Chương 1368, Chu Dĩnh cùng Chu Nhan. Chương 1368, Chu Dĩnh cùng Chu Nhan. Không thể nào, không thể nào, cái này Giang Thành hội không thật muốn. Nhìn xem gần trong gang tấc Giang Thành, Khâu Dịch Hòa nội tâm có chút loạn. Nếu như đợi chút nữa Giang Thành thật muốn hôn nàng, vậy nàng là tiếp nhận hay là cự tuyệt? Giang Thành cũng không có như Khâu Dịch Hòa nghĩ như vậy. Mặt kia liền muốn tiếp cận mặt của nàng thời điểm, ngược lại dừng lại động xuống tới. Tay của hắn đưa tới, nhẹ nhàng giúp Khâu Dịch Hòa giải khai dây an toàn quai móc. Đồng thời khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra, "Đến, bạn gái." Mở tối trong xe, nàng có thể rõ ràng trông thấy Giang Thành lông mi bỏ ra bóng ma, ngửi được trên người hắn nhàn nhạt đàn mùi hương. Gặp Giang Thành đùa giỡn chính mình, Khâu Dịch Hòa nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn một cái. "Tiểu Băng Hữu, ngươi thật đúng là rất lớn mật đó à, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào quan tâm thanh danh của mình sao?" Khâu Dịch Hòa trong thanh âm mang theo vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ. Trải qua trước đó những cái kia thực tiễn cho ra kinh nghiệm, Giang Thành hiện tại mười phần biết được loại này bắt đầu mập mờ tình huống muốn đi xử lý như thế nào. Tại thích hợp tình hình đùa giỡn một chút đối phương liền tốt, sau đó lại giả ra sự tình gì đều không có phát sinh. Lúc này đối phương khẳng định hội bắt đầu cấp trên. Sáo lộ này nhiều tuần hoàn mấy lần, cầm xuống càng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng trên thực tế, mặc dù Giang Thành đối với Khâu Dịch Hòa hàng lớn tưởng niệm rất mãnh liệt, nhưng xét thấy thân phận của nàng, lấy hay bỏ phía dưới hay là thuộc về không tất yếu cầm xuống trạng thái. Chỉ bất quá có chút suy nghĩ chính mình mặc dù biết, nhưng lúc đó theo bản năng thời điểm hay là hội trực tiếp làm được. Cần ta thời điểm tùy thời tìm ta. Giang Thành thối lui lúc, ngón tay càng là như có như không sát qua gương mặt của nàng. Nhìn xem Giang Thành đèn đuôi xe biến mất ở trong màn đêm, Khâu Dịch Hòa ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Đờ đẫn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia bị Giang Thành đụng vào qua gương mặt. Nàng rõ ràng là tìm người giả trang bạn trai, tại sao có thể có một loại giống như đem chính mình cũng cho góp đi vào cảm giác. Ngay tại hôm trước, giữa bọn hắn còn duy trì bình thường xa giao khoảng cách liền một hồi này thời gian lại là dắt tay lại là sờ mặt. Cái này tiến triển có phải hay không có chút nhanh á, chủ yếu là Giang Thành, biểu hiện được thật sự là quá mức thành thạo điêu luyện. Một giây trước, còn tại cùng mình liếc mắt đưa tình, dùng cái kia mang theo trêu tức giọng điệu cùng chính mình tán tỉnh. Có thể một giây sau, hắn nhưng lại có thể cấp tốc khôi phục lại chứng trạng đàng hoàng bộ dáng, giống như trước đó hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Khâu Dịch Hòa cảm thấy mình rất khó tiếp chiêu. Một đêm này, Khâu Dịch Hòa một mực trằn trọc, tương phản Giang Thành lại giống như là người không việc gì giống như. Trở lại tứ hợp viện liền bắt đầu thay phiên cùng các vị điện thoại các mọi tử bồi dưỡng tình cảm. Thân yêu, đương theo lấy nu hòa tiếng đều, video trò chuyện được kết nối. Trong tấm hình, Chu Dĩnh chính thư thư phục phục nằm tại một tấm trên giường đấm bóp, trên mặt toa lấy một tầng thật dày, màu hồng phấn đồ vật, nhìn tựa như thạch một dạng. Người tại xoa bóp sao? Giang Thành tò mò hỏi. Chu Dĩnh nghe vậy ngồi dậy hồi đáp. Ừ, nơi này mới mở một nhà suối nước nóng quán, có thể ở chỗ này tắm rửa, xoa bóp, còn có thể ăn tiệc đứng đâu. Nói xong, Chu Dĩnh cười hì hì đem trên mặt màng đắp mặt xốc lên, lộ ra trắng nón chân mềm khuôn mặt nhỏ. Đúng rồi, ta còn cùng ta mụ mụ cùng đi, chúng ta định hai cái suất đêm trọn gói, hôm nay ngay tại bên này ngủ. Sau khi nói xong, Chu Dĩnh lại còn đưa di động màn ảnh vòng vo một chút, nhắm ngay nằm ở bên cạnh ghế xoa bóp bên trên phương viện. Phương viện nguyên bản cũng bởi vì Giang Thành đêm giao thừa phát video kia mà có chút buồn rầu. Giờ phút này nhìn thấy nhà mình nữ nhi bộ này không tim không phổi dáng vẻ, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Thu hồi trên mặt dị dạng, Phương viện mặt mỉm cười, cử chỉ ưu nhã đối với trong video Giang Thành phất tay chào hỏi. Nhẹ nhàng nói ra, "Giang Thành, chúc mừng năm mới nha." Nhìn thấy Phương viện một khắc này, Giang Thành cũng chấn định đi theo nàng chào hỏi. "A Di, chúc mừng năm mới." Phương viện khẽ bước cằm, biểu thị nhận được Giang Thành ân cần thăm hỏi. Sau đó nàng chậm rãi ngồi thẳng người, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ta cảm thấy màng đắp mặt thoa đến không sai biệt lắm rồi, ta đi ra ngoài trước lấy cho ngươi ăn chút gì, ngươi cùng Giang Thành trước hội trò chuyện mà." "Tốt, mụ mụ, cái kia nhiều một chút dưa hấu." "Tốt." Giang Thành ánh mắt một mực rơi vào Phương viện trên thân. Chỉ gặp nàng người mặc áo choàng tắm màu trắng, bước chân hơi có vẻ vội vàng rời đi gian phòng. Tấm lưng kia phảng phất có chút chạy trối chết cảm giác. Giang Thành mở miệng nói ra, "Nơi này nhìn không sai, qua mấy ngày ta lúc trở về, có phải hay không cũng có thể an bài cho ta?" Chu Dĩnh cười ha hả đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, "Có thể à, bên này còn có thể chơi bài, chơi mặt trược, ta cảm thấy thật có ý tứ. Đi, cái kia lúc trở về lại mang ngươi cùng A Di đi chơi." Chu Dĩnh cười ha hả chờ mong trả lời, "Ngươi muốn trở về mấy ngày a?" Hỏi như vậy, Giang Thành lập tức nhớ tới mình nói qua muốn dẫn Hoàng Ngọc Kỳ về Vinh Sơn tiểu học nhìn xem. Mở miệng trả lời, "Ta mùng 8 muốn đi, trước đó không phải xây lại một chút hy vọng tiểu học sao? Ta muốn trở về nhìn xem bọn nhỏ." Chu Dĩnh nghe vậy lý giải nhẹ gật đầu, "Ừ, vậy ta ngẫm lại có thể cho bọn nhỏ mua mang một ít thứ gì, đến lúc đó ngươi thay ta mang cho các nàng." "Tốt." Chu Dĩnh nhãn châu xoay động, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nghịch ngợm hỏi, "Tại kinh đô chờ đợi lâu như vậy, có hay không gặp được cái gì tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nha?" Chu Dĩnh đột nhiên nháy ánh mắt giảo hoạt, ném ra ngoài cái này trực kích linh hồn vấn đề. "A quát, như vậy bén nhọn chất vấn, gọi Giang Thành đáp lại như thế nào?" "Đẹp mắt tiểu tỷ tỷ." Giang Sơ nhưng thanh lãnh như xương mặt mày, hướng nghiên tươi đẹp trương dương lúng đồng tiền, Hoàng Ngọc Kỳ dịu dàng động lòng người khí chất, Khâu Dịch Hòa linh động dí dỏm bộ dáng. Trong nháy mắt tại trong đầu hắn hiện lên, mấy cái này tự nhiên là đẹp mắt tiểu tỷ tỷ. Chu Dĩnh ngày bình thường hiếm khi hỏi cái này loại vấn đề, nếu là thường ngày, loại này đột nhiên tập kích, Giang Thành đại khái hội nhịn không được nhíu mày thậm chí là dừng lại một hồi. Có thể giờ phút này, nhờ vào ngồi như thần trùng kỹ năng gia trì, trên mặt hắn biểu hiện siêu nhỏ không nhúc nhích tí nào, một phái thong dong. đẹp mắt tiểu tỷ tỷ. Thôi đi, từ khi ngươi xuất hiện, những cái kia đã từng coi như xuất chúng, đều thành vớ va vớ vẩn. Chu Dĩnh ngoài miệng dù chưa coi lời đó là thật, có thể nữ nhân nào có thể chống cự như vậy dỗ ngon dỗ ngọt. Nàng mặt mày cong cong, khó nén khỏe môi ý cười, giận trách, kinh đô lạnh như vậy, ngươi tại sao không trở về gian phòng? An mặc ít như vậy ngồi ở bên ngoài. Giang Thành nghe vậy thừa cơ bắt đầu tố khổ hình thức, ai, ta một người cô đơn trở về phòng làm gì? Phòng không gối chiếc thời điểm thì càng nhớ ngươi, một tay như ý tinh khô đồng đều không có địa phương thi triển, còn không bằng ngồi ở chỗ này hóng hóng gió, lanh tính một chút. Đối với Giang Thành kiên nhẫn còn có nhu cầu, Chu Dĩnh tự nhiên là xem rõ ràng. Có một đoạn thời gian không có gặp Giang Thành, kỳ thật nàng cũng có chút lo lắng, cho nên vừa rồi mới có thể lên tiếng hỏi Giang Thành có hay không nhìn thấy đẹp mắt tiểu tỷ tỷ. Lấy Giang Thành dạng này nhan trị tăng thêm bình nhức người thân thiết đặc điểm, nàng không hoảng hốt mới kỳ quái. Nói như vậy bị quất, ngày kia trở về, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không thiếu. Chu Dĩnh gương mặt phím hồng, thanh âm tiểu nhuyễn trả lời. Như vậy khó được trêu chọc ngược lại để Giang Thành trong lúc nhất thời ở giữa cảm giác có chút đầy đứng lên. Mẹ nó, chính là hormone bạo dạng niên kỷ, căn bản là chịu không được dạng này tao cho chuyện. Nhất là Chu Dĩnh loại này bình thường rất ít đánh pháo miệng muội tử, nói lên trêu chọc tao lời nói đến, ngược lại càng có lực sát thương. Vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng, ta cái này đạn dược thế nhưng là từ nghỉ tích lũy đến bây giờ. Giang Thành một mặt hài hước nói ra, đang chuẩn bị tiếp tục trêu chọc xuống dưới, đột nhiên ánh mắt của hắn bị video hình ảnh hậu phương một thân ảnh hấp dẫn lấy, tập trung nhìn vào, chỉ gặp Chu Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chu Dĩnh nguyên bản cười hì hì khuôn mặt, khi nhìn đến Chu Nhan trong nháy mắt, dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất. Ta đi. Giang Thành lần này cũng đọc lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Chu Nhan hội xuất hiện vào lúc này. Giang Thành ở là chính phòng, mà Chu Nhan an bài ở tại thiên phòng. Hắn vừa rồi đi đến bên này bàn tròn trước, tùy ý ngồi xuống dưới, lại hoàn toàn quên đi chính mình ngồi vị trí này hậu phương, chính hướng về phía thiên phòng cửa ra vào. Đối với mình trong lúc bất chợt xuất hiện tại Giang Thành video trò chuyện bên trong, Chu Nhan hiển nhiên cũng có chút không biết làm sao. Giang Thành chậm rãi quay đầu, cùng Chu Nhan ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Trở về thời điểm nghe Hạ Lệ nói Chu Nhan vẫn luôn chưa hề đi ra, Giang Thành cho là nàng còn đang ngủ. Này làm sao trong lúc bất chợt liền đi ra? Giang tổng, ngài trở về. Chu Nhan nhẹ giọng hỏi. Giang Thành nhẹ gật đầu, sau lông mày không nhịn được nhíu một chút. Bất quá quay người cùng Chu Dĩnh video trong nháy mắt lại đổi lại một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nhanh chóng đối với Chu Dĩnh nói ra, đây là chiêu hành, chuyên môn cho ta xử lý các loại sự vụ nhân viên, Chu Nhan. Chương 1369, ta là Giang Thành bạn gái. Chương 1369, ta là Giang Thành bạn gái. Chu Dĩnh trên khuôn mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cứng ngắc, nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, gạt ra một cái mỉm cười. Chu Dĩnh đối đãi chút tình cảm này, lớn nhất cảm giác nguy cơ chính là Giang Thành quá có tiền. Mặc dù nói bạn trai có tiền là một kiện chuyện rất may mắn, mà trên thực tế cũng bởi vì Giang Thành có tiền, cho nên giúp nàng xử lý nhà nàng sự tình, thậm chí cho nàng to lớn điều kiện vật chất. Nhưng là quá có tiền, liền biến thành một kiện chuyện buồn rầu. Người hội biết sợ hắn không biết lúc nào liền bị những nữ nhân khác tiếp cận. Nữ nhân giác quan thứ 6, tại lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nhan thời điểm, nàng liền dâng lên cảm giác nguy cơ. Dù sao cảm giác Chu Nhan nhìn Giang Thành ánh mắt không có chút nào trong sạch. Mặc dù Chu Dĩnh không có xử lý qua loại vấn đề này, nhưng là nàng cũng biết mình tại nhìn thấy loại tình huống này thời điểm không có khả năng che mặt. Lấy Giang Thành loại tình huống này, về sau xuất hiện ở bên cạnh hắn nhiều loại nữ nhân hội chỉ càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ lại mỗi xuất hiện một lần nàng liền muốn mặt lạnh một lần? Cái này không phải sáng xử lý không tốt sự tình hội còn rất dễ dàng ảnh hưởng tình cảm. Chu Dĩnh hướng phía Chu Nhan phất phất tay, lễ phép nói ra, "Ngươi tốt." Nhìn thấy Chu Dĩnh cùng chính mình chào hỏi, Chu Nhan rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Nàng khả năng không có dự liệu được Chu Dĩnh thế mà lại chủ động cùng chính mình có gặp nhau. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt chần chờ sau, Chu Nhan lập tức hiểu tới. Cái này không phải là tại tuyên thệ chủ quyền đi. Đối với Giang Thành có bao nhiêu cái bạn gái sự tình, Chu Nhan kỳ thật lòng dạ biết rõ. Dù sao, nàng làm một cái phụ trách làm sổ sách người. Đối với Giang Thành đem phòng ở đưa tặng cho ai chuyện như vậy, tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Đối với Giang Thành những này các bạn gái, nàng nó cũng sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nếu không, hiện tại cũng hội không lựa chọn xuất hiện ở đây. Chu Nhan thâm hít một hơi, thoáng điều chỉnh một chút khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nện bước bộ pháp, chậm rãi hướng phía Giang Thành đi đến. Đi đến Giang Thành bên cạnh sau, Chu Nhan cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục lao về đằng trước tới gần một chút, cơ hồ muốn áp vào Giang Thành trên thân. Đối với Chu Dĩnh trả lời, "Ngươi tốt, ta gọi Chu Nhan, là Giang thiếu phụ tá riêng, ngươi là Giang Thành đồng học sao?" Đang nói tư nhân hai chữ này lúc, Chu Nhan cố ý nhấn mạnh, rất có một chút không tầm thường khí tức ở bên trong. Nàng đưa tay vuốt phát lúc, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay khẽ động, lơ đãng cọ sang sông Thành bà bay. Đôi cáo giống như đôi mắt tràn ra ba phần nụ cười như có như không. Cái này làm sao hơn nửa đêm mở hai chiếc tương đối mà đến xe lớn đi ra. Gặp Chu Nhan đầu tận lực cách mình có chút gần, Giang Thành cảm giác lần này giống như có chút muốn xung đột nhau, lập tức đem màn ảnh toàn bộ nhắm ngay Chu Nhan. Trong lúc nhất thời hai tấm tuyệt mỹ gương mặt đều tại lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Khi nhìn đến Chu Dĩnh cùng một khắc này, Chu Nhan ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tại nàng cảm khái Chu Dĩnh mỹ mạo đồng thời, Chu Dĩnh nội tâm cũng tương tự nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là Giang Thành trong miệng vớ va vớ vẩn. Chu Dĩnh mặc dù không biết Giang Thành tại chiêu hành tiền tiết kiệm cụ thể có bao nhiêu, nhưng căn cứ nàng đối với Giang Thành thân gia tính ra, hiện tại Giang Thành thân gia ít nhất đều có trên trăm ức. Người bình thường nghe được chục tỷ, trăm tỷ dạng này chỉ số, khả năng hội chỉ cảm thấy rất nhu bức. Nhưng mà Chu Dĩnh nhưng biết rõ trong đó ý nghĩa. 1 tỷ tài sản gia đình đã là rất không tầm thường. Gia đình như vậy ở địa cấp thành thị, thường thường mới có thể được tính là một phương hào cường. Vô luận là vật chất phương diện hay là địa vị xã hội, đều có thể hưởng thụ được thường nhân khó mà với tới đãi ngộ. Mà một khi tài sản đạt tới chục tỷ cấp bậc, vậy thì càng là không như bình thường. Gia đình như vậy bình thường đều là thành thị tuyến 2 thương nghiệp lãnh tụ. Bọn hắn ở trong xã hội lực ảnh hưởng cùng địa vị đều phi thường cao. Đã có thể tính được là xã hội tầng cao nhất nhân vật. Lại hướng lên, chính là bây giờ Vương Thủ Phú cùng Hứa Gia Dần đại biểu 100 tỷ tài sản đám cự đầu. Loại này xí nghiệp, toàn Hoa Hạ cũng liền như vậy mới nhà. Nó lực ảnh hưởng sớm đã siêu việt địa vực hạn chế. Giang Thành tuổi còn trẻ, đã có được chục tỷ tài sản. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người chú mục thành tựu. Loại thực lực này, Chiêu Hành bên kia không đem hắn bưng lấy mới là lạ. Mặc dù Giang Thành không có nói rõ, nhưng Chu Dĩnh trong lòng rất rõ ràng, Chu Nhan chỉ sợ hội là Giang Thành phụ tá riêng. Về phần tư nhân có thể làm sự tình, cái kia bao dung phương diện liền rộng. Hoàn toàn quyết định bởi tại Giang Thành muốn Chu Nhan làm đến một loại gì trình độ. Từ quyết định cùng Giang Thành cùng một chỗ một khắc kia trở đi, Chu Dĩnh liền biết chính mình có một ngày khẳng định hội đứng trước loại tình huống này. Chẳng qua là khi giờ khắc này chân chính tiến đến, nội tâm vẫn nổi lên trận trận gợn sóng, ta gọi Chu Dĩnh, là Giang Thành bạn gái. Chu Dĩnh cười tủm tỉm trả lời. Chu Dĩnh đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve điện thoại biên giới, như bị khiêu khích động vật họ mèo dựng thẳng lên lưng. Màu hổ phách ánh mắt tại Chu Nhan tiếp cận bỗng nhiên ngưng tụ thành sắc bén 2 điểm. Chương 1370, có chút quan tâm tới giới, coi như thành phải dối. Chương 1370, có chút quan tâm tới giới, coi như thành phải dối. Nghe được giới thiệu này, Chu Nhan cảm thấy mình quả nhiên là đoán đúng. Tuần này Dĩnh hiển nhiên là lo lắng cho mình cùng Giang Thành ở giữa hội phát sinh chút gì, cho nên mới không kịp chờ đợi trước lộ ra chính quy bạn gái thân phận, muốn cho mình một hạ mã uy. Gặp Chu Dĩnh dẫn đầu khai hỏa thương thứ nhất, nàng gái kia nguyên bản đẹp đẽ mi phong trong nháy mắt chăm chú nhíu lên, như lá liễu giống như mắt hạnh cũng bị kín một tầng sương lạnh, phảng phất trong nháy mắt bị băng phong bình thường. Nàng là trong nhà con gái một, từ nhỏ có thụ sủng ái, vô luận là ở gia đình bên trong hay là tại học tập cùng trong công tác, có rất ít bị khinh bị thời điểm. Chứ hiện tại Giang Thành trong chuyện này mà cần nàng hạ thấp tư thái đi phụ thuộc bên ngoài, còn lại thời điểm cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Chu Nhan nhìn Giang Thành một chút, gặp Giang Thành ở một bên không có muốn nhúng tay ý tứ, khoe miệng cười tủm tỉm nhếch lên, không lưu tình chút nào đối nói bạn gái, ta coi là Giang thiếu là độc thân đâu, đây là lần thứ nhất biết Giang thiếu có bạn gái đâu. Nguyên bản Giang Thành cũng không định để Chu Dĩnh cùng Chu Nhan nhiều phía vài câu, dù sao trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định, không biết hai nữ nhân này đụng vào nhau hội phát sinh sự tình gì. Nhưng là tại Chu Dĩnh chủ động mở miệng cùng Chu Nhan nói mình bạn gái trong nháy mắt đó, Giang Thành đã cảm thấy bắt đầu nằm thẳng. Lấy mình bây giờ tình huống, tương lai những muội tử này bọn họ khó tránh khỏi khả năng đều hội lẫn nhau đối mặt. Mặc dù Giang Thành muốn làm nam nhân tốt, nhưng là bắt gặp hai cái muội tử lại chủ động trao đổi, vậy hắn còn thế nào cản? Hiện tại ngăn lại hội chỉ ra vẻ mình chột dạng, để cho mình lâm vào bị động tràn diện. Chẳng giống bây giờ một dạng, trực tiếp rộng mở để cho các ngươi hai cái trò chuyện. Về phần cuối cùng trò chuyện thành dạng gì, vậy cũng chỉ có thể nhìn mọi người tạo hóa. Giang Thành chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn bất thình lình nằm thẳng cử động. Vậy mà tại trình độ nào đó biến thành một loại tích cực ứng đối phương thức. Chính như hắn dự đoán như thế, nếu như hắn lúc này hốt hoảng hướng Chu Dĩnh giải thích, ngược lại hội để cho mình thoạt nhìn như là làm cái gì việc trái với lương tâm một dạng. Hiện tại thoải mái để hai nữ trực tiếp tiếp xúc, trong lúc nhất thời đổ biến thành hai nữ ở giữa chiến trường. Chu Nhan một câu nói kia không thể nghi ngờ cho Chu Dĩnh một cái trọng kích. Nàng lời này có ý tứ là Giang Thành tại Chu Nhan trước mặt không có nói tới chính mình, đây là ám chỉ mình tại Giang Thành trong lòng không có chút nào trọng yếu ý tứ sao? Hiệp một đọ sức, Chu Dĩnh liền bị đánh trực tiếp bệnh thiếu máu. Vẹn vẹn hiệp một giao phong, Chu Dĩnh liền đã bị thương nặng, có thể nói là trực tiếp bệnh thiếu máu. Đối với bình thường quan hệ nữ sinh mà nói, nghe tới Chu Nhan nói ra lời như vậy lúc, có thể hội có hai loại phản ứng, hoặc là không thèm để ý chút nào, cảm thấy điều này cũng không có gì ghê gớm, hoặc là chính là biểu hiện ra hữu hảo cùng nhiệt tình, vui sướng mà tỏ vẻ rất hân hạnh được biết đối phương. Nhưng mà Chu Nhan phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, nàng không chỉ có không có thể hiện ra vốn có lễ phép cùng thân mật, ngược lại tựa hồ cố ý chọc giận Chu Dĩnh. Loại dị thường này biểu hiện hiển nhiên là tồn tại vấn đề, cứ việc nội tâm sóng cả mãnh liệt, nhưng Chu Dĩnh hay là cố nén cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng mà đầu ngón tay của nàng lại tại vô ý thức ở giữa chăm chú nắm lấy áo ngủ và áo. Vì vãn hồi một chút mặt mũi, Chu Dĩnh ra vẻ chấn định đáp lại nói: Giang Thành từ trước đến nay công và tư rõ ràng, chuyện riêng của chúng ta không có nói cho người cũng bình thường. Dù sao chúng ta thế nhưng là cấp 3 đồng học, vừa tốt nghiệp liền ở cùng nhau. Nói đến cấp 3 đồng học lúc, nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy khoe khoang, khoe miệng đường cong lại mang theo vài phần khiêu khích. Cái này cười khanh khách một phen trong nháy mắt cũng cho Chu Nhan một cái trọng kích. Chu Nhan chỉ cảm thấy lượng HP của mình trong nháy mắt sụt giảm, cùng Chu Dĩnh so sánh cũng không xê xích bao nhiêu. Cấp 3 đồng học, cái từ này bản thân liền mang theo một loại đặc thù kính lọc. Dù sao, cấp 3 thời kỳ là mỗi cá nhân tuổi dậy thì bên trong chân quý nhất 3 năm. Khi đó chúng ta tuổi trẻ, ngây thơ, không có bị thế tục lợi ích cùng dục vọng dính vào. Tại giai đoạn này tạo dựng lên quan hệ, thường thường là thuần túy nhất, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Có chỉ là ở sâu trong nội tâm chân thật nhất rung động. Nói thật, dù cho Chu Nhan trong lòng rõ ràng Giang Thành có rất nhiều bạn gái, nhưng nàng tuyệt đối không dám đem chuyện này nói cho Chu Dĩnh. Nàng biết rõ lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Tại tầng này điều kiện trước tiên hạn chế bên dưới, nàng có thể phát huy không gian liền trở nên có hạn. tựa như là bị trói lại tay chân một dạng. Chu Nhan muộn hừ một tiếng, hung hăng cắn cắn môi dưới, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trên mặt nhưng như cũ treo đắc thể giả cười nói tiếp, cái kia đúng là, ngươi nói điểm ấy, ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Bất quá làm Giang thiếu tư nhân bí thư, ta cũng là cuộc sống của hắn bí thư, trong sinh hoạt lớn nhỏ sự tình ta cảm thấy ta xác thực quan tâm thiếu đi, thế mà ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không biết, về sau ta nhất định hội quan tâm nhiều hơn Giang thiếu. Chu Nhan câu này phản kích giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Chu Dĩnh trái tim. Để nàng trong lòng nguyên bản chặt lấy thanh kia máu trong nháy mắt liền muốn phun ra ngoài. Không nghĩ tới chính mình câu nói này cũng không có để Chu Nhan biết khó mà lui, ngược lại khơi dậy nàng lòng háo thắng. Lời này là tại nói với chính mình, nàng về sau hội thêm tiếp cận Giang Thành ý tứ sao? Ý nghĩ này để Chu Dĩnh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Giang Thành thế nhưng là nàng mối tình đầu, nàng đối với chút tình cảm này đặc biệt chân quý. Mặc dù nàng kinh nghiệm yêu đương xác thực không tính phong phú, nhưng nàng cũng biết, tại tình cảm bên trong, chủ động đi tranh thủ là rất trọng yếu. Nhưng mà, Chu Dĩnh bản thân liền là một cái mười phần người thanh tỉnh, nàng hội không bởi vì sự kích động nhất thời mà mất lý trí. Nàng minh bạch, dù cho Giang Thành bên người xuất hiện những nữ nhân khác, nàng cũng không thể như cái bát phụ đi tìm hắn khóc giống. Làm như vậy không chỉ có hội để cho Giang Thành đối với nàng sinh ra phản cảm, hội còn ra vẻ mình rất không có phong độ. Phương Biện từ nhỏ trong ấn tượng của nàng coi như không phải một cái hội gây nữ nhân, cũng tuyệt đối không phải là loại kia mềm yếu có thể bắt nạt người. Mặc dù nhà mình lão mụ hôn nhân rất thất bại, nhưng là đối với Chu Dĩnh ảnh hưởng hay là rất lớn. Chu Dĩnh nhớ kỹ Phương Biện nói ra, nam nhân yêu ngươi thời điểm không cần ngươi hội náo, mà nam nhân không yêu ngươi thời điểm, ngươi làm sao náo cũng vô dụng. Chu Dĩnh cũng hội không vì vậy mà nhằm vào Giang Thành. Nàng minh bạch, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, mà lại chính nàng bản thân cũng không phải loại kia ưa thích cố tình gây sự người. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng hội đối với xuất hiện tại Giang Thành bên người những nữ nhân khác yếu thế hoặc lùi bước. Càng đối mặt Chu Nhan như vậy trắng trợn khiêu khích lúc, Chu Dĩnh trên mặt cái kia nguyên bản cười khanh khách biểu lộ rốt cục có chút nhịn không được rồi. Nụ cười của nàng dần dần ngưng kết, đáy mắt thậm chí dâng lên cao lại ngọn lửa. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại đằng sau, nàng một lần nữa hất cằm lên, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Chu bí thư thật sự là chuyên nghiệp, năm đều không có qua hết cứ như vậy quan tâm Giang Thành, chỉ là có chút quan tâm tới giới, coi như thành bày rối. Ngươi nói đúng không? Nghe nói như thế, Chu Nhan lập tức không biết trả lời như thế nào. Trong đầu trống rỗng, vốn là muốn tốt ngữ cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt có loại bị miểu sát cảm giác. Chương 1371, Chu Dĩnh cùng Chu Nhan đọ sức. Chương 1371, Chu Dĩnh cùng Chu Nhan đọ sức. Nghe nói như thế, Chu Nhan lập tức không biết trả lời như thế nào. Trong đầu trống rỗng, vốn là muốn tốt ngữ cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt có loại bị miểu sát cảm giác. Nàng hay là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, bình thường cơ hồ không có cùng người khác cãi nhau. Vừa rồi có thể như vậy trà đánh trà Chu Dĩnh, đối với nàng mà nói đã là phi thường khó được sự tình. Mà Chu Dĩnh tốt xấu nói qua yêu đương, mặc dù nàng cũng không phải là Giang Thành duy nhất bạn gái, nhưng dù gì cũng đạt được Giang Thành tán thành. Mà lại, nàng nói qua yêu đương, cái này khiến nàng tại ứng đối loại tình huống này lúc càng có niềm tin. Mà nàng vừa trông mong theo tới, cũng còn không có cùng Giang Thành có cái gì thực tế tính tiếp xúc. Tự nhiên lực lượng cạn một chút, mà lại nàng còn biết Giang Thành cho Chu Dĩnh mua hai bộ phòng ở, một cỗ xe, Dung Thành một bộ, Mado đưa tặng một bộ, so những nữ nhân khác còn nhiều hơn một bộ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Giang Thành cùng Chu Dĩnh tình cảm rất tốt, cái này khiến Chu Nhan trong lòng càng cảm giác khó chịu. Nàng rất muốn trực tiếp đem ngươi cũng không phải Giang Thành bên người duy nhất bạn gái, dựa vào cái gì để giáo huấn ta câu nói này hung hăng bung ra Chu Dĩnh trên khuôn mặt, nhưng lại không dám. Chu Nhan ha ha cười lạnh một tiếng, nàng cắn môi dưới, hốc mắt có chút phím hồng, dáng chống đỡ nói, Chu tiểu thư suy nghĩ nhiều, ngươi đối với Giang thiếu sinh hoạt cá nhân có phải hay không quản có chút nghiêm, chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm Giang thiếu sao? Những lời này trong nháy mắt liền đem Chu Dĩnh cho co bị loại. Chu tiểu thư trừng to mắt, căm tức nhìn Chu Nhan, tựa hồ muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không thấy thích hợp ngữ. Hai cái này hội hợp vừa đi vừa về xuất kích để một bên Giang Thành âm thầm kinh ngạc. Tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy sao? Hai người ám xoa xoa đánh sắc mặt của đối phương đều có chút sưng đỏ. Đây là mình tại bên cạnh thời điểm trạng thái. Trước kia tại trên tin tức nhìn thấy những cái kia chính quy cùng tiểu tam lẫn nhau hao tóc video. Hắn trước kia luôn luôn cảm thấy những hình ảnh kia có chút quá phận cấp tiến, thậm chí có chút khó tin. Nhưng là hiện tại, khi hắn tận mắt nhìn thấy hai cái này bình thường ôn nhu như nước muội tử vì mình mà lẫn nhau đôi lúc, hắn trong nháy mắt liền hiểu loại kia tình huống. Dù sao, tình cảm loại chuyện này, một khi dính đến người thứ ba, thường thường liền hội trở nên dị thường phức tạp cùng mất cảm. Cách màn hình đâu, mùi thuốc nổ cứ như vậy nặng. Cái này nếu là mặt đối mặt, cái này hai muội tử nói không chừng thật hội đánh nhau. Trận này khói lửa quả thực là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhìn xem Chu Dĩnh lạnh cũng nhanh tràn ra màn hình gương mặt. Giang Thành lần này cũng không dám hoàn mỹ đến đâu ở thân. Hắn lại dự cảm lại chơi như vậy xuống tới, Chu Dĩnh cái này 99 điểm thân mật giá trị có phải hay không hội thoát ly hệ thống đơn khống chế trực tiếp rơi xuống. Thử sự tình đến từng bước đến. Giang Thành đem video nhắm ngay chính mình, giả ngu nói, được rồi, hai người càng nói càng lệ, đều đang nói cái gì đâu. Giang Thành lời nói này cũng không có để Chu Nhan mua giận. Tương phản, nàng nhìn thấy Giang Thành rõ ràng thiên vị Chu Dĩnh, ngay sau đó biểu lộ cũng có chút không kiểm soát. Phải biết, liền xem như chính nàng chủ động tới lấy lại Giang Thành, nhưng cũng vô pháp chịu đựng giờ phút này bị Giang Thành rõ ràng như thế thiên vị A Hung Chi. Nội tâm của nàng đối với Giang Thành cũng không phải là không có cảm giác chút nào. Giờ này khắc này, Chu Nhan trên khuôn mặt viết đầy người thế mà giúp nàng khó có thể tin cùng phẫn nộ. Thở phì phò nhìn Giang Thành một chút đằng sau, Chu Nhan không nói gì, trực tiếp quay người vùng mặt mà đi. Nhìn xem Chu Nhan hạ xuống đến 86 điểm thân mật giá trị, Giang Thành nội tâm gọi thẳng, chơi thoát chơi thoát. Chu Dĩnh bên này mặc dù cũng bị Chu Nhan khí quá sức, nhưng là thấy Giang Thành đối với Chu Nhan rời đi phản ứng cũng không có làm ra thất thường gì phản ứng, nội tâm cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nếu như hai người có cái gì không bình thường quan hệ, lúc này Giang Thành biểu lộ khẳng định không phải là dạng này. Nhìn qua Chu Nhan bóng lưng rời đi, Chu Dĩnh căng cứng bả vai đột nhiên thư giãn xuống tới, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước. Cố giả bộ chấn định quay đầu chỗ khác, lại bị Giang Thành bắt được đáy mắt bị quất. Làm sao? Nhao nhao thua cảm thấy bị quất. Chu Dĩnh bỗng nhiên quay đầu, phiếm hồng trong hốc mắt tràn đầy quật cường, ta giống như là thua bộ dáng, lời tuy có khí phách, thanh âm lại có chút phát run. Đây cũng là khó mà nói. Không có thua ngươi vì cái gì hốc mắt từng đỏ. Lúc này Giang Thành cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Vẫn là câu nói kia, hắn nói cái gì đều ra vẻ mình giống như trột dạ một dạng. Giang Thành nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng đề nghị, nếu không ta ngày mai liền trở về. Cùng Giang Thành nghĩ một dạng, hắn mặc dù không có giải thích, nhưng là cũng bởi vì không có giải thích, Chu Dĩnh ngược lại trong lòng không chút nghĩ lung tung. Vẫn là câu nói kia, Giang Thành nữ nhân bên cạnh khẳng định là không thể nào biến mất. Mặc kệ là những cái kia chủ động tiếp cận hắn, lại hoặc là bởi vì làm việc quan hệ hoặc là sinh hoạt nguyên nhân gặp phải những nữ nhân kia, đều là không có khả năng biến mất. Phòng là không thể nào phòng ở cuối cùng, hội hay không chuyện gì phát sinh, hoàn toàn quyết định bởi tại Giang Thành thái độ của mình cùng hành vi. Bất quá, từ trước mắt tình huống đến xem, Giang Thành hiển nhiên là đứng tại nàng bên này, đều đã coi trọng như vậy nàng. Cho nên, Chu Dĩnh đương nhiên hội không ngu xuẩn đến đi cố tình gây sự, phát cáu. Thấy tốt thì lấy trả lời, không cần, ngươi đem sự tình xử lý xong trở lại, cũng không thiếu một ngày này, ngươi là thế nào, ta còn chưa tin ngươi sao. Quả nhiên, Chu Dĩnh lời nói này xong, Giang Thành nội tâm lập tức dâng lên một tia nho nhỏ cảm giác cái nấy. Vừa rồi trận kia đối thoại, Chu Dĩnh mặc dù thái độ rất là cường thế, nhưng là Chu Nhan sau khi đi, khí thế của nàng một chút liền mềm nhũn ra, thậm chí còn đỏ cả với mắt. Nói thật, nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài, tại nhỏ như vậy niên kỷ đã trải qua biến cố gia đình đằng sau còn không có xa đoạn, thậm chí đang cùng Giang Thành đằng sau đều chưa từng có nằm ngửa. Trường học các hạng hoạt động cùng tranh tài nàng là một hạng đều không lọt, trừ bồi Giang Thành thời gian bên ngoài, vẫn luôn là tích lũy lấy một mạch sông về phía trước, không muốn trở thành dựa vào chính mình sâu mọn, điểm này Giang Thành là biết đến. Trước đó Tiết Nguyên Đán vượt qua năm thời điểm, Giang Thành cho nàng chuyển 1314520 nàng đều tịch thu. Không chỉ có một, hai ngày trước giao thừa tiết thời điểm Giang Thành lần nữa cho nàng chuyển 1314520 nàng vẫn như cũ tịch thu. Loại nữ nhân này, liền xem như tâm cứng hơn nữa nam nhân, chỉ sợ cũng phải kìm lòng không được bị nàng độc lập cùng kiên cường hấp dẫn, tiến tới thật sâu yêu nàng. Giang Thành ngữ khí lập tức trở nên càng thêm mềm, "Chu Dĩnh, rất nói nhiều ta hội không nói, cũng không biết nói thế nào, nhưng là ta có thể bảo chứng, ngươi đi cùng với ta tất cả thời gian, ta đều hội đối với ngươi tốt." Đây là Giang Thành lần thứ nhất trịnh trọng như vậy kỳ sự kêu gọi tên của nàng cùng chính mình nói những lời này. Cũng là hắn lần thứ nhất như vậy thẳng thắn hướng nàng kể ra tâm ý của mình. Chu Dĩnh chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu. Trước đó tất cả ủy khuất cùng bất mãn đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Chương 1372, âm thầm học tập, ngay sau đó kinh diễm đến đâu đám người. Chương 1372, âm thầm học tập, ngay sau đó kinh diễm đến đâu đám người. Đối với nàng loại này vừa nói yêu thương thái kê tới nói, Giang Thành ngẫu nhiên phát một câu ta nghĩ ngươi, đều đủ để nàng như cái hài tử một dạng cầm điện thoại cười ngây ngô nửa ngày, càng đừng đề cập hiện tại, hai người mặt đối mặt video, Giang Thành chính miệng nói ra loại này ngọt ngào lời thề. Vậy đơn giản chính là đối với nàng một loại ngọt ngào bạo kích. Giờ này khắc này, Chu Dĩnh khỏe miệng sớm đã không tự giác cao cao dơ lên. Nhếch miệng, một đôi mắt sáng lấp lánh, liền như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm trong màn hình Giang Thành. Nàng bộ dáng này, hiển nhiên chính là một cái đột nhiên thu đến đối tượng thầm mến tỏ tình tiểu nữ sinh, nhưng mà, bởi vì tuổi còn nhỏ, đối mặt dạng này ngay thẳng tình cảm biểu đạt, nàng có chút không thả ra, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể duy trì bộ kia thẹn thùng bộ dáng, yên lặng nhìn xem Giang Thành. Cười ngây ngô lấy làm gì đâu, tại sao không nói chuyện nha. Giang Thành nhìn xem Chu Dĩnh bộ này dáng vẻ khả ái, nhịn không được cười trêu chọc nói, như Giang Thành nói như vậy, coi như nàng cùng Giang Thành hai người cùng một chỗ sâu thăm dò qua hẻm núi đường thủy chỗ sâu, cũng cùng một chỗ song song đến qua đám mây, nhưng lúc ấy những cái kia thở gấp kìm lòng không được càng nhiều hơn chính là thần kinh kích thích mang tới khoái cảm. Thẹn thùng thời điểm hắn còn có thể ôm chặt Giang Thành nhắm mắt lại, nhưng là lúc này dạng này nói chuyện với nhau vẹn vẹn thông qua ngôn ngữ đến truyền lại, nếu như có thể mặt đối mặt, nàng có lẽ còn có thể cho Giang Thành một cái ấm áp ôm, dùng cái này để diễn tả mình nội tâm vui sướng cùng vui thích. Nhưng là hiện tại bọn hắn ở giữa giao lưu phương thức giới hạn tại video trò chuyện, tất cả tình cảm cùng ý nghĩ đều chỉ có thể thông qua ngôn ngữ đến truyền đạt. Đối mặt Giang Thành như vậy trực tiếp mà mang theo ngượng ngùng vấn đề, Chu Dĩnh có chút không biết làm sao, có rất nhiều lời muốn nói nhưng là lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Gặp màn hình đầu kia Giang Thành nhìn chằm chằm chính mình, Chu Dĩnh nhịp tim càng tăng tốc, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản Giang Thành ánh mắt nóng bỏng, ngượng ngùng đem chính mình tấm kia đã đỏ thấu gương mặt chuyển hướng một bên ghế xoa bóp, nhờ vào đó tránh đi Giang Thành ánh mắt. Ngươi đừng có lại nhìn ta rồi, ta chính là vui vẻ thôi, sau đó lại có một chút như vậy thẹn thùng. Chu Dĩnh thanh âm như là rồi mỗi bình thường, loại này để lộ ra một loại thiếu nữ thẹn thùng cùng xấu hổ cảm giác, để cho người ta không khỏi lòng sinh chịu mến. Gặp Chu Dĩnh vui vẻ, Giang Thành khỏe miệng cũng có chút ép không được, thẹn thùng, ta cũng chỉ nói là một câu nói như vậy mà thôi, ngươi liền thẹn thùng thành dạng này rồi. vậy ngày mốt chúng ta lúc gặp mặt, ngươi trả lại cho ta dạng thẳng chân sao? Giang Thành cố ý trêu chọc nói. Cái gì dạng thẳng chân? Trong đầu ngươi cũng muốn những này? Chu Dĩnh hờn rồi nói, gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Ngươi không phải nói chúng ta muốn đi qua bên này trưng nhà tắm hơi sao? Giang Thành khoẹt miệng dương lên, nhíu lông mày đáp lại nói, trưng nhà tắm hơi cũng không ảnh hưởng dạng thẳng chân a chẳng ghét, đây chính là khu vực công cộng. Giang Thành thấy thế, vội vàng giải thích nói, ân, ngươi nói cho ta một chút, ngươi có phải hay không nghĩ sai? Ta nói dạng thẳng chân là chính thân dạng thẳng chân, chính là muốn kiểm tra một chút ngươi trong khoảng thời gian này vũ đạo bản lĩnh có hay không lùi bước, có hay không thật tốt luyện công. Ngươi chán ghét ta mỗi ngày chí ít đều luyện mấy giờ, ngươi cho ta làm phòng luyện công siêu dùng tốt. Giang Thành mỉm cười gật đầu, biểu thị tán thành, ân, ta biết ngươi rất cố gắng. Cái kia phòng luyện công quả thật không tệ, tấm gương rất nhiều, 365 độ không góc chết, phi thường thực dụng. Nói lên cái này phòng luyện công, Chu Dĩnh suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về đến lần thứ nhất sắp xếp gọn nó thời điểm. Khi đó, Giang Thành còn cố ý giúp nàng điều chỉnh tấm gương góc độ, bảo đảm nàng có thể từ từng cái góc độ nhìn thấy động tác của mình. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị bắt đầu luyện công thời điểm, Giang Thành lại đột nhiên đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra nàng hai chân. Vừa nghĩ tới cái kia để cho người ta thẹn thùng chẳng cảnh, Chu Dĩnh mặt tựa như quả táo chín một dạng, đỏ đến nóng lên. Loại độ cao này kích thích chi phối nàng là cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm lần thứ hai. Chỗ kia ở vào cạnh cửa vị trí, đúng là 365 độ không góc chết. Mặc kệ là cái gì tư thế, chỉ cần con mắt của nàng hơi mở ra một chút khe hở đều có thể nhìn thấy chính mình trăm hoa hoa đuổi treo ở Giang Thành trên cổ dáng vẻ. Nhớ tới cái kia làm cho người thẹn thùng chẳng cảnh, Chu Dĩnh Nhất Hầu lập tức cảm giác có chút ho khan. Không nói với ngươi ta muốn đi tìm mẹ ta, ngươi đi ngủ sớm một chút đi ta, ngươi hỏi một chút, A Di đến lúc đó lúc nào không ở nhà, ta muốn đi xem ngươi ai nhà chẳng ghét. Giang Thành bên này cùng Chu Dĩnh nói chuyện vui mừng, mà đổi thành một bên Chu Nhan thì là tức giận về đến phòng, đặt mông ngồi tại bên giường. Trong lòng ngột ngạt không chỗ phát tiết, chỉ có thể hung hăng đánh lấy gối đầu. Bất quá, cứ việc Chu Nhan nhìn bề ngoài rất tức giận, nhưng nàng ánh mắt lại luôn không tự giác trôi hướng cánh cửa phòng đóng chặt kia. Ở sâu trong nội tâm, kỳ thật còn tại âm thầm đang mong đợi Giang Thành có thể hay không tới gõ gõ cửa, cho nàng một lời giải thích hoặc là an ủi. Đợi một lúc sau, Chu Nhan tâm tình cũng càng ngày càng nôn nóng. Rốt cục, nàng kìm nén không được nội tâm khát vọng, đứng dậy, bước chân có chút chần chờ đi đến trước của phòng. Đứng ở trước cửa, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có dũng khí mở cửa. Thế là, lại cẩn thận đem lỗ tai dán tại trên cửa, nín hơi ngưng thần, muốn nghe được ngoài cửa một điểm động tĩnh. Thấy ngoài cửa yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Chu Nhan có chút thất vọng thở dài, chậm rãi xoay người, kéo lấy bước chân nặng nề đi trở về bên giường. Nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân mị lực đến, chẳng lẽ Giang Thành đối với nàng thật không có một chút ý nghĩ sao? Nàng đều đã biểu hiện được như vậy chủ động, Giang Thành làm sao còn có thể thờ ơ đâu? Chu Nhan càng nghĩ càng thấy đến không cam tâm. Nàng cảm thấy dựa theo lẽ thường tới nói, Giang Thành không nên như vậy chính phái mới đối. Dù sao, nếu như hắn thật như vậy chính phái, như thế nào lại có nhiều nữ nhân như vậy quay chung quanh ở bên cạnh hắn đâu? Chu Nhan ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày, trong lòng ảo não không thôi, trong đầu không ngừng phục bản lấy vừa rồi cùng Chu Dĩnh đối thoại. Phần lớn nữ nhân đối với mình ưa thích nam nhân có thể vô hạn tha thứ, nhưng đối với nam nhân bên người những nữ nhân khác lại không có chút nào dễ dàng tha thứ chi tâm. Điểm này, nhìn xem hoàng đế bên người hậu cung tần phi bọn họ liền lại biết rõ rành rành. Các nàng có thể chán bởi vì quyền thế hoặc là dục vọng của mình chân chính yêu một người nam nhân. Bình thường thời điểm cũng hội ở nam nhân kia trước mặt biểu hiện được nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí đủ kiểu định loạn. Nhưng mà, trong nháy mắt, các nàng cũng hội bởi vì tranh đoạt sủng ái mà cùng với những cái khác tần phi tranh giành tình nhân, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác. Chu Nhan lúc này tâm lý trạng thái liền cùng những này hậu cung tần phi một dạng. Giang Thành vừa rồi rõ ràng thiên vị Chu Dĩnh, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu. Nàng không dám cũng hội không đối với Giang Thành như thế nào, dù sao Giang Thành là cấp trên của nàng, là nàng muốn phụ thuộc người. Cho nên, nàng chỉ có thể đem cố oán khí này đều phát tiết tại Chu Dĩnh trên thân. Có lẽ là nhận giống cái cạnh tranh kích thích tố ảnh hưởng. Càng như vậy muốn, liền càng phát ra muốn có được Giang Thành sủng ái, càng phát ra muốn cùng Chu Dĩnh phân cao thấp. Đến đằng sau, nàng còn có chút do dự, không có quyết định. Nhưng là, giờ này khắc này, bị Chu Dĩnh bẩy một cái hấn đâm một cái kích, trực tiếp tiêu hạ định quyết tâm. Nàng nhất định phải ngủ đến Giang Thành. Chu Dĩnh sở dĩ như vậy có lực lượng, đơn giản cũng là bởi vì nàng thành công trở thành Giang Thành nữ nhân, đồng thời so những người khác sớm hơn một bước tiến vào cuộc sống của hắn. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là nàng liền có thể vĩnh viễn chiếm cứ vị trí này. Có câu nói rất hay, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát. Dù cho những nữ nhân kia trước một bước đi vào Giang Thành bên người thì như thế nào đâu. Cái này cũng không có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Mình coi như là phía sau tới, chỉ cần mình thêm chút sức mà còn sầu không đổi kịp các nàng sao. Nghĩ đến cái này, Chu Nhan lấy ra chính mình laptop, bắt đầu tìm lao sư học bù, tăng lên năng lực của mình cùng tri thức trình độ. Trước khi đến nàng ngay tại trên mạng tìm xong một chút chuẩn bị bài thực chiến dạy học video. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng bởi vì cái gọi là người hiếu học dẫn trước một bước. Từ nhỏ nàng đều là học bá. Đối với mình không tiếp xúc qua một chút phương diện, Chu Nhan thói quen đều là lời đầu tiên mình vụng trộm chăm chỉ học tập tìm tư liệu, âm thầm học tập, ngay sau đó kinh diễm đến đâu đám người. Mặc kệ là phương diện gì, chỉ cần có thể truyền nghiệp thụ đạo giải hoặc đều là lao sư tốt. Chương 1373, Giang thiếu, ngươi đã ngủ chưa? Chương 1373, Giang thiếu, ngươi đã ngủ chưa? Ở phương diện này, Chu Nhan đối với các nàng một chút cũng không có kỳ thị cảm giác. Mở ra website bảo tồn những cái kia lại kiểu tiểu trạch còn có thương cảnh không lao sư. Vừa xem xét này, chọn vẹn học tập hơn nửa giờ. Nhìn thấy cuối cùng, rốt cục chịu đựng không nổi cho Giang Thành phát một tin tức. "Giang thiếu, ngươi đã ngủ chưa?" Đợi một lúc sau, gặp Giang Thành chưa hồi phục chính mình, Chu Nhan chỉ có thể mau từ trong tủ treo quần áo xuất ra thay đi giặt thiếp thân quần áo hướng phòng tắm phương hướng bên trong đi. Kỳ thật nàng tới lúc sau đã tắm. Về phần hiện tại vì cái gì lại tẩy một lần? "Ân, chỉ có thể nói, mỹ nữ sự tình ngươi đừng hỏi. Họ chính là vừa rồi học tập thời điểm quá mức chăm chỉ học tập. Lấy chăm chỉ học tập liền dễ dàng nghẹn mặt đỏ tới mang hai, toàn thân xuất mồ hôi. Tự nhiên cũng làm ướt thiếp thân quần áo. Một đêm này Giang Thành ngủ 10 phần thơ ngọt. Tương phản Chu Nhan thật là quá mức chăm chỉ học tập, trong đầu tất cả đều là các loại khảo thí tư liệu tư thế. Lật qua lật lại, thật lâu không cách nào ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn cơm. Chu Nhan sớm đã mặc chỉnh tề, lặng lặng chờ đợi lấy Giang Thành đến. So sánh lên Giang Thành tinh thần vô cùng phấn chấn, Chu Nhan thì có vẻ hơi tiểu thụy. Đẹp đẽ trang dung mặc dù che giấu nàng mọi mệt, nhưng này nhàn nhạt mắt quầng thâm lại không cách nào bị hoàn toàn che lấp. Giang Thành thấy thế, trong lòng đã sáng tỏ, nhưng hắn hay là cố ý hỏi, "Thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Chu Nhan có chút ủy khuất hồi đáp, "Không có. Chính là mới đầu có chút nhận giường tối hôm qua Chu Nhan phát cho tin tức của hắn, Giang Thành nhưng thật ra là thấy được. Chỉ bất quá hắn lại giống như là hoàn toàn không nhìn thấy một dạng, trực tiếp đưa điện thoại di động vứt xuống một bên, sau đó liền phối hợp đi ngủ. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng Chu Nhan phát tin tức này ý đồ, nhưng hắn lại một chút cũng không nóng nảy. Tình huống như vậy nếu là đặt ở hắn vừa mới thu hoạch được hệ thống thời điểm, chỉ sợ hắn hội không chút do dự bị Chu Nhan cái tin này chỗ đả động, thậm chí có thể hội lập tức đứng dậy đi gõ cửa của nàng. Nhưng mà, vật đổi sao rời, bây giờ Giang Thành đã không còn là cái kia sơ lúc trước cái kia xúc động điều ti sơ ca. Trải qua vô số phấn hồng chiến trận, thưởng thức qua nhiều loại vị thịt, đối với loại chuyện này đã có đầy đủ sức miễn dịch. Nói một cách khác, hiện tại Giang Thành đã không còn là loại kia nghe thấy tới vị thịt liền không kịp chờ đợi hướng phía trước của người. Hắn càng nhiều lựa chọn đằng sau, loại chuyện này với hắn mà nói, có thể thay thế tính cũng biến thành càng ngày càng cao. Cho nên, hắn căn bản không thiếu lần này cơ hội, cần gì phải vội vàng như vậy đâu. "Ta biết ngươi muốn, nhưng là ngươi gọi ta liền thượng sáo. Cái kia không khỏi cũng quá dễ dàng một chút. Tối hôm qua loại tình huống kia, nếu là trùng nhi lên não, liền sợ muội tử này không phân rõ chính phủ. Tuy nói hôm qua chính mình là cố ý để Chu Dĩnh cùng nàng tiếp xúc, nhưng là sau cùng cái kia một hồi, hiển nhiên Chu Nhan hỏa khí đã là đi lên. Lại đi bảo, chẳng phải thành đi dỗ dành nàng sao? Dỗ dành là không thể nào dỗ dành." An xong lại mặt lạnh báo nổi lại thật thành mảnh của nam. Một khi loại chuyện này xử lý không tốt, đến tiếp sau hai người ở chung đứng lên liền hội rất khó chịu. Giang Thành muốn là cùng mặt khác muội tử một dạng, mọi người tâm hữu linh tê, nước chảy thành sông. Cho nên, bị ép chủ động loại chuyện này Giang Thành là hội không làm, tương phản muội tử, ngươi còn phải toàn tự động. Nghe đến đó, Giang Thành thậm chí đều không có con mắt nhìn một chút Chu Nhan, thanh âm của hắn lạnh như băng, phản phất hoàn toàn không quan tâm đối phương cảm thụ. "Không quen, vậy liền về sớm một chút đi, chuyện bên này cũng không phải rất xử lý, trước mắt mà nói, bọn hắn đều làm rất tốt." Nghe thấy Giang Thành câu kia không quen liền về sớm một chút lúc, Chu Nhan thân thể run lên bần bật. Chăm chú nắm trong tay xương sứ thìa lạch cạch một tiếng rơi xuống tại trong bát. Thìa biên giới tại bát sứ bên trên đập ra nhỏ vụn tiếng vang. Ánh mắt của nàng chậm rãi từ Giang Thành trên thân rời đi, rơi vào trước mặt chén sứ men xanh trên đĩa. Nàng rủ xuống mắt nhìn chằm chằm trong chén lắc lư đẹp linh cháo, lông mi tại dưới mắt phát ra cánh bướm giống như bóng ma. Một trận nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào từ Chu Nhan trong cổ họng lan qua, mặc dù nàng cực lực muốn che giấu, nhưng này tiếng nghẹn ngào hay là rõ ràng truyền vào Giang Thành trong tai. Không phải nhận giường Chu Nhan thanh âm nhẹ như là lông vũ bay xuống, mang theo một tia khó nói nên lời đau thương cùng ủy khuất. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức rảo lấy khăn trải bàn cạnh góc, cái kia thêu lên tịnh đế liên tơ tẩm vải vóc tại nàng xoa nắn bên dưới. "Vâng. Tối hôm qua nghe thấy hành lang có động tĩnh, tổng lo lắng ngươi nửa câu sau bao phủ tại thìa quấy cháo róc rách âm thanh bên trong, giống cuối mùa xuân dính lộ sắc vi bị mưa gió ép cong nhọn." Giang Thành gác lại xương bát sứ động tác dừng nửa nhịp. Dư quang liếc thấy nàng bành thai đỏ đến cơ hồ rỉ máu. Bát sứ trắng gãy phản chiếu ra Chu Nhan buông xuống thái dương, toái phát dính tại bên tóc mai, lại so với bình thường nhiều hơn mấy phần dễ nát mảnh mai. Đem thìa bước xuống, Giang Thành trực tiếp đứng dậy. Ngân thìa va chạm mâm sứ giòn vang đánh thức ngưng trệ không khí. "Ta ra ngoài xử lý một ít chuyện, muộn một chút trở lại, chính ngươi an bài thời gian." Lời còn chưa dứt, Giang Thành trực tiếp nhấc chân hướng ngưỡng cửa địa phương đi đến, thẳng đến Giang Thành bóng lưng biến mất tại nhị tiến viện góc rẽ, Chu Nhan mới phát hiện chính mình nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đây là đang đuổi chính mình đi ý tứ? Giang Thành đây là đang bởi vì chuyện tối ngày hôm qua xin phí sao? Giang Thành bên này vừa đi vừa bất đắc dĩ lẩm bẩm. Mẹ nó, đẹp mắt nữ nhân dễ yếu đối chính mình cũng có chút bất nhẫn. Ai, quả nhiên cứng cảm giác không dễ chịu. Chương 1374, diễn như vậy thật. Chương 1374, diễn như vậy thật. Giang Thành thở dài một hơi, ngay sau đó lái xe hướng Khâu Dịch Hòa bên kia đi. Rất nhanh, xe liền ngừng đến phố nhỏ đầu ngõ. Cửa ra vào trông coi người thấy người tới là Giang Thành. Cản đều không ngăn cản trực tiếp liền cúi chào ra hiệu Giang Thành có thể đi vào. Đối với cái này Giang Thành ngược lại là một chút cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao tứ hợp viện này người tất cả đều là nhà mình lão ba an bài. Ngắm nhìn một phía, phát hiện Khâu Chính chỗ ở tứ hợp viện mặc dù quy mô so đại gia gia tứ hợp viện nhỏ hơn một chút, nhưng ý nguyên lộ ra 10 phần khí phái. Tòa tứ hợp viện này cùng phổ thông tứ hợp viện so sánh, có rõ ràng khác biệt. Nó lối kiến trúc độc đáo đặc sắc. Mặc dù sửa sang không có như vậy xa hoa, nhưng ở chi tiết chỗ lại để lộ ra một loại đẹp đẽ cùng coi trọng. Giang Thành trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đi vào. Xuyên qua hành lang, đi vào đại khách sảnh. liếc mắt liền thấy được Khâu Chính chính bụng về dùng cái kia chứa tay chân giả tay, khó khăn hướng trong chén giữ ấm tục trà. Khâu Chính biểu lộ ra đặc biệt chăm chú, nhưng bởi vì tay chân giả không linh hoạt, hay là có không ít nước trà văng đến trên bàn gỗ. Một bên Khâu Dịch Hòa không nói một lời, chỉ là yên lặng cầm lấy khăn lau, giúp Khâu Chính đem tràn ra tới nước lau sạch hội. "Nhỏ Lúa a, ngươi đừng quản, ta lát nữa chính mình xoa là được." Khâu Chính có chút ngượng ngùng nói ra. "Cha, ngươi cũng luyện đã lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút đi." Khâu Dịch Hòa nhẹ giọng đáp lại nói. "Không có việc gì, ta còn không mệt đâu, ngươi đừng quản ta, đi bên ngoài chơi đi." Gặp Khâu Chính đã đem ấm nước thả lại chỗ cũ, Giang Thành đúng lúc đó mở miệng nói, "Khâu thúc, chúc mừng năm mới." Nghe được thanh âm, Khâu Chính cùng Khâu Dịch Hòa đều không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn người tới là Giang Thành lúc, ánh mắt của hai người đều đột nhiên sáng lên, toát ra thần sắc mừng rỡ. "Giang Thành, ngươi trường nào thì tới nha?" Khâu Chính trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giang Thành cười đem trong tay bao lớn bao nhỏ để lên bàn. "Vừa tới, nhìn thấy ngài ngay tại đổ nước, ta liền không có lên tiếng, sợ quấy rầy đến ngài lực chuyên chú." Giang Thành thanh âm ôn hòa mà có lễ phép. Khâu Chính đầy mắt đều là đối với Giang Thành yêu thích, vừa cười vừa nói, "Chúc mừng năm mới, đến Khâu thúc cái này không cần cầm nhiều đồ như vậy." Nghĩ đến tối hôm qua Giang Thành dắt chính mình trong nháy mắt, đứng tại Khâu Chính sau lưng Khâu Dịch Hòa trên mặt biểu lộ dâng lên một tia ửng đỏ. Không dám cùng Giang Thành lại ánh mắt tiếp xúc, túi đầu đem Khâu cái này xe lăn quay lại. Bén nhạy đã nhận ra Khâu Dịch Hòa ngượng ngùng, Giang Thành cố ý nói ra, "Những vật này đều là từ gia gia của ta nơi đó thuận, chính là chọn thời điểm cảm thấy rất nhiều đồ vật đều là Dịch Hòa thích ăn, cho nên ta liền đều lấy ra." Tối hôm qua tại quán trà phát sinh sự tình, Khâu Dịch Hòa đã cùng Khâu Chính nói. Bất quá, nàng cũng không có đề cập Giang Thành cùng nàng ở giữa cụ thể chi tiết. Bất quá Khâu Chính từ nhìn thấy Giang Thành một khắc này bắt đầu, liền động muốn đem nữ nhi của mình giao phó cho Giang Thành tâm tư. Gặp Giang Thành nói như vậy, hắn là lại ngoài ý muốn lại vui vẻ. Nhìn thấy Giang Thành nói như thế, hắn cảm thấy đã kinh ngạc lại mừng rỡ. Thoải mái cười to nói, "Ngươi đối với Dịch Hòa thật đúng là quá tốt rồi a." Gặp nhà mình lão ba nhìn mình, Khâu Dịch Hòa lập tức làm ra một bộ thẹn thùng lại vui vẻ bộ dáng. Mặc dù nàng biết Giang Thành là diễn, nhưng là đối với Giang Thành có thể mượn mà như thế đón lấy bông chính lời nói, đồng thời còn có thể đem tặng đồ vật kéo tới là muốn đến chính mình về điểm này, nàng cảm thấy hết sức bội phục. Xem ra Giang Thành là thật như hắn tối hôm qua nói như vậy, chuyên nghiệp. Không chỉ có hôm nay liền đến diễn, còn diễn như vậy thật. Chỉ gặp Khâu Dịch Hòa tay phải lặng yên rời khỏi Khâu Chính hướng trên đỉnh đầu, đối với Giang Thành len lén dựng lên một cái sáu rất nhanh, Khâu Chính liền đem hai người bọn họ đưa đến cửa ra vào. "Trên đường chú ý an toàn a." Khâu Chính đinh chúc đạo. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối với Khâu Dịch Hòa nói, "À, đúng rồi, Dịch Hòa, trở về thời điểm cho Giang Thành mua mang một chút đầu hẻm người ra lão kia danh tiếng đường khô dầu." "Đường khô dầu?" "Ân, chính là khi còn bé liền thích ăn cái kia, ngươi nhớ kỹ ngươi có một lần sau khi ăn xong, còn nói là bay cảm giác ha ha, mua một chút để Giang Thành cũng nếm thử." Lời này để Khâu Dịch Hòa ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới Khâu Chính lại còn nhớ kỹ nàng khi còn bé nói qua nói bừa. Xe lái rời lúc, Khâu Dịch Hòa từ sau xem trong kính trông thấy Khâu Chính chính ngồi tại trên xe lăn vui vẻ nhìn qua xe của bọn hắn rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác phức tạp. Tâm ý cảm giác kỹ năng cảm giác được Khâu Dịch Hòa nội tâm hiện ra một tia chua xót. Giang Thành mở miệng hỏi, "Làm sao?" "Hổ thẹn cảm giác." Khâu Dịch Hòa lắc đầu, "Không phải, chỉ là phải đi về, lưu cha ta một người ở chỗ này cảm giác có chút không yên lòng." Nghe được cái này, Giang Thành tay phải đưa tới, cầm Khâu Dịch Hòa tay, "Yên tâm đi, bọn hắn hội chiếu cố tốt cha ngươi, nếu là thật không yên lòng, bằng không liền đến kinh đô đến." Khâu Dịch Hòa cảm thụ được Giang Thành lòng bàn tay nhiệt độ, trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Nhưng nàng cũng không có đưa tay rút về, chỉ là có chút ngượng ngùng trắng Giang Thành một chút. Giang Thành một chút cũng không có sinh ra một tia ngượng ngùng cảm giác. Kỳ thật cùng khác biệt mọi tử dắt tay cảm giác đều là không giống với, chỉ bất quá thuận tay qua người đứng đầu nghĩa thôi. Giang Thành giả ngu nói, "Ai, không có ý tứ, lại nhập ý. Ta phát hiện ngươi thật là một tốt diễn viên, nếu không phải biết ngươi đang diễn, ta còn thực sự cho là ngươi thích ta đâu." Đối với vấn đề này, Giang Thành thuận miệng liền trả lời, "Chẳng lẽ ta nhìn rất không thích ngươi sao?" Từ khi Giang Thành tối hôm qua cầm tay của nàng đằng sau, Khâu Dịch Hòa cảm giác mình đối với Giang Thành tâm ý giống như là bị xé mở vết nứt bình thường, bắt đầu một chút không phòng được. Mặc dù theo Giang Thành lấy cả lơ phất phơ bộ dáng, cảm giác đùa giỡn thành phần chiếm đa số, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được nhịp tim phanh 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 nhảy dựng lên. Khâu Dịch Hòa mạnh miệng trả lời, "Tiểu bằng hữu, nếu không phải ta cái này lý trí, đổi thành mặt khác tiểu cô nương, ta nhìn à, liền nên tin tưởng. Ngươi thế mà như thế hoài nghi ta thực tình." Khâu Dịch Hòa cảm thấy mình mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là chưa thấy qua heo, còn không có nếm qua thịt heo sao? Tỏ tình cái kia thái độ chí ít cũng hẳn là thận trọng chăm chú a, nào có người hội giống Giang Thành dạng này, vừa lái xe, còn vừa càng không ngừng đè xuống trên xe trung khống màn hình ca khúc. Sau đó tùy tiện liền trả lời một câu ưa thích, đây không phải rõ ràng nói của tôi. Vì không để cho mình lộ ra quá mức chăm chú, Khâu Dịch Hòa quyết định ngược lại đem một quân. Khiêu khích hỏi, "Tốt tốt tốt, đã ngươi nói ngươi thích ta, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn làm sao chứng minh ngươi đối ta ưa thích đâu?" "Chứng minh?" Giang Thành làm ra một bộ chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, "Ừ, có chuyện nhớ tất cứ rắn." Khâu Dịch Hòa tái diễn Giang Thành lời nói, "Hữu cầu tất ứng, ngươi nói chính là tối hôm qua ta cầu ngươi hỗ trợ sự tình." "Ừ, cũng coi như đi không thể nào không thể nào, Giang Thành hội không thật ưa thích chính mình đi." Khâu Dịch Hòa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quay đầu nhìn về phía Giang Thành, cũng được á là có ý gì? Đại khái chính là, gặp Giang Thành biểu lộ có chút phức tạp, Khâu Dịch Hòa trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, nhịn được muốn đánh Giang Thành xúc động. Trong kẽ răng cứng rắn chen lấn đáp lời, "Không phải, tiểu bằng hữu, ngươi nói chính là cái nào cứng rắn?" Giang Thành bên này cùng Khâu Dịch Hòa ở bên ngoài đi dạo ăn cơm, mà Chu Nhan bên này thì là không có nhẹ nhàng như vậy. Như Giang Thành nói, kinh đô những sự tình này cũng không cần nàng xử lý. Dù sao nàng chỉ phụ trách một cái thanh lý xét duyệt khâu. Cả thiên hạ đến, nàng cảm giác lòng của mình ý tất cả đều tại Giang Thành trên thân. Thật vất vả nhịn đến Giang Thành trở về, hắn lại nói mình đã ăn no rồi, lập tức trực tiếp liền trở về phòng. Cái này khiến Chu Nhan càng phát lo âu đứng lên. Ngồi trong phòng, càng nghĩ càng không cam tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha sao? Như thế sợ, làm sao xứng đáng những cái kia giúp nàng bổ vài ngày vong khóa các lao sư đâu? Đang lúc Chu Nhan tâm phiền ý loạn lúc, ánh mắt của nàng ngẫu nhiên rơi vào trên bàn để đặt sữa toàn thân bên trên. Trong ngay mắt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của nàng. Kinh điển lau người sữa tinh tiết. Đây cũng là không sai lấy cớ. Nói làm liền làm. Chu Nhan đổi lại nước băng nguyệt đáng yêu áo. Nửa người dưới thay đổi một đầu khoảng ngắn màu trắng váy xếp nếp. Chương 1375, nhiều xoa điểm nhận ra, liền có thể tốt chương 1375, nhiều xoa điểm nhận ra, liền có thể tốt dưới làn váy một đôi trực tiếp thon dài cặp đùi đẹp bọc lấy vớ màu da, tại vàng ấm dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Dưới chân dẫm lên một đôi màu trắng mảnh cao gót, mỗi một bước đều dáng rất hiểu điệu, đem nữ tính ôn nhu đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở đầu vai. Lọn tóc có chút cuốn lên, trang dung đẹp đẽ thanh nhã, san hô sắc son môi nổi bật lên cánh môi kiểu diễm mát. Đôi mắt chỗ nhàn nhạt châu quang nhãn ảnh theo trong chớp mắt như ẩn như hiện, vì nàng thanh lãnh khí chất thêm mấy phần câu người bật bị. Chu Nhan thâm hít một hơi, cầm lấy để ở trên bàn phức đủ thơ hoa hồng sữa toàn thân, dứt khoát quyết nhiên mở cửa phòng, hướng phía Giang Thành gian phòng đi đến. Đứng tại Giang Thành trước của phòng, Chu Nhan do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nhưng mà, mười mấy giây đi qua, trong phòng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chu Nhan nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Chẳng lẽ ngay cả cửa cũng không cho nàng mở đi? Chu Dĩnh tại nội tâm của hắn địa vị cứ như vậy cao sao? Đang lúc Chu Nhan cảm thấy có chút ủy khuất, thậm chí muốn lần nữa đưa tay gõ cửa lúc, cửa đột nhiên két một tiếng được mở ra. Đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng mới từ trong phòng tắm rửa xong đi ra Giang Thành giao hội. Lúc này Giang Thành, hạ thân vẹn vẹn bọc một đầu khăn tắm màu trắng, nửa người trên thì hoàn toàn trần trụi lấy. Chu Nhan ánh mắt không tự chủ được rơi vào Giang Thành cái kia cường tráng trên lồng ngực. Cái kia hai khối rắn chắc cơ bụng cùng ở giữa như ẩn như hiện tám khối cơ bụng, để cổ họng của nàng không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, nuốt xuống một miếng nước bọt. Phải biết hai ngày này bổ vong khóa thời điểm, nàng bị những lao sư kêu bên người những nam nhân kia cho ô nhiễm chính mình hai mắt hồi lâu. Trong lúc bất chợt thấy được Giang Thành dạng này cực phẩm xoay ca, giống như là ở trong hắc ám đột nhiên phát hiện một tia sáng. Để nàng lập tức cảm giác mình hai mắt đạt được cực lớn tịnh hóa. Giang Thành không chỉ có dáng dấp đẹp trai, mà lại khí chất xuất chúng, liền liền thân thể cũng cường tráng tràn đầy lực lượng cảm giác. Nếu như lên lớp lao sư cũng giống như Giang Thành dạng này cực phẩm xoay ca, cái kia đoán chừng đại bộ phận nữ sinh đều hội trầm mê ở lên lớp, không cách nào tự kiềm chế đi. Nhìn xem Chu Nhan mặc nước băng nguyệt quần áo, Giang Thành trên khuôn mặt biểu lộ kém chút chút bưng không nổi. Loại quần áo này, tựa như gấu trúc quần áo một dạng. A mặc cùng dê mặc quả thực là hai cái không giống với hiệu quả. Thế nào? Giang Thành giả ngu mà hỏi. Chu Nhan có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Nàng nguyên bản đang mong đợi Giang Thành có thể đối với nàng gõ cửa hội có đáp lại. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Giang Thành trên mặt vẻ mong đợi biểu lộ đều không có lúc, cái kia tràn đầy kinh diễm ánh mắt lập tức liền phai nhạt xuống. Bất quá nàng sớm đã là không thèm đếm xỉa ý nghĩ, chỉ gặp nàng một cái là mình, trực tiếp phối hợp đi vào Giang Thành gian phòng, sau đó nói, có cái bận bịu muốn xin ngươi giúp một chút. Nhìn xem Chu Nhan bóng lưng, Giang Thành lần này rốt cuộc biết nữ nhân vì cái gì luôn luôn muốn mặc bó sát người váy liền áo cùng giày cao gót. Bởi vì xoay lúc thức dậy, thật mẹ nó đẹp mắt. Giang Thành khỏe miệng nhanh chóng kéo ra một cái nhỏ lại khắc. Ngay sau đó tiện tay liền đem cửa đóng lại. Giúp cái gì? Giang Thành lạnh nhạt hỏi. Vừa nói, một bên thản nhiên tự đắc hướng sự tới bên cạnh cách đó không xa ghế sofa đi đến. Đặt mông ngồi xuống, thân thể hoàn toàn buông lỏng đất sụt tiến mềm mại trong ghế sofa. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Nhan trên thân, đó là một loại lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào ánh mắt. Thật giống như Chu Nhan với hắn mà nói bất quá là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người qua đường. Nhìn xem Giang Thành bộ kia không nhúc nhích bộ dáng, Chu Nhan trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Giang Thành đối với nàng lãnh đạm, để nàng càng phát ra cảm thấy mình trong lòng hắn còn kém rất rất xa Chu Dĩnh. Loại cảm giác này như là một mùi lửa, tại sâu trong nội tâm của nàng cháy hừng hực, để nàng cái kia đẹp đẽ trên khuôn mặt lần nữa dâng lên một tia bướng bình chi ý. Chu Nhan thâm hít một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Nàng thu hồi trên mặt cái kia tia biểu tình bất mãn. Chu Nhan học vòng khóa bên trong lão sư, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Thanh âm thoáng có chút run rẩy, mang theo một tia rụt rè cảm giác, nhẹ nhàng nói ra, kinh đô thời tiết tốt làm à, tối hôm qua ta đều ngủ không tốt, bởi vì có chút nữa. Nghe nói như thế, Giang Thành ánh mắt trong khoảnh khắc từ trong tay điện thoại giao diện bỏ vào Chu Nhan trên thân. Cái này nếu là đổi thành bên cạnh hắn mặt khác mọi tử nói ra câu nói này, Giang Thành cao thấp đến về một câu. Ngứa. Cái kia nếu không, mai mai một cái. Nhìn xuống câu này liền muốn thốt ra lời nói, gặp Chu Nhan nhẹ nhàng dãy rửa thân thể. Giang Thành một mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt trả lời, phương Bắc không thể so với phương Nam, nhất là hiện tại hay là mùa đông, gió bấc hô hô, làn da khô ráo ngứa là chuyện lại không quá bình thường, nhiều xoa điểm nhận ra, liền có thể tốt. Giang Thành lời nói này, giống như một chậu nước lạnh, vô tình tưới tắt Chu Nhan thật vất vả góp nhặt lên cảm xúc. Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì a? Nàng đều đã bày ra một bộ mê ly biểu lộ. Giang Thành thế mà còn tại nghiêm chỉnh cùng với nàng phổ cập khoa học. lui 10. Không 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 bước tới nói, loại này thường thức cần hắn tới nói sao? Nàng không biết làm ngứa liền muốn lau người sữa sao? Trên tay nàng cầm đồ vật không phải liền là sữa toàn thân sao, rõ ràng như vậy ám chỉ, Giang Thành còn không hiểu sao? Chu Nhan cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía Giang Thành đến gần một chút. Di động bộ pháp nhẹ nhàng mà ưu nhã, mỗi một bước đều mang một loại khó nói nên lời bận bị. Đi đến Giang Thành ghế salon đối diện lan can bên cạnh lúc, nàng dừng bước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái mông nhẹ nhàng ngồi đến trên lan can. Một động tác này để nàng cái kia một đôi đôi chân dài không giữ lại chút nào hiện ra ở Giang Thành trước mắt. Tại ánh đèn chiếu rọi, hai chân đường cong ưu mỹ, tản ra mê người quang trạch. Chương 1376, ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn sao? Chương 1376, ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn sao? Gặp trước mắt cặp đùi đẹp chậm rãi trước mặt mình mở ra. Giang Thành nội tâm âm thầm giống lên một câu. Động tác này cùng thần sắc để Giang Thành cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Không phải, muội tử, ngươi chụp ảnh đâu? Đều như vậy, còn không chủ động ngồi lên đến. Là đang đợi mình bắt lấy cổ chân của nàng. Sau đó nàng mượn cơ hội giãy giụa, chính mình lại thô bạo đưa nàng hất tung ở mặt đất. Đến cái cấm chế, chỉ có thể nói, muội tử ngươi còn quá trẻ. Tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là không thể nào. Ngươi ý tứ này không phải là chào hàng sữa toàn thân đi. Hoa hồng vị, ngươi cảm thấy thích hợp ta sao? Chu Nhan hai chân tiết tấu lập tức bị Giang Thành lời này đánh gãy. Nàng trừng to mắt, thẳng tắp nhìn xem Giang Thành. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn lập tức đem thân bình này thể sữa hung hăng vung ra Giang Thành trên khuôn mặt. Nói cho hắn biết, bản mỹ nữ không đùa. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại tay của nàng sắp nâng lên trong nháy mắt, động tác lại đống nhiên một trận. Giang Thành trong mắt cái kia một mặt chính khí, không để cho nàng cấm bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Giang Thành đến. Trong ánh mắt không cam lòng lập tức biến thành một loại khác kinh ngạc cảm giác. Cái này Giang Thành hội không phải là loại kia ngây thơ tiểu nãi cậu đi. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Chu Nhan lập tức bắt đầu tư duy khuyết tán não bổ. Càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Bình thường phú nhị đại, không đều là ngủ một cái vung một cái sao? Có thể Giang Thành lại cho nhiều nữ nhân như vậy mua phong ốc, đối với các nàng tốt, cái này hoàn toàn không phù hợp phú nhị đại tác phong. Cái này không đúng. Đây có phải hay không là có chút ngây thơ a? Nhưng nàng biết Giang Thành cũng không thiếu tiền. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, giống hắn dạng này con em nhà giàu, phải cùng Vương Thông Thông mở dạng, tìm một cái phân một cái mới đúng a, liền ngay cả chính nàng cậu Từ Lôi, bên người nữ trợ lý đều là một cái đổi một cái, càng đừng đề cập nàng cái kia phong lưu thành tính ba ba, phía ngoài tình nhân càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Mặc dù tiền hội cho, nhưng là từ không nghe ta mẹ nói qua mua phòng ốc mua xe. Dạng này vừa so sánh, Chu Nhan không khỏi cảm thấy Giang Thành thực tại là quá thuần tình đi. Bất quá cũng đối, hắn cái tuổi này đối với nữ nhân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đổi thành nam nhân bình thường, nàng dạng này lại có bị người lột sạch tán tỉnh, chỗ nào còn có thể ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm trong tay nàng sữa toàn thân. Nghĩ như vậy, Chu Nhan khỏe miệng lập tức khơi gợi lên một tia đường cong. Cái kia hai chân thon dài nhanh chóng di động tới đi tới Giang Thành bên người vị trí. Ngay sau đó, nàng không chút do dự dán Giang Thành ngồi xuống, hai người thân thể cơ hồ không có một tia khe hở. Tòa hạ lúc, thậm chí còn nhẹ nhàng đem quần áo trên người cổ áo hướng xuống lôi kéo. Cổ áo rơi xuống, cái kia đẹp đẽ xương vai xanh như ẩn như hiện lấy. Gặp Giang Thành biểu lộ trở nên có chút tung bay, Chu Nhan trong lòng mừng thầm. Nàng nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, nhưng giờ phút này loại cảm giác đã sớm bị vui sướng thay thế. Làm ra một bộ thân mật tỉ tỉ dáng vẻ, ta giống như là loại kia ngân hàng chào hàng nhân viên sao? Tiếp xúc gần gũi bên dưới, Chu Nhan trên thân nhàn nhạt, ngọt ngào mùi nước hoa như là một dòng suối trong, chậm rãi chảy vào Giang Thành trong mũi. Gặp Giang Thành rốt cục Giang Thành tiêu điểm đặt ở trên người mình. Chu Nhan trong lòng dâng lên một tia không hiểu cảm giác sảng khoái. Xem đi, chỉ cần mình hơi chủ động một chút, cầm xuống cũng không phải chuyện rất khó. Gặp Giang Thành một chút lại một chút đánh giá chính mình. Chu Nhan mở miệng nói ra, kinh đâu ngây thơ là quá làm. Phía sau lưng của ta có chút với không tới, ngươi nhìn ta tối hôm qua đều không có ngủ ngon, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Ngay tại Chu Nhan có chút đắc ý Giang Thành liền muốn lên câu thời điểm. Chỉ gặp Giang Thành không hiểu phong tình từ trong tay nàng cầm qua thân thể kia sữa. Thản nhiên nói, không phải đâu, điểm ấy mềm mại độ đều không được. Như thế cứng ngắc, ngay cả phía sau đều xoa không đến. Lời này lần nữa đem Chu Nhan vừa chồng chất lên lòng tự tin lần nữa bị đánh tan. Cái gì gọi là không phải đâu? Cái này ghét bỏ ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Một giây trước không trả mang theo sắc tình ánh mắt nhìn chính mình. Để xoa cái sữa toàn thân liền trở nên cái kia ghét bỏ. Xin nhờ, xoa thế nhưng là phía sau lưng được không? Nàng tức giận đến bối xỉ cắn chặt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Giang Thành. Tiếp lấy, nàng hai tay quanh bắt lấy chính mình quần áo đáy bày, không chút do dự vừa dùng lực, cầm quần áo đột nhiên cởi ra. Theo quần áo trượt xuống, Chu Nhan cái kia bóng loáng trắng non phía sau lưng không giữ lại chút nào hiện ra ở Giang Thành trước mắt. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái phía sau lưng, nhưng này phần lưng đường cong lại như là một bức tinh mỹ họa tác. Đường cong trôi chảy mà tự nhiên, lại phối hợp cái kia như dương chi bạch ngọc da thịt trắng đoán. Cho dù là giống Giang Thành dạng này trải qua vô số sóng gió, gặp qua các loại mỹ nữ người, khi nhìn đến một màn này lúc, hô hấp cũng không nhịn được vì đó trì trệ, khí tức trong nháy mắt liền giống bị xé rách bình thường, hỗn loạn mấy giây. Chu Nhan đợi một hồi, gặp sau lưng Giang Thành không hề có động tĩnh gì, không khỏi hơi nghi hoặc một chút xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng giận trách, mau giúp ta xoa nha một tiếng này hờn dỗi, giống như hoàng anh xuất gốc, thanh thủy êm tai, lại dẫn một tia để cho người ta khó mà kháng cự vũ mị. Cam. Bộ dáng này ít nhiều khiến Giang Thành có chút muốn nói, vị này nữ ở mức chủ, xin tự trọng yên lặng mở ra sữa toàn thân chốt mở, gạt ra đằng sau đổ vào trên tay. cứ việc chỉ là phía sau lưng, nhưng khi tay của hắn vừa kề sát bên trên cái kia như tơ giống như chân mềm ra thì lúc, chẳng biết tại sao, Giang Thành tay giống như là có ý thức của mình bình thường, vô ý thức liền mở ra phần tay kỹ năng, hướng phía Chu Nhan xương bả vai địa phương chính là một trận xoắn nắn. Bất tình lình cử động để Chu Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của nàng khẽ run lên, trong cổ họng không tự chủ được phát ra một tiếng mềm mại rên rỉ. Chưa từng cảm thụ qua hai điểm kỹ năng, nàng không có chút nào minh bạch Giang Thành đang làm gì, chẳng qua là cảm thấy Giang Thành cái này xoa bóp có chút mở con cảm giác. Chu Nhan không khỏi cảm thán nói, Giang thiếu, thật không nghĩ tới ngươi còn có ngón này à, cái này phần lưng xoa bóp thủ pháp đơn giản quá chuyên nghiệp. Chịu đựng giải khai Chu Nhan bảo bọc mãi mãi xúc động, Giang Thành theo bản năng vỗ một cái nàng cái kia tròn trịa cái mông. Đùng đùng hai tiếng âm thanh thanh thúy, tại trong căn phòng ăn tĩnh lộ ra đặc biệt đột ngột. Chu Nhan thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản có chút buông lỏng cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng lên. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Đây chính là nàng lần thứ nhất bị người dạng này đánh đòn a. Trước kia, nàng đang nhìn kịch truyền hình thời điểm, luôn cảm thấy bị người đánh đòn là một kiện rất hèn mọn sự tình. Nhưng là tự mình cảm thụ đằng sau, vì cái gì nàng cảm giác cũng không. Tương phản, nàng vậy mà cảm thấy một loại trước nay chưa có mập mờ cùng kích thích. Đi, lau xong liền đi, đừng có lại nơi này lằng nhà lằng nhằng, ta muốn đi ngủ. Nghe nói như thế, Chu Nhan nguyên bản nghiêng dựa vào ghế sofa trên lan can thân thể, giống như là bị lò xo gậy một cái giống như, đống nhiên quay lại. Trên mặt của nàng biết đầy khó có thể tin, một đôi mắt to trừng đến tròn trịa, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Thành, phảng phất muốn đem hắn xem thấu bình thường, trong miệng không cam lòng hỏi, ngươi là cảm thấy ta không dễ nhìn sao? Chu Nhan kích động lên thời điểm, trước ngực đó là một mảnh sóng cả mấy liệt, nhất là khí hít sâu thời điểm, trang cảnh kia càng làm cho người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đẹp mắt ta. Chương 1377, tự mình động thủ, cái này không gọi phiền phải đi. Chương 1377, tự mình động thủ, cái này không gọi phiền phải đi. Chu Nhan hiển nhiên đối với đáp án này cũng không hài lòng. Lên giọng, tiếp tục truy vấn nói đẹp mắt ngươi còn gọi ta đi. Chu Nhan túi đầu xuống, xem kỹ lấy chính mình. Nàng đều có chút hoài nghi Giang Thành có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Ánh mắt của nàng chậm rãi thượng di, cuối cùng dừng lại tại Giang Thành trên khuôn mặt, mang theo một tia ai oán cùng không cam lòng. Hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi, ta bộ dáng này cùng Chu Dĩnh so, rất kém cỏi sao? Giang Thành do dự một chút, hay là thành thật trả lời, có sao nói vậy, ân, dáng người ngược lại là không sai biệt lắm, bất quá Chu Dĩnh trong lòng ta không giống với. Giang Thành lời nói này là lời nói thật. Nàng cùng Chu Dĩnh có thể nói là quen biết tại không quan trọng. Lần thứ nhất ở trên máy bay gặp phải Chu Dĩnh thời điểm, nàng đối với mình liền đã có 80 điểm thân mật đáng giá. Về sau càng là biết cấp 33 năm đối với mình yên lặng chú ý chỉ là cờ cờ âm nhạc đối với mình yên lặng chú ý điểm này liền đã miểu sát phía sau gặp phải đại đa số muội tử. Nghe được cái này, Chu Nhan mặc dù có chút khó chịu, nhưng là ước chừng cũng đoán được. Giang Thành như thế đắc cũng không có tâm bệnh, theo thời gian đoạn, khẳng định là Chu Dĩnh chiếm tiện nghi. Chu Nhan hết chính mình bộ ngực đầy đặn, sau đó lại lần mở miệng nói ra, "Tốt à, vấn đề này chúng ta trước tạm thời gác lại không nói. Bất quá, ta tự nhận là chính mình muốn gấu có gấu, muốn cái mông có bờ mông, hơn nửa đêm chạy tới nơi này để cho ngươi giúp ta lau người sữa, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ý của ta sao? A, ngươi cũng đừng nói với ta cái gì ngươi rất chuyên tâm loại hình lời nói. Ta thế nhưng là ngươi phụ tá riêng, đối với ngươi hiểu rõ cũng không phải một chút điểm." Nhìn thấy Chu Nhan phát điên bộ dáng, Giang Thành khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Sở dĩ cô ý lặp đi lặp lại kích thích nàng, kỳ thật không phải là không có lý do. Liên cùng Tiểu Nhân Nhân lần thứ nhất đi quậy rượu thời điểm tình cảnh kia một dạng. Hai loại tình huống tới nói, bình thường kéo qua dô dành đều có thể trực tiếp ăn vào trong miệng. Nhưng là Giang Thành không muốn dạng này. Thoải mái là sướng rồi, phía sau phiền phức. Giống như bây giờ, bắt được một cơ hội liền giảm xuống nàng chờ mong giá trị. Để nàng thấy rõ vị trí của mình, nhận rõ hiện thực, mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Chỉ có dạng này, đến tiếp sau khả năng xuất hiện phiền phức mới có thể giảm mạnh. Giang Thành hứng hở tiện tay một đám, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi nói không sai, bên cạnh ta chính là không bao giờ thiếu xinh đẹp muội tử. Cho nên, đối với những cái kia hội mang đến cho ta phiền phức người, ta thật sự là không làm sao có hứng nổi. Nghe nói như thế, Chu Nhan hỏa khí lại bị dẫn tới. Lần này nàng ngay cả trêu chọc đều chẳng muốn trêu chọc, còn một chút trực tiếp túi người liền ngồi vào Giang Thành trên thân. Hai cánh tay đem Giang Thành đẩy, đem hắn phía sau lưng tựa vào trên ghế salon. Đã ngươi cảm thấy ta phiền phức, vậy ta liền tự mình động thủ, cái này không gọi phiền phải đi. Tại kinh đô nào đó một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong biệt thự, Tiểu Lâm Tư chính lo lắng tại trong phòng khách rộng rãi dạo bước. Giày da cùng nền đá cẩm thạch không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy mà dồn dập tiếng vang. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía biệt thự cửa chính phương hướng. Ngón tay của hắn thì không ý thức vuốt ve phòng thí nghiệm áo khoác trắng ống tay áo. Nơi đó còn lưu lại một chút hôm nay hắn điều chỉnh thử hoa hạ hiện hữu hàng nội địa ánh sáng khắc cơ lúc không cẩn thận cọ đến ánh sáng khắc nhựa cây vết tích. Đang lúc Tiểu Lâm Tư lòng nóng như lửa đốt thời điểm, bên ngoài biệt thự cửa thủy tinh đột nhiên không có dấu hiệu nào trở ra. Chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Tập trung nhìn vào, Hạ Lệ trong ngực ôm một văn kiện túi, mặt không thay đổi trực tiếp đi hướng Tiểu Lâm Tư. "Tiểu tiên sinh, đây là chúng ta Giang thiếu cho ba vị nữ sĩ đoàn tụ hộ chiếu cùng chữa bệnh hộ chiếu." Hạ Lệ thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh, không có chút nào tình cảm ba động. Tiểu Lâm Tư vội vàng đưa qua túi giấy ra châu. Mở ra xem, gặp bên trong chứa ba quyển mới tinh hoa hạ thẻ xanh, nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhìn thấy Giang Thành một khắc kia trở đi, Tiểu Lâm Tư liền mười phần tín nhiệm Giang Thành. Bất quá tín nhiệm về tín nhiệm, nhưng là hắn cũng biết đem mình tại Thái Lan Đức ba cái tình nhân đều trở tới đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. dù sao đây không phải một người, mà là ba người. Cân nhắc đến Na Lạp tiểu thư trước mắt mang thai 6 tháng tình huống đặc biệt, chúng ta đặc biệt hướng ngành tương quan xin mời chữa bệnh khẩn cấp thông đạo, lấy bảo đảm nàng có thể có được nhất kịp thời, nhất chuyên nghiệp chữa bệnh phục vụ. Nhân thể y y viện sản khoa chủ nhiệm hội tùy thời căn cứ cần tới cửa vì nàng tiến hành sinh kiểm, bảo đảm mẹ con khỏe mạnh cùng an toàn. Các nàng ba người ngày mai thật liền hội đến ta bên này tới sao? Tiểu Lâm Tư trong thanh âm để lộ ra một tia khó có thể tin. Đúng vậy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ba người các nàng đã thuận lợi nhập cảnh, đã tới Hoa Hạ cảnh nội. Hiện tại, không ai có thể lại đem các nàng xách về đi, bao quát ngươi. Tiểu Lâm Tư đương nhiên minh bạch Hạ Lệ lời nói này hàm nghĩa. Chính hắn cũng là trải qua không ít sóng gió người, đương nhiên hội không tùy tiện bị hù dọa ở, bất quá từ nhìn thấy Hạ Lệ một khắc kia trở đi, hắn liền ý thức được nữ nhân này tuyệt không phải hạng người bình thường. Hạ Lệ nhìn qua dáng người gầy yếu, tựa hồ không có chút nào lực sát thương. Nhưng Tiểu Lâm Tư trong lòng rất rõ ràng, loại nữ nhân này thường thường là nguy hiểm nhất, một khi nàng động thủ, chỉ sợ chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ, chính mình liền hội từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, Tiểu Lâm Tư trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nói dùm cho ta Giang tiên sinh, tạ ơn hắn, ánh sáng khắc cơ sự tình, ta nhất định hội nắm chặt làm. Phòng tắm rơi ngoài cửa sổ láng lô đồng trong gió xoay tròn. Vừa rồi nghe Giang Thành nói, đây là một mặt tương đối đặc biệt pha lê. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng là từ bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhìn bên ngoài một lúc sau, Chu Nhan đem màn trúc đem thả xuống dưới. Cổ áo hơi mở chỗ lộ ra xương quai xanh phía dưới màu đỏ vết hôn, giống mới nở mai nhị lọt vào mặt tuyết. Có chút khó khăn một bước nhỏ một bước gì chuyển hai chân hướng tắm gội chỗ đi đến. Một bên nhỏ giọng chửi tới nói, ngoài miệng nói không hứng thú, nên dùng sức thời điểm, là không có chút nào mập mờ, đại phôi đàn này. Đem trên thân lung tung hất lên áo choàng tắm giải khai đằng sau. Chu Nhan chậm rãi đi vào gian tắm rửa, đứng tại vòi phun phía dưới. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được ấm áp dòng nước như mưa phùn giống như chiếu xuống trên thân. Ấm áp thủy khí tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy một loại thoải mái dễ chịu ướt át, đồng thời cũng thư giãn trên người nàng đau nhức cảm giác. Lần này ta thật là biết cái gì gọi là ăn sữa khí lực, còn may là mùa đông, không phải vậy đai đeo váy liền áo đều mặc không được. Nhớ tới kinh lịch vừa rồi, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ngượng ngùng dáng tươi cười. Thật là, không phải nói nữ nhân bên cạnh rất nhiều sao? Một ngụm cho ta ăn thành dạng này, ngoài miệng mặc dù lẩm bẩm, nhưng là nhắc tới lẩm bẩm, Chu Nhan khóe miệng lại không nhịn được từ từ hướng về lên. Một bộ mừng thầm dáng vẻ. Chương 1378, ta dạy cho ngươi đi. Chương 1378, ta dạy cho ngươi đi. Sau khi tắm xong, Chu Nhan đứng tại cửa phòng tắm. Một bàn tay nắm chắc cửa phòng tắm nắm tay, một tay khác thì vô ý thức cắn móng tay của mình. Thân thể khẽ run, tay của nàng cầm thật chặt chốt cửa, lại chậm chạp không dám mở cửa ra. Nguyên lai trở thành nữ nhân cảm giác là như vậy. Trước kia nàng không hiểu cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cứ việc vừa rồi nàng biểu hiện được rất chủ động, rất hung hãn. Nhưng là bây giờ trở về nhớ tới chính mình vừa rồi cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sóng mắt lưu chuyển, nàng không khỏi mặt đỏ tới mang hai. Mà lại mình bây giờ chỉ mặc một kiện đơn bạc áo choàng tắm. Nếu là Giang Thành đợi chút nữa lại muốn cầu nàng thẳng thắn đối đãi, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu không ngừng dần hiện ra các loại khả năng chẳng cảnh, càng nghĩ càng phát khẩn trương. Ngay tại nàng xoắn suýt không thôi thời điểm, đột nhiên, cửa phòng tắm truyền đến vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Ngươi không sao chứ?" Giang Thành thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Chủ yếu là Chu Nhan ở bên trong đã hơn nửa giờ, mà lại vừa rồi Giang Thành rõ ràng nghe được chuyện nắm tay tiếng mở cửa, làm sao trong lúc bất chợt liền dừng lại. Nghe được Giang Thành thanh âm, Chu Nhan hốt hoảng trả lời, "Không có, không có việc gì." Ngoài cửa an tĩnh mấy giây, ngay sau đó vang lên Giang Thành trêu chọc thanh âm, "Ngươi hội không phải là hại tu không dám ra tới đi." Cái này khiến Giang Thành nhớ tới Tiểu Hạ cùng lần thứ nhất sau khi trao đổi tình cảnh. Lúc đó, Tiểu Hạ cũng là giống Chu Nhan như bây giờ, đem chính mình chăm chú địa tỏa trong phòng tắm. "Cái gì a? Làm sao có thể?" Ta nàng hiển nhiên đối với Giang Thành lời nói cảm thấy bất mãn hết sức, một kích động, vô ý thức dậm chân. Nhưng mà, một cái dậm này chân lại làm cho nàng lập tức đau đến hít sâu một hơi. Nghe được cái này tư a một tiếng, Giang Thành không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. "Xem đi, vừa rồi để cho ngươi kiềm chế một chút, ngươi lại không nghe, xông nhanh như vậy làm gì? Hiện tại xưng lên đi." Giang Thành vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Cách một cánh cửa, nói lên vừa rồi quá trình, Chu Nhan cũng lộ ra tương đối thoải mái. Nổi giận đùng đùng phát phản bác, "Ngươi còn nói ta đây, ta hô hào chậm một chút thời điểm, ngươi nghe không có?" Câu này hỏi lại để Giang Thành có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. "Có sao nói vậy, nam nhân đối với tôi mới, không ai mở qua đường, đều là theo bản năng hội thêm như vậy mấy phần thăm dò muốn cùng dục vọng chinh phục thôi." Giang Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là cảm giác trên thời điểm, liên hội càng thêm không nhịn được đẩy ra mở rộng. Tại mở đào cương thủ quá trình tự nhiên là càng mở càng hưng phấn, để dừng lại, khả năng sao? "Khụ khụ, vậy ngươi mở cửa, ta giúp ngươi tiêu tiêu sưng." Chu Nhan đầu ngón tay vừa đụng phải khóa cửa chuẩn bị mở cửa. Nhưng là câu nói này lại làm cho nàng như giật điện rút tay về. "Xử lý? Xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn lại bị như thế chăm chú nhìn nghĩ tới đây?" Nàng cảm giác toàn thân huyết dịch đều xông lên gương mặt. Trong đầu không tự chủ được hiện ra mới vừa rồi bị Giang Thành quật ngã đằng sau trực câu câu nhìn chằm chằm chẳng cảnh. Bây giờ trở về nhớ tới, nàng chỉ cảm thấy hai chân của mình đều tại run nhẹ nhẹ. Loại cảm giác này, quả thực là muốn nổ tung. Chu Nhan nhịp tim càng tăng tốc, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng lần nữa đối mặt Giang Thành lúc lại là như thế nào xấu hổ. Mặc dù hai ngày này nàng không ít học bù, nhưng nghĩ đến muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra chính mình, nàng đã cảm thấy xấu hổ chết cá nhân. Chu Nhan hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh em giữ vững bình tĩnh, sau đó đối với ngoài cửa Giang Thành nói ra, không cần, ta tự mình tới là được rồi, ngươi đừng quản ta. Lời này để Giang Thành khỏe miệng lập tức nhếch câu. Mặc dù biết Chu Nhan không có chút nào kinh nghiệm, nhưng là vừa rồi tại dưới người mình một mực hô hào Nhã Miệt thời điểm, là hắn biết Chu Nhan không đơn giản. Đây là một cái hội ở sau lưng bụng trộm chăm chỉ học tập nữ hải. Xem ra khóa không ít bộ a, ngươi biết sao? Nếu không ta dạy cho ngươi nhớ tới vừa rồi chẳng cảnh, Chu Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, phảng phất quả táo chín bình thường, liền ngay cả cái kia trắng nõn cái cổ cũng nhiễm lên một vòng đỏ ửng, như dáng chiều giống như mê người. Chán ghét, chớ nói nữa, Chu Nhan đột nhiên ở giữa cửa mở ra. Giang Thành thấy thế, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười xấu xa. Bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem Chu Nhan hoành bế lên. Đột nhiên xuất hiện cử động để Chu Nhan kêu hừ một tiếng. Không đợi Chu Nhan kịp phản ứng, Giang Thành đôi môi tựa như mưa rơi vào nàng trên môi, trong nháy mắt đưa nàng môi phong bế. Chu Nhan chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện truyền khắp toàn thân, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Gặp Giang Thành ôm chính mình trực tiếp hướng bên giường đi đến. Chu Nhan trong lòng càng bối rối, trong miệng nàng phát ra ngô ngô thanh âm. Một bàn tay cũng vô ý thức đẩy Giang Thành lồng ngực, tựa hồ muốn ngăn cản hắn thêm một bước hành động. Rất nhanh, Chu Nhan liền hoàn toàn say mê tại Giang Thành cao siêu kia kỹ thuật hôn bên trong. Há hốc mồm chất phát phối hợp với Giang Thành. Bị Giang Thành một thanh bước xuống trên giường đằng sau, Chu Nhan mở miệng lên án nói ngươi tên bại hoại này, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lời nói này xong sau, Chu Nhan theo bản năng nhìn thoáng qua ga giường, lúc này mới giật mình chính mình áo choàng tắm dây lưng sớm đã tản ra. Khẩn trương ôm trước ngực của mình, trên mặt thần sắc càng thêm ngượng ngùng mấy phần. Yên tâm, đều là sạch hội, Giang Thành sau khi nói xong liền túi người đè lên. Vừa cười vừa nói, ta không thương hương tiếc ngọc, ngươi vừa rồi sớm đã bị nín chết. Làm sao? Học được nhiều như vậy tư thế điểm, không có học được hôn làm sao lấy hơi? Vấn đề này sặc, Chu Nhan có chút phản bác không được. Cái đồ chơi này làm sao học? Ta liền dáng dấp há miệng, còn có thể trên dưới môi lẫn nhau thân phải không? Hoặc, ta nhìn ngươi à, toàn thân cái nào đều mềm, liền miệng nhất cứng rắn, ngươi qua ngươi nói cũng đúng, tới tới tới, hiện tại có cái có sẵn, để cho ngươi luyện tập. Nhìn xem gần trong gang tấc đẹp trai khuôn mặt, Chu Nhan khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Dù là ngoài miệng nói cứng đến bao nhiêu, đúng phải loại chuyện như vậy thời điểm đều có khẩn trương. Mặc dù mới vừa rồi là nàng chủ động đạp đổ Giang Thành cũng hôn lên, nhưng lúc đó nàng đầy đầu đều là muốn siêu việt Chu Dĩnh suy nghĩ, thuần dỗi cảm giác sớm đã lấn át ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, khi nàng bị Giang Thành nhìn chằm chằm lúc, loại kia khẩn trương cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá, khẩn trương thì khẩn trương, đối với chuyện như thế này, Chu Nhan cũng hội không tùy tiện lùi bước hoặc cự tuyệt Giang Thành. Dù sao, nàng ngay từ đầu kế hoạch chính là muốn thông qua phương thức này đến chinh phục Giang Thành, để hắn quỳ chính mình dưới gấu quần. Tốt như vậy học tập cơ hội, không dụng công, lúc nào mới có thể tiến bộ. Chu Nhan chủ động đem bờ môi của mình y lên, hai tay cũng bắt đầu do chống đỡ Giang Thành trước ngực biến thành vòng lấy cổ của hắn. Khoảng cách bị kéo vào, thưởng phạt trừ bưng lòng thân thể tới gần nàng bên ngoài, ngoài miệng vẫn như cũ bảo đảm lấy bị động tiếp nhận tư thái. Mặc dù mình linh động kỹ năng rất cao minh, nhưng là kỹ năng này, nói thật, nhất hưởng thụ hay là các muội tử. Nếu Chu Nhan như thế tiến tới, chính mình khẳng định phải thành toàn nàng. Lấy muội tử này lòng hào thắng, chỗ không chừng về sau nằm hưởng thụ người liền biến thành hắn. Ân, không tệ không tệ. Hơn 5 phút đằng sau, Giang Thành đã sớm hội bị động hưởng thụ ý nghĩ ném sau. Đang cùng Chu Nhan miệng lưỡi tranh chấp bên trong, hắn đã sớm nổi giận. Lúc này chỉ muốn thật tốt cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Chờ chút, ta không thoải mái a. Hiện tại biết sợ. Vừa rồi cắn ta bả vai lúc cũng không có gặp ngươi lưu tình. Đó là ngươi đáng đợi, nàng nắm lên gối đầu đập tới, lại kéo tới đau nhức vòng eo, đau đến quất thẳng tới khí. Kéo ra Chu Nhan thật chặt che cái chân tay. Giang Thành trấn an nói, không quan hệ, ta giúp ngươi băng thoa một chút, tuyệt đối hội không để cho ngươi đau. Các loại nhìn xem Giang Thành cái kia linh hoạt động tác, Chu Nhan không nhịn được đống lúc đích. Sau 5 phút, Chu Nhan, thân mật giá trị 1. Chu Nhan, thân mật giá trị 1. Chu Nhan, thân mật giá trị 2. Cái này mẹ nó, giống như cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Chương 1379, kinh nghiệm đại sư A. Chương 1379, kinh nghiệm đại sư A. Quả nhiên, người đều nói trước lạ sau quen. Tựa như là như vậy một chuyện. Nguyên bản đau đớn sớm đã biến mất, thậm chí còn xen lẫn có chút chết lặng. Ân, cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Đang lúc Chu Nhan dần dần thả lỏng trong lòng phòng, chuẩn bị an tâm hưởng thụ phần này khó được thoải mái dễ chịu lúc, trên mặt nàng biểu lộ lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp nàng hai mắt bỗng nhiên trợ to, phản phất muốn trừng giá hốc mắt bình thường. Biến cố bất thình lình để nàng nội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có dự liệu được hội xảy ra chuyện như thế. Cái lưới này khóa lao sư khẳng định là lường gạt. Chu Nhan trong lòng mắng thầm, cái đồ chơi này nơi nào có một chút cảm giác thoải mái a? Ân, vẫn được. Ngay tại Chu Nhan buông lòng cảnh giác, muốn an tâm hưởng thụ thời điểm, trên mặt biểu lộ đổi biến, hai mắt cũng bởi vì cảm giác đau mà mở to. Cái lưới này khóa lao sư chính là gạt người đi, cái đồ chơi này không có chút nào dễ chịu. Chống đỡ rất Chu Nhan, thân mật giá trị 1. Chu Nhan, thân mật giá trị 1. Chu Nhan, thân mật giá trị 2. Nhìn xem cấp tốc hạ xuống thân mật giá trị, Giang Thành nhìn xuống. Hôm sau rời giường thời điểm, Giang Thành ngược lại là thần thanh khí sảng mở rộng một cái phần eo. Linh hoạt nhảy xuống giường đi thẳng đến phòng tắm vọt lên một tắm rửa. Lúc đi ra, Chu Nhan đã ngồi dậy. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Chỉ gặp nàng lười biếng rỗi lưng một cái, động tác kia có chút chậm chạp, lại mang theo một loại khác phong tình. Như thế rỗi ra, trước ngực ôm ga giường màu trắng chậm rãi trượt xuống, lộ ra một mảng lớn làm cho người chú mục xuân quang. Giang Thành ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Chú ý tới mình xuân quang chợt hiện, Chu Nhan vội vàng đem trước ngực ga giường nhấc lên, che khuất mảnh kia xuân quang. Trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành vừa lau tóc vừa đi tới, méo méo nàng cái kia xinh đẹp đẹp đẽ gương mặt. "Nhìn cái gì vậy, ngươi là chằm chằm háng mèo a? Ngươi nói cái gì a?" "Ta nào có nhìn, ta chẳng qua là cảm thấy không khoa học." "Đừng sợ, một lần đau nhức hai về tê dại, ba lần nhắm mắt mà cắn răng, tin ta, lần sau liền không chỉ là cắn răng." Chu Nhan vốn là muốn mắng Giang Thành không biết xấu hổ, nhưng là hồi tưởng một chút, trong lúc bất chợt cảm thấy, cái này tựa hồ đúng là như hắn nói như vậy. "Không có tâm bệnh, rất chuẩn xác cá hử." Kinh nghiệm đại sư A nghe được Chu Nhan lời nói, Giang Thành không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại một mặt đắc ý đáp lại nói, "Đó là đương nhiên rồi, nếu là không có điểm kinh nghiệm, sao có thể để cho ngươi hài lòng đâu." Không biết xấu hổ, Chu Nhan nhỏ giọng nói thầm một chút. Không có lại tiếp tục cái đề tài này, Giang Thành mở miệng ra phó, "Ta chờ một lúc muốn đi máy bay về Dung Thành, sơ thất ban đêm mới có thể trở về." Mùng 8 lời nói, "Ta phải đi một chuyến túc tiết kiệm, ngươi dự định an bài thế nào đâu? Là về trước Ma Đô sao?" Tối hôm qua hai người vừa mới vớt vẻ an ủi một đêm, bây giờ nghe Giang Thành nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, Chu Nhan trên khuôn mặt lập tức hiện ra một tia thất lạc thần sắc. "Làm sao đột nhiên như vậy muốn đi a?" Chu Nhan trong giọng nói để lộ ra một chút bất mãn cùng không bỏ. Giang Thành minh bạch Chu Nhan trong lòng cảm giác, sờ lên khuôn mặt của nàng, trấn an nói, "Không phải đột nhiên muốn đi, vốn là định tốt, là Dung Thành công ty bên kia khởi công yến, ta đi tham gia một cái, vậy cũng là đi theo cha ta nhiều mãi mãi lao công nhân." Nghe nói như thế, Chu Nhan hiểu chuyện kéo lại Giang Thành tay, mở miệng đáp lời, "Ta đã biết, vậy ngươi lúc nào thì hồi Ma Đô?" "Túc tiết kiệm sự tình xong xuôi đằng sau, ta liền hồi Ma Đô, đến lúc đó ta đi tìm ngươi." Nghe được Giang Thành hứa hẹn, Chu Nhan lòng tràn đầy vui vẻ, nàng đem Giang Thành nhẹ tay nhẹ đặt ở trên gương mặt của mình, hờn dỗi nói, "Vậy ngươi đến lúc đó cần phải cái thứ nhất tới tìm ta." Lời nói này, lại thêm nàng cái kia điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu biểu lộ, không chỉ có không để cho Giang Thành cảm thấy nàng không hiểu chuyện, ngược lại để hắn cảm nhận được một loại bị thật sâu cần ấm áp. Cái này kêu là làm thích hợp đúng liệu. Giang Thành tự nhiên không có ý kiến. Cương chiều nhéo nhéo gương mặt của nàng, "Tốt, trở về cái thứ nhất tìm ngươi, nhìn mặt ngươi sắc không tốt lắm, cũng đừng đi lên, nằm xuống nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta để cho người ta đem cơm đưa vào." Chu Nhan lại xem thường lẩm bẩm, "Nào có như vậy giả mồm a." Nói, nàng không chút do dự xốc lên cái chăn, chuẩn bị đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Nhưng mà, vừa mới phóng ra hai bước, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận như nhũn ra, thân thể cũng không khỏi tự chủ lay động một cái. Vội vàng đỡ lấy mép giường, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn xem nàng cái kia có chút cứng ngắt chân, Giang Thành lắc đầu mở miệng nói, "Đi, đừng gập trống, nghỉ ngơi một hồi." Loạn động hội càng xương, Chu Nhan có chút không cam lòng nhìn một chút chân của mình, lại nhìn một chút Giang Thành cái kia một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Lẩm bẩm đoán trách hai tiếng, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ngồi trở về bên giường. "Cũng không biết ta biến thành dạng này là ai làm, còn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, thật là cha nam ta cha nam." A Giang Thành cười lạnh một tiếng, "Phản bác, ông ta không buông tay người là ai?" Hắn Chu Nhan bị Giang Thành lời nói nghẹn phải nói không ra nói đến, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Gặp Chu Nhan bộ dáng như thế, Giang Thành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười xấu xa. Hắn chậm rãi tới gần Chu Nhan, nhẹ giọng trêu chọc nói, "Nếu không, ta hội giúp ngươi tiêu tiêu sưng, để cho ngươi cảm thụ một chút lần thứ năm là dạng gì." Chu Nhan nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút bối rối. Nhớ tới tối hôm qua kinh lịch, trong lòng một trận hoảng sợ. Trải qua một đêm kinh lịch, Chu Nhan đã không dám tùy ý khiêu khích Giang Thành. Nàng muốn cho là lần thứ hai đằng sau, Giang Thành đã mệt mỏi không cách nào động đậy, đối với mình cũng không thể tránh được. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn vài câu trên miệng khiêu khích, Giang Thành vậy mà lại liên tiếp tới hai hồi. Cho nên, đối với Giang Thành hiện tại nói tới hồi năm, Chu Nhan thật sự là không dám tưởng tượng vậy hội là như thế nào một loại thể nghiệm. Gặp Giang Thành tay trực tiếp luồn vào áo choàng tắm đáy bảy, Chu Nhan hốt hoảng né tránh. Chương 1380, không có gì yêu hay không yêu. Chương 1380, không có gì yêu hay không yêu. Ngươi không phải còn muốn đi máy bay sao? Không cần để ý ta tự mình tới chứa được ít, ngươi biết sao? Cố gắng ở thiên phú trước mặt không chịu nổi một ít, liền ngươi dạng này, chỉ có thể nhìn nhiều học nhiều. Ta không có ở đây hai ngày này, liền dựa vào chính ngươi, nhìn kỹ, giống như vậy, hai bên trước đẩy ra, sau đó trên dưới. Đúng rồi, trấn an thời điểm, đầu trên có thể dừng lại thêm một hồi. Hơn một giờ đợi, Giang Thành đã ngồi ở trên bàn cơm. Gặp Hạ Lị cùng mấy cái A-Z rời đi. Chu Nhan lúc này mới có chút có tật giật mình từ bên trong phòng từ từ di chuyển hai chân đi ra. Gặp Chu Nhan tòa hạ, Giang Thành đem một bên tịnh tốt cháo táo đỏ chuyển qua trước mặt hắn. Giang Thành thấy thế, yên lặng đem một bên tịnh tốt cháo táo đỏ chuyển qua Chu Nhan trước mặt. Sau đó dùng thìa múc một muôi, nhẹ nhàng thổi thổi, cẩn thận hơn cẩn thận ngả vào bên mồm của nàng. Nhìn xem nàng cái kia có chút tư thế ngồi quái dị tư thế. Mở miệng nói, hai ngày này đừng mang giày cao gót. Vừa mặc vào quần áo, Chu Nhan lập tức lại về tới tư nhân bí thư trạng thái. Đây là nàng cho mình lời khuyên tối hôm qua thăm dò để Chu Nhan đối với Giang Thành có càng nhiều hiểu rõ, nàng đã đại khái biết nên như thế nào cùng hắn ở chung được. Khi bọn hắn cởi y phục xuống lúc, giữa lẫn nhau có thể là thân mật vô gian quan hệ. Nhưng cùng lúc, nàng vừa có một cái thân phận đặc thù. Làm Giang Thành tư nhân bí thư, nàng không muốn bởi vì hai người quan hệ đột phá mà ảnh hưởng đến Giang Thành đối với nàng công tác tín nhiệm cùng yên tâm. Chu Nhan miệng nhỏ nhất cháo, nhĩ tiêm còn hiện ra chưa cởi đỏ ửng. "Biết rồi, ngươi vừa rồi đều nói rồi thật là nhiều lần, ngài yên tâm trở về xử lý sự tình đi, kinh đô bên này làm việc ta hội xử lý tốt. Hôm nay ta đi qua đối với một cái giấy tờ, nếu như không có vấn đề, ngày mai ta lại dựng máy bay hồi Ma Đô." Giang Thành mỉm cười nhìn Chu Nhan, lại cho nàng cho ăn hai muôi cháo sau, liền đem thìa thả lại Chu Nhan trước mắt trong chén. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thu tay lại thời điểm, Chu Nhan đột nhiên vươn tay, bắt lại tay của hắn. Chu Nhan mảnh khảnh ngón tay tại Giang Thành lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi, mang theo vài phần nũng nịu ý vị. "Đã nói xong a, hồi Ma Đô sau cái thứ nhất muốn tới tìm ta a." Chu Nhan rủ xuống lông mi thật dài, tại đáy mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, khiến cho con mắt của nàng nhìn càng thâm thúy hơn mê người. "Đi, biết." Lần nữa đạt được khẳng định, Chu Nhan lần này mới vui vẻ uống vào cháo. Một mặc dù Chu Nhan biết muốn bày ngay ngắn vị trí của mình. Mặc dù Chu Nhan trong lòng rất rõ ràng chính mình cùng Giang Thành quan hệ trong đó, cũng biết muốn bày ngay ngắn vị trí của mình. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được có chút chần chờ mở miệng hỏi, "Ta muốn hỏi hỏi, ngươi bây giờ trở về Dung Thành lời nói, có ai tại a?" Gặp Giang Thành nhìn mình, Chu Nhan có chút mất tự nhiên cười cười, vội vàng giải thích nói, "Ta không phải muốn tra cương ý tứ rồi, ta chính là đơn thuần muốn biết một chút. Ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân, bất quá ta đối với các nàng cũng không quá hiểu rõ. Nếu là không thuận tiện nói lời, quên đi đi. Cái này có cái gì không thể nói, Dung Thành hiện tại chỉ có Chu Dĩnh tại nghe được Chu Dĩnh." Chu Nhan đấy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, ba phần chua xót, bảy phần đắc ý, dù sao tối hôm qua năm lần triền miên, hẳn là đầy đủ để Chu Dĩnh vườn không nhà trống đi. Nghĩ tới đây, nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại mang tới mấy phần thỏa mãn. Trong lúc bất chợt Giang Thành lần thứ 5 trinh phạt bên trong rốt cục không có mâu thuẫn cùng oán nghiệm. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, thậm chí còn toát ra một tia nữ nhân đặc thù hạnh phúc. "Ta có chút hiếu kỳ, bên cạnh ngươi, cái kia nhiều nữ nhân, ngươi yêu nhất chính là cái nào?" Giang Thành tự nhiên minh bạch Chu Nhan ý tứ trong lời nói, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cười như không cười nhìn xem Chu Nhan, hỏi ngược lại, "Ngươi có phải hay không hy vọng từ trong miệng ta nghe được, ta yêu nhất người là ngươi?" Chu Nhan sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên, dáng tươi cười cũng trong nháy mắt ngưng kết. Mới vừa rồi còn đắm chìm tại Giang Thành ôn nhu quan tâm bên trong nàng, giờ phút này đột nhiên cảm thấy phảng phất có một chậu băng lạnh thấu xương nước từ đầu dội xuống. Mân mê miệng nhỏ, ra vẻ tiên cường nói ra, "Ừ, ta mới không có nói như vậy." Giang Thành lín lên nói tiếp, "Yêu hay không yêu vấn đề này, lần trước ăn canh chua cá thời điểm ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, ở ta nơi này, chỉ cần là đáng giá nữ hải vậy ta liền hội yêu. Về phần thiên vị hay không, tự nhiên cũng phải nhìn đối phương có đáng giá hay không được." Chu Nhan thanh âm thấp đủ cho giống con muỗi lừ lừ, "Kỳ thật, ta đã nói qua một người bạn trai." Nói đến đây, Giang Thành hiếu kỳ nhìn về hướng nàng. Tư ẩn trị giá là không, nàng còn tưởng rằng Chu Nhan không có nói qua đâu. Chu Nhan tiếp tục nói, "Đó là ta cấp 2 thời điểm, bất quá khi đó còn nhỏ, chúng ta yêu đương phương thức rất đơn giản, chính là lên lớp chuyển tờ giấy, sau khi tan học tại cờ cờ bên trên nói chuyện phiếm." Ngữ khí của nàng rất bình thản, phản phất tại giảng thuật một cái không liên quan đến mình cố sự. Nhưng mà, khi nàng nâng lên cấp 3 lúc, Giang Thành chú ý tới thanh âm của nàng thoáng có chút trầm thấp, về sau, hắn xuất ngoại, chúng ta liên hệ cũng dần dần thiếu đi, cuối cùng liền gây mất. Nghe được cái này, Giang Thành trên mặt ngược lại là không có gì còn lại biểu lộ. Ai tuổi dậy thì không có rung động quá a, chính hắn lúc đó chẳng phải coi trọng Triệu Giai sao? Vươn tay sờ lên nàng cái kia nhu thuận tóc, Giang Thành mở miệng nói ra, "Không nghĩ tới ngươi vẫn rất đơn thuần nha." Trêu chọc bên trong càng nhiều hơn chính là một loại lý giải cùng bao dung. Chu Nhan nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi trầm tĩnh lại lòng háo thắng lần này lại lần nữa thăng lên. Dù sao thời gian còn rất dài, hôm nay mới ngày đầu tiên. Nàng con trẻ, sợ cái gì? Chưa chừng ngày đó, Giang Thành nhất thiên ái người chính là mình. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Giang Thành liền lái xe hướng Đại Gia Gia trong nhà đi. Khâu Dịch Hòa trước kia liền theo Khâu Chính tại Đại Gia Gia nhà. Gặp Giang Thành tới, một đoàn người dặn dò vài câu, để nàng nghỉ liền đến kinh đô bên này loại hình lời nói. Ngay sau đó đưa mắt nhìn hai người ngồi lên xe thương ra rời đi. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe từ từ đi xa thân ảnh, Khâu Dịch Hòa tâm tình đột nhiên trở nên có chút xa xút. Giang Thành chú ý tới biến hóa của nàng, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Không nỡ rời đi sao?" Khâu Dịch Hòa khẽ thở dài một cái, hồi đáp, "Đúng vậy à, lần này tới kinh đô đều cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, còn không có đợi đủ muốn đi." "Không bỏ được, vậy ngươi dứt khoát liền lưu tại kinh đô tốt." "Ai, ta lưu tại kinh đô có thể làm cái gì đâu?" Giang Thành xem thường nói, "Đây là ngươi cần lo lắng sự tình sao?" Nghe được câu này, Khâu Dịch Hòa cảm kích nhìn Giang Thành một chút, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, "Các ngươi một nhà đối với ta cùng cha ta cha thật rất tốt, từ nhỏ đến lớn, trừ mãi mãi ta bên ngoài, không ai đối với ta tốt như vậy qua, ta thật rất cảm kích." "Hoắc, ngươi không phải bạn gái của ta sao?" Nói loại lời này liền khách khí gặp Giang Thành tay lại đặt ở trên tay của mình, Khâu Dịch Hòa bất đắc dĩ nở nụ cười. Thẹn thùng nắm tay cho hất ra đằng sau, Khâu Dịch Hòa liếc Giang Thành một chút. "Chương 1381, Giang thiếu, đã lâu không gặp a." "Chương 1381, Giang thiếu, đã lâu không gặp a." "Đường Diễn, ta hiện tại tâm tình không tốt, ai, nếu không phải là gần nhất ta tại cùng một cái bản án, ta thật sự đều nghĩ đến kinh đô tới bên này." Giang Thành biết Khâu Dịch luôn là tập được cảnh. Tò mò hỏi, "Vụ án gì?" "Đây là cơ mật, ta cảm thấy ta có thể nói sao?" "Ngươi a, đừng quá liều mạng, đừng có lại phát sinh cùng lần trước một dạng sự tình." Nghĩ đến hai ngày trước sự tình, Khâu Dịch lúa lần nữa cảm kích liếc mắt nhìn Giang Thành. "Bởi vì ngươi ta trở về hẳn là có thể thăng trước đâu." Gặp Khâu Dịch lúa trên mặt chẳng những không có nghĩ lại mà sợ, còn một bộ dáng muốn kiến công lập nghiệp. Giang Thành lắc đầu không có lại nói tiếp. Xe đến Ma Đều phi trường sảnh chờ sau đó. Xe vừa mới dừng hẳn, cửa ra vào sớm đã chờ đợi đã lâu mấy vị mặc đồ chức nghiệp nhân viên phục vụ liền bước nhanh tiến lên đón tới. Bọn hắn dáng người kiên cường, mặt mỉm cười, nghiêm chỉnh huấn luyện động tác để lộ ra chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Giang Thành cùng Khâu Dịch lúa một đoàn người từ trên xe bước xuống, lập tức bị một đám người vây quanh, trực tiếp hướng đi VIP thông đạo. Chiến trận này dẫn tới chung quanh không ít người ghé mắt, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà Khâu Dịch luôn nhưng lại không lộ ra nhiều vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ nàng đã biết Giang Thành thân phận của hắn phối hợp loại này quy mô đãi ngộ, nói thật đã coi như là điệu thấp không được. Đãi ngộ này nói thật chính là đưa ra thị trường công ty đại lao bản đãi ngộ. Khi bọn hắn đi đến sân bay, nhìn thấy bộ kia in dương chữ máy bay tư nhân lúc, Khâu Dịch lúa rốt cục vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Wow. Thân máy sơn lấy chống phản quang hắc rượu thạch sắc, thiếp vàng dương chữ dưới ánh mặt trời lưu chuyển nhỏ vụn tia sáng, tựa như khảm nạm tại trong màn đêm chấm nhỏ. Cầu thang mạn hai bên đứng thẳng mạ vàng khắc hoa lan can, bàn đạp phủ lên mềm mại tiểu hồng sắc đệm lung. Ngày hôm trước thời điểm, Giang Thành nói không cần nàng mua vé. Nàng còn tưởng rằng Giang Thành đem phiếu mua cho nàng tốt, không nghĩ tới ngồi là máy bay tư nhân. Phía trên in sông đây là người máy bay tư nhân. Giang Thành gật đầu một cái, "Ân, máy bay này là mới, ta vẫn lần thứ nhất ngồi." Nói xong, Giang Thành giống như là đột nhiên nghĩ tới tựa như gì, cầm điện thoại di động lên điều chỉnh góc độ một chút, tiếp đó răng rắc một tiếng chụp một tấm ảnh chụp. Tiếp lấy, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền bắt đầu lên phi cơ. "Giang thiếu, Khâu tiểu thư, hoan nên đăng ký." Liên tại bọn hắn đạp vào cầu thang mạn thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Giang Thành nghe tiếng, khoe miệng hơi hơi dương lên, ngẩng đầu nhìn một mắt đứng ở cửa nên tiếp viên hàng không. Hai vị này tiếp viên hàng không không chỉ có dáng người cao gầy, hơn nữa nhan trị cũng khá xuất chúng. Một vị trong đó tiếp viên hàng không là Trần Giai Tuyết. Về phần tại sao là Trần Giai Tuyết, vậy dĩ nhiên là Giang Thành yêu cầu. Để cho Giang Thành cảm thấy âm thầm vui mừng chính là, một vị khác được phái tới phục vụ tiếp viên hàng không nhan trị vô cùng cao. Hơn nữa trước ngực trọng lượng để cho Giang Thành cảm giác hết sức quen thuộc. Liếc mắt qua, nhan trị cùng Trần Giai Tuyết tương xứng. Nhưng mà, cùng Trần Giai Tuyết bất đồng chính là, vị này tiếp viên hàng không trên mặt mũ quan thâm thúy kia, để lộ ra một tia nhàn nhạt hôn huyết cảm giác, cho người ta một loại khác bị lực. Gặp Giang Thành ánh mắt ở bên cạnh tiếp viên hàng không trên thân, Trần Giai Tuyết trên mặt trong nháy mắt thoáng qua một tia ghen tuông, nhưng rất nhanh liền bị nàng cái kia chuyên nghiệp nụ cười che giấu. Trần Giai Tuyết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, mở miệng lần nữa nói, "Giang thiếu, đã lâu không gặp a. Thật sự thật cao hứng có thể lần nữa vì ngài phục vụ đâu. Hy vọng lần này lữ trình cũng có thể giống như trước, để cho ngài cảm thấy hài lòng a." Nghe được cái này, Giang Thành trong đầu nhấp nhoáng lần trước Trần Giai Tuyết ghé vào trên thủy tinh giớn cổ lên để cho chính mình chậm một chút chẳng cảnh. "Ân, nghĩ như vậy." Trong tay cái kia vừa mềm lại lớn xúc cảm lập tức dâng lên. Giang Thành thấy thế, trong lòng mặc dù có chút hứa ba động, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ dáng lạnh nhạt. Hắn khẽ gật đầu, đáp lại nói, "Ân, đã lâu không gặp." Một bên ngoài ra một cái tiếp viên hàng không thấy thế lập tức mở miệng nói ra, "Giang thiếu, ngài khỏe, ta là Nam Hàng Triệu Ý Hàm, thật cao hứng vì ngài phục vụ." Triệu Ý Hàm âm thanh hết sức mềm nhu êm hay, nụ cười trên mặt càng là để cho người ta hết sức thoải mái. Nghe được nàng mở miệng, Giang Thành lúc này mới nhớ tới cái này tiếp viên hàng không, chính mình giống như đã gặp. Về phần tại sao Giang Thành sẽ nhớ kỹ nàng, đó là đương nhiên là bởi vì cái kia trước ngực như bỏ sữa trọng lượng. Chỉ có điều lúc đó ngồi ban máy bay kia, Giang Thành cùng Chu Dĩnh cùng một chỗ. Giang Thành nhớ kỹ chính mình lúc ấy còn âm thầm tiếc nuối một hồi, không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt. Nhìn một cái như vậy, Ám Đâm Đâm mở ra nhân vật hệ thống máy quét. Tính danh: Triệu Ý Hàm, niên linh 25 tuổi, chiều cao 168 cm, nhan trị 90 dáng người 974 ẩn, một thân mật giá trị 60. Nói thật, ngồi máy bay nhiều lần kia, nhìn qua nhiều như vậy tiếp viên hàng không, nhưng chân chính nhan trị vượt qua 85 lại cũng không nhiều. Thời gian dài như vậy đến nay, có thể làm cho hắn nhớ cũng chỉ có trước mắt Trần Giai Tuyết cùng Triệu Ý Hàm mà thôi. Đây nếu là đổi thành lúc mới bắt đầu đợi, Giang Thành chịu chắc chắn có chút khát khao. Thế nhưng là bây giờ, xưa đâu bằng nay, mặc dù là bỏ xưa cấp bậc, nhưng là mình định lực cũng rất đủ. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền rất mau đem ánh mắt rời, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Khổ cực các ngươi." Giang Thành nói xong câu đó sau, liền bước vào máy bay nội bộ. Một bước vào cabin, một cỗ đặc biệt hương khí lập tức xông vào mũi. Cỗ này hương khí là từ gỗ tuyết cùng tùng tuyết phối hợp mà thành, cho người ta một loại tươi mát và cao nhã cảm giác. Trong cabin bố trí cũng mười phần tinh xảo. Màu đỏ thắm nhung tơ màn cửa nửa che hình bầu dục cửa sổ mạ tàu, khiến cho phía ngoài tia sáng bị loại bỏ thành một loại màu hổ phách, cho cả khoang tạo nên một loại ấm áp và lãng mạn không khí. Ghế ngồi bằng da thật hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, mặt ngoài đè in dây leo đan vào ám văn. Mà trên lan can khảm nạm mã não trang trí, thì tại quang ảnh sen lẫn bên trong lưu chuyển lấy thần bí vầng sáng. Buồng lái này môn nửa mở, Vương Lôi cơ trưởng mang theo mắt kiếng vàng, đồng phục màu trắng bên trên quân hàm lóe ngân mang, bước nhanh từ bên trong đi ra. "Giang thiếu, ngài khỏe, ta là Vương Lôi, ta là cơ trưởng, phụ trách ngài chiếc máy bay này điều khiển." Nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ ngay tại chuyên chú điều chỉnh thử đồng hồ đo một cái nam nhân khác tiếp tục giới thiệu nói. Vị này là phó cơ trưởng Triệu Hùng, hắn cũng là một vị kinh nghiệm phong phú phi công. Lần này hành trình ước chừng cần 1 giờ 50 phút, thời tiết sáng sủa, dự tính phi hành quá trình sẽ phi thường bình ổn. Khâu Dịch lúa theo Vương Lôi ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phòng điều khiển bên trong đèn chỉ thị lấp lóe trong bóng tối lấy, có lóe lên, có nhưng là tắt, bọn chúng sáng tối giao thế, tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh đồng dạng. Để cho người ta không khỏi nghĩ tới những cái kia tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật tàu không gian khoang điều khiển. Chương 1382, trước cà phê là được rồi. Chương 1382, trước cà phê là được rồi. Vương Lôi cùng Triệu Hùng cũng là hệ thống cùng nhau ban thưởng cho Giang Thành. Căn cứ vào hệ thống giới thiệu, hai người kia phi hành kinh nghiệm đều vượt qua 10 năm, hơn nữa cũng có nhiều lần phức tạp khống chế cấp cứu kinh nghiệm. Đối với dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp, Giang Thành tự nhiên là vô cùng yên tâm. Giang Thành mỉm cười gật đầu, đối với Vương Lôi nói, khổ cực các ngươi. Vương Lôi vội vàng khoát tay, khiêm tốn hồi đáp, ngài quá khách khí, đây là chúng ta phải làm. Ngồi xuống bên sau, Giang Thành đầu ngón tay xẹt qua lông nhung thiên nga chỗ ngồi biên giới, chú ý tới chỗ ngồi khía cạnh giấu giếm cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, tay ghế chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong khảm màn hình cảm ứng cùng tủ rượu. Thủy tinh bình rượu ở dưới ngọn đèn chết xạ ra hào quang óng ánh. Vị trí dễ thấy nhất trưng bày 82 năm là phim, thân bình quấn quanh mạ vàng dây leo cùng chỗ ngồi ám văn hô ứng lẫn nhau. Cơ mờ nở. Khâu Dịch lúa hít sáo một cái tát đập vào trên ghế ngồi bằng da thật, cái này mẹ nó mới là thật thổ hào phối chi a. Giang Thành bị nàng phản ứng này chọc cười, ưa thích. Về sau thường mang ngươi bay. Thôi đi, Khâu Dịch lúa bĩu môi, liền ngươi trên máy bay này phục vụ hạng mục lao nương sợ đau mắt hột. Nói xong có ý riêng mà mắt liếc đang đi tới tiếp viên hàng không. Italy né con bao ra bao lấy chỗ ngồi, tới tay công việc chế tạo gỗ thật sức tấm. Lại đến đỉnh đầu có thể điều chỉnh tinh không đèn hướng dẫn. Đúng là cao phối phiên bản. Máy bay rất nhanh cất cánh, đẩy cũng làm cho Khâu Dịch lúa vô ý thức nắm chặt tay ghế. Nhưng rất nhanh, thân máy bình ổn xuống, trong cabin khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại động cơ trầm thấp vù vù. Máy bay bình ổn sau đó, Giang Thành trước tiên giải khai dây an toàn. Khâu Dịch lúa thấy thế mở dây an toàn, so trực thăng cảnh sát hăng hái nhiều. Giang Thành thì một bên tùy ý loay hoay điện thoại, một bên thờ ơ mở miệng hỏi, người muốn uống chút gì? Phía trên này ăn uống so thông thường máy bay nhiều hơn một chút. Hắn tiếng nói vừa ra, Trần Giai Tuyết đúng dịp đi tới. Chỉ thấy Trần Giai Tuyết thân mang một bộ chế tác riêng màu xanh vỏ cao chế phục, lộ ra phá lệ ưu nhã hào phóng. Chỗ cổ áo của nàng chú tâm điểm xuyết lấy chân châu theo thừa, vì chỉnh thể tạo hình tăng thêm mấy phần tinh xảo cảm giác. Mà thắt lưng ngân liên chìa khóa thì theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giang thiếu, Khâu tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn uống chút gì không đâu? Trần Giai Tuyết mặt mang mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Giang Thành âm thầm đối với nàng nhíu mày, cà phê phối tùng lộ chocolate. Vừa mới dứt lời, Dư Quang liền liếc xem Triệu Ý Hàm nâng tỉnh rượu khí đi tới. Triệu Ý Hàm đi một đôi tấm da dê giày cao gót, bước chân nhẹ nhàng mà ưu nhã. Mỗi một bước đều giống như dẫm ở đám mây. Vốn là còn đắm chìm tại Giang Thành nhíu mày bên trong, Trần Giai Tuyết chú ý tới Giang Thành ánh mắt bị Triệu Ý Hàm hấp dẫn, Giang không nhịn được cắn cắn miệng môi dưới. Trần Giai Tuyết đột nhiên hướng về phía trước nửa bước, trên tay của nàng mang theo một đầu màu xanh vỏ cao khăn lụa. Trong lúc lơ đãng, khăn lụa mềm mại kia nhẹ nhàng đảo qua Giang Thành mu bàn tay, mang đến một tia như có như không xúc cảm. Cà phê. Ta nhớ được ngài phía trước liền thích uống cà phê bờ lu muốn bèn. Trần Giai Tuyết thanh âm bên trong để lộ ra một tia lấy lòng, ta còn đặc biệt đi cố ý học thi cà phê chứng nhận, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Ý Hàm cắt đứt. Giang thiếu. Triệu Một Hàm cầm ly thủy tinh đi tới Trần Giai Tuyết bên cạnh. Ngay sau đó túi người phóng cái chén tới Giang Thành trên mặt bàn. Túi đầu xuống lúc, chỗ cổ áo rủ xuống nam hàng chìa khóa vàng mặt dây chuyền vừa vặn treo ở trên Giang Thành ánh mắt cấp độ. Hào quang màu vàng nóng kia ở dưới ánh đèn chiếu rọi lập lòe, hấp dẫn Giang Thành ánh mắt. Bình này là phịt đã tỉnh vừa bận à, ngài muốn hay không nhấm nháp một chút đầu? Triệu Ý Hàm ánh mắt của nàng cùng Giang Thành giao hội, trong lời nói mang theo vẻ mong đợi, dường như đang chờ đợi hắn đáp lại. Gặp hai nữ đột nhiên tập trung phục vụ Giang Thành, một bên Khâu Dịch Lúa trên mặt dâng lên một tia xem trò vui biểu lộ. Nếu là Khâu Dịch Lúa không tại, Giang Thành có lẽ sẽ trực tiếp để các nàng hai người ngồi xuống, cùng uống một ly. Bất quá bây giờ đi, mới vừa ở Chu Nhan nơi đó làm 5 lần. Mặc dù thận còn có thể vận hành, nhưng mà nói thật, đối với loại chuyện này, thời gian ngắn đã có chút án. Loại này tả hưu uống rượu với nhau sự tình trở qua mấy ngày bay trở về kinh đô thời điểm lại đến cũng không mượn. Giang Thành khoát tay áo trực tiếp cự tuyệt, thản nhiên nói, rượu liền không uống. Giang Thành mặt không thay đổi khoát tay áo, trực tiếp mà dứt khoát cự tuyệt Triệu Ý Hàm đề nghị. Lạnh nhạt nói, rượu liền không uống, trước cà phê là được rồi. Triệu Ý Hàm thấy thế, trên mặt vẫn như cũ cười khanh khách, cũng không có bởi vì Giang Thành cự tuyệt có bất kỳ những thứ khác biểu lộ. Nàng đột nhiên tới một chiêu này, chỉ có điều chính là nghĩ tại trước mặt Giang Thành soát một chút khuôn mặt, chỉ thấy nàng nhanh chóng thu thập một chút mặt bàn, tiếp đó mỉm cười lui sang một bên, bắt đầu vì Vương Thắng bọn người cung cấp phục vụ. Gặp Giang Thành nói xong, Khâu Dịch luôn mới nói tiếp, trà sữa có không? Lần trước dựng máy bay thời điểm, Giang Thành mang chính là Tiểu Hạ, lần này mang chính là Khâu Dịch Lúa, hai cái muội tử nhàn trị đều cũng không so với nàng kém. Trần Giai Tuyết mặc dù trong lòng có chút hứa cảm giác nguy cơ, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà hốt hoảng. Tương phản, nàng đối với tự có đặc biệt tự tin. Chủ yếu là Giang Thành mang muội tử này xem xét chính là thanh thuần loại. Cùng những nữ nhân này so sánh, chính mình có một hạng ưu thế các nàng không có. Đó chính là, nàng so với các nàng càng thêm thoải mái, cũng càng tao. Trần Giai Tuyết mỉm cười, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vừa đúng mà thể hiện ra đường cong mê người nàng kia. Nhẹ giọng đáp lại, có, chúng ta nơi này có đặc chế trà sữa trân châu. Nàng tiếng nói ôn nhu, dư quang lại vẫn luôn rơi vào trên thân Giang Thành. Gặp Giang Thành ánh mắt một mực tại trên điện thoại di động, không có lại cùng chính mình lôi kéo, Trần Giai Tuyết ánh mắt thoáng qua một tia thất lạc. Nhưng Khâu Dịch Lúa ở một bên, Trần Giai Tuyết cũng không tốt nói thêm cái gì tán tỉnh mà nói, chỉ có thể nhịn nổi cảm xúc, quay người lấy một loại ưu nhã tư thái hướng đi phòng bếp khu vực. Gặp Khâu Dịch Lúa hiếu kỳ, Giang Thành nhớ tới chính mình lần thứ nhất ngồi Vương Thông Thông nhà máy bay tư nhân thời điểm cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Mở miệng hướng về phía nàng nói, phía trên này có thể mạng lưới liên lạc, có thể xem TV, còn có thể ca hát, à, còn có gia phòng, ngươi có thể tùy ý tham quan. Khâu Dịch Lúa nghe vậy gật đầu cười. Ta ngược lại phải xem thử xem các ngươi thổ hào trên không pháo phòng như thế nào. Uy, nói thật, ngươi cái này máy bay phòng ngủ cách âm như thế nào? Đừng chờ một lúc để cho ta nghe thấy cái gì không nên nghe. Giang Thành bất đắc dĩ, trong đầu ngươi cả ngày đều ở nghĩ cái gì? Cắt, chứa được ít, Khâu Dịch Lúa lấy điện thoại cầm tay ra, muốn hay không đánh cược? Ta đoán phòng ngủ trong tủ đầu giường khẳng định có đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, hơn nữa ít nhất 3 loại khẩu vị. Nha, không biết thật sự của ta, nếu không thì ngươi dẫn ta đi phổ cập khoa học một chút. Lan. Khâu Dịch Lúa làm bộ muốn đánh hắn lại đột nhiên hạ giọng, bất quá nói thật, cái kia xuyên màu xanh vỏ cao chế phục, nhìn ánh mắt của ngươi đều nhanh kéo. Hai ngươi. Ân. Nàng hèn mọn mà nhíu lông mày. Giang Thành đang muốn trả lời, máy bay đột nhiên gặp phải khí lưu điên bá một chút. Khâu Dịch Lúa phản xạ có điều kiện mà bắt được tay ghế, ngoài miệng cũng không buông tha người, nha, này liền kiểu chấn động. Giang Thành kém chút bị nước bọt sặc, ngươi một cái nữ hài tử nói chuyện có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Ta nói không đúng sao? Khâu Dịch Lúa nhún vai, trực tiếp quay người liền hướng cái khác khu vực đi đến. Chương 1383, ngươi vẫn rất sẽ run. Chương 1383, ngươi vẫn rất sẽ run. Khâu Dịch Lúa rời đi về sau, Giang Thành liền chuyên tâm nhìn lên vòng bằng hữu. Hắn vừa rồi đăng ký thời điểm phát một đầu nội dung là trở về thành đô nói một chút, còn dán một chương máy bay tư nhân ảnh chụp. Lúc này vòng bằng hữu nhân lai đã sớm hơn trăm. Giang Thành mở ra tin tức nhìn lại. Trần Tuyết, Giang Đồng, đây sẽ không là công ty của chúng ta máy bay tư nhân a? Lão bản này cũng quá hảo. Tân Đốt, ta đi, xem ra huynh đệ từ đây không cần chính mình đánh máy bay. Hâm mộ chảy nước miếng. Vương Chính hồi phục Tân Đốt, ta đều chua, Lão Tần, nếu không thì hai chúng ta liều cái máy bay, dạng này về sau chúng ta cũng không cần đánh máy bay. Trần Hạo, ai, huynh đệ ta cũng không muốn chính mình đánh máy bay, hy vọng các vị lão ca nhìn một chút ta. Cùng xa hồi phục Trần Hạo, ngàn năm giết. Đầu âm Trương Lích Dân, đây chính là trong truyền thuyết tất cả nam sinh đều muốn có lớn đồ chơi à. Lâm Thanh Tuyết, nhìn thấy lão công ta tên. Vương Thông Thông, ta đi, lúc nào làm, gì loại hình a? Dư Tiêu Tiêu, lão công, máy bay này có phải hay không chính là trên internet nhìn thấy loại kia có thể hai người một chỗ cái chủng loại kia? Sao Hình, nhấn like. Hạ Chi Thu, nhấn like. Hoàng Y Địa Y Địa, sẽ lớn lên lớn, cái này máy bay có thể đa năng ngồi mấy người, không ngại để cho ta cọ một cái cây ba. Nhìn thấy Hoàng Y Địa Y Địa cho mình nhấn lại, Giang Thành trong tay hoạt động động tác rốt cục cũng ngừng lại. Mù đoán cô nương này là sai chứ a? Bất quá mặc kệ nàng là sai hay là cố ý, chỉ cần nàng nghĩ, Giang Thành một điểm ý kiến đều. Giang Thành hồi phục Hoàng Y Địa Y Địa, đi. A. Vương Kiếm hồi phục Hoàng Y Địa Y Địa, có phải hay không có lỗi chữ sai? Vẫn là hoa mắt. Nô Khôn hồi phục Hoàng Y Địa Y Địa, Hoàng Y Địa Y Địa, ngươi thế nhưng là được xưng là sinh viên đại học năm nhất thanh thuần tiểu công chúa, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Chu Chi Vân, ta đi, có thể để cho ta đứng tại trước mặt máy bay chụp kiểu ảnh giả bộ một so sao? Hoàng Thành Ai, đi ra ngoài gọi taxi ta đây, không xứng nhìn thấy người bạn này vòng. Hoàng Y Lý hồi phục Giang Thành. A, ta nói chính là cọ cái cơ, ta sai chữ. Ngươi nói a, lần sau ta có thể muốn đi cọ ngươi cơ. Ngay lúc này, Triệu Ý Hàm bừng khay chậm rãi đi tới. Địa bàn trưng bày một cái tinh xảo ly thủy tinh, cái chén tại tia sáng chiếu rọi, chiết xạ ra thất thải sặc sỡ tia sáng. Triệu Ý Hàm bước chân nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất mỗi một bước đều đi qua thiết kế tỉ mỉ. Trước ngực nàng tơ lụa nơ con bướm theo nàng đi lại hơi hơi rung động, giống như là tại trong gió nhẹ phiên phiên khởi vũ đóa hoa, đem nàng cái kia vóc người ngạo nhân đường cong tôn lên càng thêm mê người, làm cho người mơ màng. Giang thiếu, đây là ngài đặt trước cà phê Blue Moon, đặc biệt vì ngài phù hợp thủ công tùng lộ chocolate, hy vọng ngài sẽ ưa thích. Triệu Ý Hàm thanh âm trong trẻo êm tai, tựa như tự nhiên, phản phất bị một tầng mật đường bao quanh, để cho người ta nghe xong trong lòng ngọt ngào. Nhưng mà, ánh mắt của nàng cũng không có giống thanh âm của nàng như thế hàm xúc, mà là thẳng tắp rơi vào Giang Thành trên mặt, phản phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy nội tâm hắn mỗi một cái nhỏ bé phản ứng. Chú ý tới Giang Thành đang nhìn chăm chú chính mình lúc, trong lòng của nàng càng là không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Loại cảm giác này để cho nàng có chút bối rối, thế là nàng bị thần xui khiến mở miệng hỏi, "Giang thiếu, nhìn ta như vậy, là cảm thấy ta bộ quần áo này đẹp không?" Được phái tới phục vụ Giang Thành phía trước, Triệu Ý Hàm liền đã đối với Giang Thành bối cảnh có hiểu rõ nhất định. Nàng biết Giang Thành là cái vô cùng có thân phận cùng địa vị người. Hơn nữa lần này Nam Hàng vẹn vẹn chỉ phái nàng và Trần Giai Tuyết tới phục vụ cho hắn. Ngoài ra hai cái cơ trưởng lại là Giang Thành chính mình cơ trưởng. Ý vị này vì bộ máy bay tư nhân này, Giang Thành chuyên môn nuôi hai cái cơ trưởng. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ cao như thế giá trị bản thân, cái này ở trong mắt Triệu Ý Hàm đơn giản chính là chuyện bất khả tư nghị. Tại trong Hoa Hạ phú nhị đại quân thể, Giang Thành tài phú đã vượt qua Vương Thông Thông dạng này nhân vật nổi danh. Nói thật, Giang Thành cảm thấy Nam Hàng chế phục thật là khó coi. Âu phục áo đằng sau còn muốn làm thành đuôi én hình. Vậy liền coi là màu đỏ khăn lụa phối hợp có chút dài kịp đầu gối bay ngắn. Cái này phối màu thật sự khen không ra miệng. Trần Ý Hàm sau khi hỏi xong, không chỉ có chút hoảng hốt, ngay cả động tác trong tay cũng có chút hốt hoảng làm bộ hí hoáy chocolate tủ lộ. Vì tại bên người Giang Thành dừng lại một chút, Triệu Ý Hàm cố ý nàng tùng cái này lộ đặt ở khác biệt góc độ. Một bộ dường như đang tìm kiếm một cái hoàn mỹ nhất bày ra phương thức bộ dáng. Này lúc nàng hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra cái kia đi qua chú tâm xử lý bên mặt đường cong, như tơ một dạng lọn tóc lơ đãng quét qua Giang Thành cánh tay, mang đến một hồi nhỏ nhẹ ngứa. Giang Thành ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới, rơi vào Trần Ý Hàm túi người lúc cho thấy thâm thúy khe danh bên trên. Đường cong như ẩn như hiện kia, tại động tác của nàng ở giữa như có như không triển lộ ra. Nhục cảm khoa trương này, cắn xuống một cái, cảm giác chắc chắn rất tươi non nhiều chất lỏng. Để cho khoa trương đánh vào thị giác để cho Giang Thành nói không nên lời một tiếng không dễ nhìn. Nói thật, y phục này khó coi, bất quá đi, xuyên tại trên người ngươi ngược lại là có một loại khác dự vị, Ý Hàm à, ngươi cũng phải cẩn thận à. Lời này nếu là đặt tại cái khác khách hàng trong miệng nói ra, cái kia không hề nghi ngờ chính là xích lỏa lỏa quay rối tình dục. Đối mặt tình huống như vậy, Triệu Ý Hàm bình thường sẽ có hai loại phản ứng. Hoặc là nàng sẽ giả vờ ngây ngốc, giả vờ nghe không hiểu đối phương ý tứ, hoặc là liền trực tiếp không khách khí chút nào cho đối phương một cái liếc mắt, để cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà lời này tại Giang Thành trong miệng nói ra, đó chính là tán tỉnh. Đã trải qua rất nhiều kim tiền gia trì, cùng với nhà mình bối cảnh gia trì, vô luận thế nào chỗ nào Giang Thành đối mặt cũng là người bên cạnh cùng kính đối đãi. Tại hoàn cảnh cùng tâm tính cùng với ngồi vào trung thần ảnh ở dưới, trên người hắn mang theo một tia tự phụ thượng đẳng giai tầng khí chất. Mà vừa vặn, đối với thường xuyên vì đủ loại đủ kiểu nhân tinh anh đám người phục vụ Triệu Ý Hàm đối với loại này đặc thù khí tức hết sức mẫn cảm. Giống như nàng và Trần Giai Tuyết lần thứ nhất gặp mặt lúc đối với Giang Thành cảm giác, giờ này khắc này, Triệu Ý Hàm trong lòng tràn đầy muốn cùng Giang Thành tới một hồi có mục đích tiếp xúc ý niệm. Giang thiếu ánh mắt thật độc đáo. Triệu Ý Hàm bỗng nhiên thẳng tắp lưng, ưỡn một cái như vậy, trước ngực thịt thừa run lên hai cái. Tơ lụa chế phục tại thân eo chỗ kéo căng ra mê người đường cong. Bộ đồng phục này nhà thiết kế cố ý cường điệu eo tuyến cắt xén, nói muốn để cho mỗi vị khách nhân đều có thể cảm nhận được đám mây ôn nhu. Làm cảm nhận được Triệu Ý Hàm chủ động, Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch. Giang Thành không nhịn được đưa tay ra đùng đùng hai cái trực tiếp đập vào Triệu Ý Hàm trên cặp nông. Ta nhìn ngươi, vẫn rất sẽ run. A, Giang thiếu, tay của ngươi thật ấm áp. A, sau nàng một bước đi tới Trần Giai Tuyết nhìn thấy Triệu Ý Hàm bộ kia bộ dáng khoe khoang phong tao lúc, trong lòng địch ý trong nháy mắt bị đốt. Giang Thành ly cà phê này rõ ràng là nàng làm. Giang Thành ly cà phê này rõ ràng là nàng chú tâm chế tác, nhưng Triệu Ý Hàm cái này trà xanh lại lấy đừng cho Giang Thành chờ quá lâu mà cớ, trực tiếp bưng tới. Nhìn xem Triệu Ý Hàm cái tiết như cử chỉ lẳng lơ, rõ ràng chính là đang mượn cơ hội cầu dẫn Giang Thành. Tốt Tuyết trừng to mắt, nhìn chằm chằm Triệu Ý Hàm trong lòng thầm mắng, nữ nhân không biết xấu hổ này, thế mà như thế trắng trợn cầu dẫn Giang Thành. Đẩy toa ăn cước bộ cũng tăng cường đi nhanh một chút, thậm chí còn lại mang theo một tia không thể khinh thường khí thế. Khay mạ vàng vững vàng đặt ở trên bàn trà, thon dài ngón tay đem trà sữa ly bỏ vào khâu dịch lúa vừa rồi châu ngồi là cái nào. Giang thiếu, Khâu tiểu thư trà sữa làm xong. Nói xong, Trần Giai Tuyết vẩy vẩy bên thai toái phát, gặp Giang Thành nhìn về phía chính mình, hai tay thậm chí còn như có như không đặt ở cái kia chân châu thêu thủa cổ áo. Chương 1384, là đứng đắn xoa bóp sao? Chương 1384, là đứng đắn xoa bóp sao? Nói, Trần Giai Tuyết tựa hồ cố ý gây nên, nhẹ nhàng lay động rồi một lần bên thai toái phát. Ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Giang Thành giao hội, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng như có như không mỉm cười. Cùng lúc đó, hai tay của nàng nhìn như tùy ý đặt ở cái kia chân châu thêu thủa chỗ cổ áo. Hơi hơi rộng mở cổ áo như ẩn như hiện lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng đoán, tản mát ra một loại như có như không gợi cảm. Gặp Trần Tuyết làm ám chỉ tính chất động tác, Triệu Ý Hàm trong ánh mắt cấp tốc dâng lên một cỗ thần sắc khinh miệt. Bàn về so gấu, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thua. Quan trọng nhất là, nàng cái này gấu nhưng vẫn là nguyên trang. Triệu Ý Hàm trong lòng âm thầm đắc ý, đồng thời lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, để cho đồng phục trên người lộ ra càng thêm thẳng. Khẽ động như vậy, Giang Thành ánh mắt lập tức liền bị Triệu Ý Hàm hấp dẫn, không có cách nào, ai kêu mặt nàng dài không kém, mấu chốt là còn lớn đâu. Hai điểm này dụ hoặc đối với nam nhân mà nói là khắc vào trong gen. Mặc dù nông cạn, thế nhưng cũng không biện pháp. Nếu để cho một cái vóc người cay gái ngực to tại một đám trước mặt nam sinh nhảy lên mấy lần, ngươi cảm thấy sẽ có mấy cái nam sinh sẽ không nhìn đâu? Tuyệt đại đa số nhất định sẽ không chớp mắt chăm chú nhìn. Mà một số nhỏ tương đối im lìm nam sinh, mặc dù mặt ngoài có thể sẽ ra vẻ thận trọng, nhưng tuyệt đối sẽ nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi vụng trộm thưởng thức. Còn lại những cái kia nếu như là một chút ý tưởng cũng không có, vậy đại khái là bất lực lệ cái chủng loại kia. Nếu là lại cực đoan một điểm, không nhịn được mắt trợn trắng, vậy chỉ có thể nói, cùng loại huynh đệ này cùng một chỗ qua đêm thời điểm bảo vệ tốt cái mông mình. Đứng ở một bên Trần Giai Tuyết chú ý tới một màn này, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Khi nàng nhìn thấy Giang Thành trong ánh mắt để lộ ra một tia trêu chọc, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm lúc, khoe miệng càng giống là đột nhiên đã mất đi trèo trống, ủy khuất bật lên. Nhìn xem hai nữ phản ứng, Giang Thành không chỉ có ôm lấy khoe miệng còn lắc đầu. Nữ nhân a, chỉ cần vượt qua hai cái, đó chính là một tiểu chiến trường. Những chiến trường này cũng đều là xích lọa lọa mặt ngoài chiến trường. Bất quá cũng là, cùng là máy bay tư nhân thậm chí là ngang nhau khoang thuyền tiếp viên hàng không, cạnh tranh vốn là ở khắp mọi nơi. Huống hồ Triệu Ý Hàm ý đồ bày hết sức rõ ràng. Đối với loại tình huống này, một bên Vương Thắng mấy người bọn bảo tiêu sớm đã thành thói quen. Bọn hắn như không có việc gì cúi đầu, chuyên chú chơi lấy điện thoại, phản phất hoàn toàn không có phát giác được chung quanh khác thường. Mười phần tận tụy mà đóng vai lấy không khí nhân vật. Vừa rồi Triệu Ý Hàm cấp chính mình tiễn đưa cà phê việc hắn đã hận đến nha dương dương. Cái này còn không phải là để cho nàng cảm tức. Ghê tởm hơn chính là, Triệu Ý Hàm lại ở đây loại nữ sinh để ý nhất phương diện, dễ dàng đem chính mình bị miêu sát. Trần Giai Tuyết ổn định chính mình tâm tính, cơ thể càng thêm đến gần Giang Thành. Trần Giai Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Nàng biết, tại loại này nơi phía dưới, mất lý trí sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Ổn ổn tâm tình của mình, hướng Giang Thành đến gần một chút. Trên thân như có như không mùi nước hoa bắt đầu tiến vào Giang Thành hơi thở. Gặp Giang Thành thành công bị chính mình hấp dẫn lực chú ý, Trần Giai Tuyết hạ giọng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, mang theo vài phần mị hoặc. Ám chỉ tính chất nói, Giang thiếu, phi hành đường dài khó tránh khỏi mỏi mệt, nếu như ngài cảm giác có chút không thoải mái, cũng có thể đến phòng nghỉ ngơi, ta cho ngài đấm bóp một chút. Nói đến xoa bóp, Giang Thành ánh mắt lập tức thoáng qua một tia hứng thú. Làm việc một đêm, bây giờ chính xác cần thật tốt đấm bóp một chút. Là đứng đắn xoa bóp sao? Trần Giai Tuyết khỏe miệng gãy nứt, khiêu khích liếc mắt nhìn Triệu Ý Hàm tiếp đó cười nhẹ hồi đáp, đương nhiên là nghiêm chỉnh rồi, ta không chỉ học được cà phê chứng nhận, còn chuyên môn đi học được xoa bóp chứng nhận đâu. Ta biết thủ pháp có thể nhiều, đối với huyệt vị trưởng khống cũng càng tinh chuẩn a. A, nguyên lai là nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh xoa bóp ta không cần. Giang Thành lúc nói lời này, ánh mắt không nhịn được lần nữa bị một bên cố ý lơ đãng đưa tay gần trước ngực của mình chỉnh lý bên trong dây thắt lưng Triệu Ý Hàm cho mang lại. Trần Giai Tuyết cùng Triệu Ý Hàm tại Giang Thành tâm bên trong định vị rất rõ ràng, đó chính là tiêu ít tiền đi thận không để ý nữ nhân, cặn bã phải rõ rành rành. Bởi vậy, đối với hai nữ tâm tư, Giang Thành căn bản lười đi ngờ tới. Hắn đối với các nàng độ chú ý hoàn toàn quyết định bởi tại dưới đũng quần. Trần Giai Tuyết còn chưa kịp mở miệng đáp lại, liền thấy Triệu Ý Hàm đột nhiên lấy tay che miệng, cười khanh khách. Giang thiếu, ngài nếu là muốn loại kia không đứng đắn xoa bóp nhà, vậy ta đến cho ngài phục vụ à? Triệu Ý Hàm giọng dịu dàng nói, ta có thể cùng Tốt Tuyết không giống nhau à? Ta cũng không có học qua cái gì xoa bóp kỹ xảo, ta đều là dựa vào cảm giác tới ấn đâu. Ngài nơi nào cần theo, nơi nào cực kỳ có cảm giác, ta liền theo nơi nào à? Nhưng linh hoạt rồi. Nói xong, nàng còn cố ý liếc mắt đưa tình cho Giang Thành, bộ dáng kia quả thực là phong tình vạn trùng. Trần Giai Tuyết trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng vốn cho là Giang Thành sẽ như lần trước, không nói hai lời liền cùng chính mình trở về phòng. Tới một hồi cảm xúc mạnh mẽ bốn phía trên không phi hành đâu. Nhưng bây giờ xem ra, trận này trên không giao lưu rất có thể sẽ bị Triệu Ý Hàm cho nửa đường cướp mất. Không nói đến cái kia 10 vạn khối chuyển khoản thù lao, chỉ là Giang Thành vậy để cho người muốn ngừng không thể đánh lâu dài đấu lực, liền đã để cho Trần Giai Tuyết tưởng niệm cực kỳ đâu. Dù sao đã có một thời gian thật dài không có thấy hắn. Trong khoảng thời gian này, Trần Giai Tuyết vẫn luôn thủ thân như ngọc. Cũng không phải bởi vì bên người nàng chưa từng xuất hiện nam nhân tốt, cũng không phải bởi vì không ai có thể để cho nàng tâm động, chỉ là đang cân nhắc lợi và hại sau đó. Nàng phát hiện còn không có người nam nhân nào có thể cung cấp so Giang Thành điều kiện càng tốt, để cho nàng nguyện ý từ bỏ cái này quả đại thụ. Bởi vậy tại cái này rất nhiều cái tịch mịch khó qua đêm kia, nàng lúc nào cũng không nhịn được len lén trốn ở trong chăn len lén nhớ nhung Giang Thành thân thể lớn bộ phận khí quan. Thậm chí, yên lặng chạy vốn không nên xuất hiện trên người mình tách tách làm một chút thẹn thùng động tác. Trần Giai Tuyết đối với Giang Thành khát vọng lại sâu hơn một phần. Một hồi im lặng khói lửa cũng nhanh khai hỏa thời điểm, chỉ thấy Khâu Dịch Lúa ngược lại là trở về. Mắt thấy Khâu Dịch Lúa đột nhiên xuất hiện, Trần Giai Tuyết nguyên vốn chuẩn bị nói tiếp lời nói, giống như là bị người đột nhiên nhân xuống nút tạm ngừng, im bặt mà dừng. Âm thầm liếc một cái Triệu Ý Hàm sau đó, trên mặt cái kia tao lãng tiện biểu lộ lập tức trở nên chứng trạng đàng hoàng. Khâu tiểu thư, ngài trà sữa đã vì ngài chuẩn bị xong a? Trần Giai Tuyết nhẹ nói, cái ly này trà sữa là 3 phần đường, ta còn đặc biệt vì ngài làm phân tầng thiết kế đâu. Ngài nhìn, thượng tầng mãi đắp lên còn gắn có thể ăn lá vàng, mặt khác đồ ngọt ta cho ngài tuyển mạ cạ dùng cùng bánh ngọt nhỏ, ngài thử xem khẩu vị. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Triệu Ý Hàm cũng cấp tốc lấy lại tinh thần, cực nhanh trở lại công việc của mình cương vị. Tiên lặng đem Vương Thắng bọn người điểm đồ uống từ trên xe thức ăn bưng xuống tới. Tiếp đó lại vô thanh vô tức lùi sang một bên. Nhìn xem những thứ này bày ra tinh xảo bày bàn, Khâu Dịch Lúa cười trả lời. Cảm tạ. Khâu Dịch Lúa uống một ngụm sau đó, lại cầm lấy một bên thìa rào động một chút. Trong này còn có chân châu. Giang Thành thấy thế liếc mắt nhìn. Gặp Khâu Dịch Lúa thật sự múc một muỗng chân châu nuốt vào. Mở miệng trêu chọc nói, châu nãi nãi trà là như thế này trang. Trà sữa chân châu không nên cắm căn ống hút tần tần uống. Dù riêng một điểm cảm giác nghi thức cũng không có. Tiếng nói của hắn vừa ra, Trần Giai Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên. Một vẻ bối rối tại trên mặt của nàng chợt lóe lên. Cứ việc nàng và Giang Thành đã từng có hai lần tiếp xúc thân mật. Nhưng trên thực tế, loại này bởi vì việc làm quan hệ mà sinh ra thân cận. Chương 1385, tiểu hai tử mới làm lựa chọn chương 1385. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn cũng không có để cho nàng được sủng ái mà yêu, càng sẽ không để cho nàng lòng sinh chậm trễ chi ý vừa vặn tương phản, chính là bởi vì loại này quan hệ là thủ. Nàng ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình nơi nào làm được không tốt, cho Giang Thành lưu lại ấn tượng xấu. Đặc biệt là dưới tình huống Triệu Ý Hàm cũng ở tại chỗ, Trần Giai Tuyết cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Bởi vì phần công tác này thù lao dị thường phong phú. Mọi người thường thường sẽ ở trong tiềm thức sinh ra một loại muốn đi lấy lòng, dựa vào đối phương ý niệm. Dù sao, ai cũng hy vọng có thể bảo trụ dạng này một phần công việc làm người khác hâm mộ, thưởng thụ trong đó mang tới đủ loại chỗ tốt. Tại loại tâm lý này điều khiển, mọi người sẽ trở nên so bình thường càng thêm e ngại mất đi cái này ưu việt việc làm cơ hội. Giống như Trần Giai Tuyết, khi nàng đối mặt có thể mất đi công tác nguy cơ, cả người đều lộ ra dị thường bối rối. Đúng, có lỗi với Giang thiếu. Trên máy cũng không đủ đường kính ống hút có thể hút lên chân châu, cho nên mới Trần Giai Tuyết thanh âm bên trong để lộ ra rõ ràng bất an cùng sợ hãi. Nàng một bên giải thích, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Thành, dường như đang quan sát phản ứng của hắn. Mà đứng ở một bên Triệu Ý Hàm lại tại lúc này toát ra một tia nhìn có chút hạ hê thần sắc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Trần Giai Tuyết trào phúng cùng đắc ý, đây cũng là chỗ làm việc bên trong thường gặp một loại hiện tượng. Có đôi khi, lựa chọn trung dung chi đạo mặc dù có thể dẫn đến thăng chức tốc độ chậm chạp, nhưng quá làm hết phận sự mà nói, lại thường thường hội thích đắc án phản. Chính như mọi người thường nói như thế, làm được càng nhiều, sai cũng càng nhiều. Lấy Khâu Dịch Lúa quan sát đến xem, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Giai Tuyết cùng Giang Thành chào hỏi một khắc kia trở đi, cũng cảm giác được Trần Giai Tuyết đối với Giang Thành tựa hồ có một loại nào đó không tầm thường mời ý vị. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Trần Giai Tuyết trong mắt cái kia giống như cánh bướm bướm gì rào rung động lông mi, Khâu Dịch Lúa lại có chút xem không hiểu. Không có việc gì, uống như vậy cũng rất mới lạ. Lần sau ta nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị gặp Trần Giai Tuyết cùng Triệu Ý Hàm quay người trở về cơm trù sau đó, Khâu Dịch Lúa hướng về phía Giang Thành mở miệng hỏi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai tương đối xinh đẹp? Giang Thành cảm thấy Khâu Dịch Lúa vấn đề này có chút ngốc. Ở đây hai người, một cái bộ dáng 89 điểm, một cái 90 điểm, trên lệch quá mức bé nhỏ. duy nhất khác biệt chính là tại bộ ngực trên quy mô. Nhưng mà tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành toàn bộ đều phải. Nhưng mà làm một nam nhân tốt. Tại trước mặt Khâu Dịch Lúa, Giang Thành đương nhiên sẽ không ngay thẳng như vậy nói. Chỉ thấy Giang Thành nhìn chằm chằm Khâu Dịch Lúa nhìn một hồi, ngay sau đó nói ra một cái câu trả lời tiêu chuẩn. Ta cảm thấy ngươi so với các nàng dễ nhìn. Giang Thành trả lời cùng Khâu Dịch Lúa hỏi đáp án một chút cũng không liên quan đến nhau tí nào. Thế nhưng là thành công để cho mặt của nàng trực tiếp liền đỏ ửng. Thậm chí trái tim cũng phanh 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 nhảy dựng lên. Trực tiếp ấn chứng câu nói kia. Từ xưa thực tình không người hỏi, chỉ có sáo lộ được lòng người. Bởi vì nàng nghề nghiệp đặc thù, lúc Khâu Dịch Lúa đối với người nói dối biểu hiện nhỏ hết sức có nghiên cứu. Phòng phạm tội tâm lý học tới nói, người đang nói láo thời điểm, bộ mặt biểu lộ bắp thịt sẽ trở nên có chút cứng ngắc. Ánh mắt cũng biết lấp lóe hay là mê ly, lỗ mũi còn có thể hơi khuất trương. Nhưng mà Giang Thành lúc nói lời này, ánh mắt nhanh chằm chằm, biểu lộ tự nhiên cân đối, thậm chí bộ mặt hết sức buông lỏng. Điều này nói rõ hắn tại nói câu nói này thời điểm, xen lẫn nói láo khả năng tương đối nhỏ. Cuối cùng Khâu Dịch Lúa vẫn là chống cự không nổi ánh mắt nóng bỏng Giang Thành kia. Trước tiên rời đi con mắt, ta cũng không hỏi ngươi cái này. Xuất kỳ bất ý vậy vậy một lúc sau, phanh lại kịp thời của Giang Thành, làm ra một cái dáng vẻ mệt mỏi, ngáp một cái. Ai, hơi mệt chút, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngươi vừa rồi hẳn là thấy được, nơi này có gian phòng. Gặp Giang Thành trực tiếp nhảy đến cái đề tài này, Khâu Dịch Lúa rõ ràng có chút theo không kịp. A, ngươi nếu là mệt, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đợi chút nữa lại đi. Giang Thành biết Khâu Dịch Lúa lúc này nội tâm không cầm được sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà Giang Thành bất kể, hoặc có lẽ là hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Gặp Giang Thành không có tim không có phổi đứng dậy hướng về phòng trọ đi đến, Khâu Dịch Lúa trên mặt lập tức có chút ảo não. Cái quỷ gì a? Một giây trước còn thâm tình nhìn mình chằm chằm, một giây sau liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Đây là sáo lộ gì? Cái này tiểu cặn bã nam, Liêu Nhân lời nói xong sau đó phủi mông một cái liền đi. Hắn là buông lỏng, nhưng mà vì cái gì nội tâm của mình cảm thấy là lạ. Giang Thành hướng về phòng khách thông đạo đi tới, còn chưa đi đến bên trong, chỉ thấy Trần Giai Tuyết mười phần nóng nảy từ chủ chỗ đuổi đi theo. Nàng đánh mắt phiếm hồng lại gắng gượng ý cười, lọn tóc còn dính phòng nghỉ ấm sương mù hơi nước. Ánh mắt sáng quắc đối với Giang Thành nói: "Giang thiếu nếu muốn nghỉ ngơi, Dương Chiếu đã chuẩn bị tốt vân hương âm cuối kéo dài mềm mại, giống như là bị vỏ nát ủy khuất lại trùm lên mật." Chương 1386, tuân theo quy củ liền xuống ngay. Chương 1386, tuân theo quy củ liền xuống ngay. Gặp Trần Giai Tuyết ủy khuất thành dạng này, Giang Thành vây vây tay về nàng. Trần Giai Tuyết thấy thế, trên mặt xuất hiện một tia kinh hỉ. Liền Giang Thành vừa rồi thái độ đó, nàng đã làm xong cùng lên đến liền bị cự tuyệt chuẩn bị. Không nghĩ tới Giang Thành bây giờ thế mà để cho nàng đi qua. Cấp tốc điều chỉnh tốt nét mặt của mình, trên mặt lập tức lộ ra vừa kinh hỉ lại vừa đúng lấy lòng nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí đạp bước chân mèo, chậm rãi hướng đi Giang Thành. Khi Trần Giai Tuyết đi đến Giang Thành bên cạnh lúc, nàng đột nhiên giống như là không cẩn thận, cầm trong tay cầm kêu gọi cơ rơi xuống đến mình sau lưng. Ai nha, ta máy giả. Nàng mềm mại mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra một chút bối rối. Trần Giai Tuyết vội vàng ngồi xổm người xuống. Ngay tại nàng túi người trong nháy mắt, trên người nàng món kia vên lĩnh chế phục cũng theo động tác của nàng đẩy ra một cái kinh tâm động phách đường cong. Màu đen huyền gen trên nội y thêu thủa hoa hồng như ẩn như hiện xuất hiện tại chỗ cổ áo, cho người ta một loại như có như không dụ hoặc. Gặp Giang Thành nhìn mình ngực lông mày giật giật, gặp Trần Giai Tuyết khỏe miệng mang theo một tia hài lòng cười. Chỉ thấy Giang Thành ánh mắt thẳng tắp rơi vào bộ ngực mình chỗ, lông mày hơi động một chút, tựa hồ đối với nhìn thấy trước mắt có một chút phản ứng. Mà Trần Giai Tuyết thì khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nàng cũng không có lập tức xoay người đi nhặt cái kia máy nhắn tin, mà là dừng lại một chút rồi một lần, để cho Giang Thành nhìn nhiều hai mắt. Tiếp đó, nàng mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác bắt đầu nhặt cái kia máy giả. Nói như vậy, nữ sinh mặc nửa váy ngồi xuống lúc, đều biết phá lệ cẩn thận, chỉ sợ đi hết. Các nàng bình thường sẽ trăm phương ngàn kế che sự riêng tư của mình bộ vị, lấy bảo đảm không có bất luận cái gì lúng túng tình huống phát sinh. Nhưng mà, Trần Giai Tuyết lại hoàn toàn khác biệt. Nàng quay người động tác cũng không phải là trực tiếp lấy tay đi lấy máy giả, mà là hai đầu gối chầm xuống, bờ mông nâng cao, lấy một loại cực kỳ động tác chậm rãi hướng xuống quỳ. Giang Thành đối với động tác này không thể quen thuộc hơn nữa, mà là thuận tiện chính mình từ phía sau lưng không cẩn thận té ngã, tiếp đó đối tiếp động tác. Màu xanh vỏ cao tất chân tại khoang thuyền ánh đèn chiếu rọi, tản ra nhàn nhạt chân châu lộng lẫy. Khi đầu gối nhẹ nhàng chống đỡ, tại trên mềm mại trên mặt thảm lúc hơi hơi kia co lại động tác, khiến cho tuyệt đối lĩnh vực chốt như ẩn như hiện biển gen như ẩn như hiện. Giang Thành trong mắt nhìn nàng đỉnh đầu vòng xoáy, một tia không nghe lời tóc xoăn đang móc tại trên chân châu đông hai. Trần Giai Tuyết tựa hồ phát giác Giang Thành nhìn chăm chú, nàng xoay đầu lại, lọn tóc kia quấn quanh càng chặt hơn một chút, phảng phất là đang cố ý gây nên chú ý của hắn. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, toát ra một loại vừa dụ hoặc lại điểm đạm đáng yêu thần sắc. Khẽ cắn môi dưới, bị hoặc nói, ai nha, Giang thiếu, như thế bố néo lên, ta giống như có chút chuẩn rút, giúp ta một chút được không? Chính như Trần Giai Tuyết suy đoán như thế, Giang Thành bên người nữ hải chính xác thiếu thiếu khuyết nàng cô này tạo kình. Máy bay phòng trọ cùng máy bay hành khách vị trí vẹn vẹn cách một cái hành lang. Ngắn ngủi này khoảng cách, nếu để cho Giang Thành bên người những nữ sinh khác ở trên lối đi làm ra động tác như thế thì cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Mấy người kia muội tử nhất định sẽ thẹn thùng nổ tung. Nhưng mà Trần Giai Tuyết không chỉ không có chút nào ngượng ngùng chi tình, thậm chí còn ánh mắt ướt nhẹp thẳng tắp nhìn chăm chú Giang Thành, rõ ràng Giang Thành còn không có bất kỳ cử động nào, chính nàng liền đã động trước tình. Giang Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng như có như không nụ cười. Bước chân chậm rãi đi đến về Trần Giai Tuyết. Đi đến trước mặt nàng lúc, hắn thoáng cúi người, đưa tay phải ra, không chút do dự tại trên mông hồn biên Trần Giai Tuyết kia vỗ nhẹ nhẹ hai cái, phát ra thanh thúy đùng đùng âm thanh. Cái này hai cái đập, nhìn như cường độ không lớn, nhưng lại để cho Trần Giai Tuyết không khỏi thở nhẹ ra, ai nha thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng thẹn thùng. Sau khi đánh xong, Giang Thành cũng không có đến đây dừng tay. Đưa tay ra, dùng sức xoa nắn hai cái Trần Giai Tuyết cái mông. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi cái này nhặt thứ gì đều có thể đem chính mình nhặt cho rút. Xem ra là lượng vận động có ít. Trần Giai Tuyết rõ ràng đối với Giang Thành một cử động kia có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của nàng khẽ run lên, nhưng lại cũng không có né tránh. Tương phản, khi nàng ý thức được Giang Thành đứng tại phía sau mình, cái mông của nàng giống như là có ý thức của mình. Chủ động lui về phía sau xê dịch một bước nhỏ, cùng cơ thể của Giang Thành sát lại càng gần một chút. Khó kìm lòng nổi Trần Giai Tuyết, dùng một loại mang theo ai đoán ngựa khí đối với Giang Thành nói, ngài nói rất đúng, trong khoảng thời gian này không gặp ngài, ta liền thở dốc một chút cơ hội cũng không có, ngài nhưng không biết ta có bao nhiêu khó khăn à. Giang Thành cúi người, hai cánh tay vòng tới Trần Giai Tuyết trước ngực, trực tiếp túi người ôm lấy hắn. Cảm nhận được mình phía sau lưng dán sát vào Giang Thành cơ ngực, Trần Giai Tuyết trên mặt dâng lên vẻ hài lòng nụ cười. Giang thiếu, nàng quay đầu, đôi mắt hiện ra ướt nhẹp hồng. Âm thanh dinh dính giống hỏa tan mặt đường, ngài còn như vậy, ta thật là muốn run chân phải không đứng lên nổi. Giang Thành cười nhẹ một tiếng. Giang Thành bàn tay còn dừng lại ở Trần Giai Tuyết trên mông, đầu ngón tay thật sâu lâm vào cái kia màu xanh vỏ cao tất chân bao khỏa mềm mại trong lục thể. Vốn còn muốn lại đùa Trần Giai Tuyết hai câu, khoe miệng thậm chí đã khơi gợi lên một vòng hài hước nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn dư quang lại liếc thấy một thân ảnh. Giang Thành nguyên bản theo bản năng cho là lại là Khâu Dịch Hứa, nhưng mà người tới lại là Triệu Ý Hàm. Chỉ thấy nàng đang bưng bàn ăn, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đầu ngón tay cẩn thận chụp lấy khay bên dưới. Bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay cũng đã trắng bệnh. Triệu Ý Hàm vốn là muốn đi tiễn đưa cơm sau hoa quả, vừa vặn bưng bàn ăn từ góc rẽ đi ngang qua. Khi nàng nhìn thấy một màn này lúc, cước bộ của nàng giống như là đã mất đi khống chế, một cách tự nhiên rẽ ngoặt một cái, thuận vẹo vào cái lối đi này bên trong. Từ nàng tiến vào một khắc kia trở đi, ánh mắt của nàng liền giống bị nam châm hấp dẫn, gắt gao đóng vào Giang Thành vuốt ve Trần Giai Tuyết thân thể cái tay kia bên trên, ngực chập trùng kịch liệt hai cái, cũng dẫn đến trên khay ly thủy tinh cũng hơi rung động, khối băng len ken va chạm. Nhìn cái tư thế này, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Trần Giai Tuyết cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, thế mà dùng loại này thủ đoạn bị ổi câu dẫn Giang thiếu. Loại này làm bộ đi đồ vật tiếp đó mượn cơ hội câu dẫn hành khách mánh khóe, đối với các nàng loại người này tôi nói, đơn giản chính là hạ bút thành văn, chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này lẳng lơ nương môn tuyệt đối là cố ý tại trên hành lang này đi đổ vật câu dẫn Giang Thành, thật là với tới cấp bách. À, nhìn nàng bộ kia quỳ trên mặt đất chó vẫy bơi mừng chủ dáng vẻ, cùng con chó mẹ không có gì khác nhau. Giang thiếu là thân phận gì địa vị người? Biết ăn bộ này. Nhưng mà một giây sau, nàng khinh thường ngưng kết trên mặt, bởi vì nàng trông thấy Giang Thành thế mà đến gần Trần Giai Tuyết. Ngược lại túi người dán đến thêm gần, môi mỏng cơ hồ cọ bên trên tiện nhân kia vành hai, nói câu gì? Trần Giai Tuyết lập tức cười nhánh hoa run rẩy, cố ý dùng bờ mông cọ sát chân của hắn. Thậm chí tại hắn nhào nặn lúc, còn giống mèo nhẹ nhàng chắp chắp eo, để cho lòng bàn tay của hắn có thể càng dán chặt nàng. Gặp Giang Thành nhìn mình chằm chằm, Triệu Ý Hàm trên mặt dâng lên vẻ lúng túng biểu lộ. Gặp Giang Thành nhìn chằm chằm chính mình, Triệu Ý Hàm trên mặt trong nháy mắt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ. Lo lắng phía dưới Triệu Ý Hàm móng tay vô ý thức tại trên khay gậy ra tiếng vang chói tai. Nhưng mà, cái này chút lúng túng chớp mắt là qua, nàng theo tức tiện ý thức đến chính mình căn bản không cần hốt hoảng như vậy. Dù sao vừa rồi, Giang Thành thế nhưng là rõ ràng toát ra đối với nàng hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Trần Giai Tuyết kỳ thực cũng sớm đã phát hiện Triệu Ý Hàm, nhưng mà nàng cố ý nhìn như không thấy. Gặp Giang Thành không tiếp tục tiến một bước hành động, Trần Giai Tuyết bên trong lòng khó chịu đồng thời ra vẻ kinh hoàng che cổ áo, nhưng lại cố ý để cho viền ren lộ đến càng nhiều. Ai nha, Ý Hàm tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Ý Hàm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động. Nàng ép buộc chính mình kéo ra một cái nhà nghề mỉm cười, tận lực để cho chính mình ngữ khí lộ ra tự nhiên mà thân thiết, cơm sau hoa quả. Nàng bước lên trước, giày cao gót lại không cẩn thận dẫm ở Trần Giai Tuyết tán loạn trên mặt đất trên tay khăn lụa. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Tiếp đó mượn túi người phóng khay động tác, đem thân thể tới gần Trần Giai Tuyết, dùng chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy âm thanh. Lạnh lùng nói, nhặt cái gì cũng có thể nhặt được trong ngực nam nhân, ngươi thật đúng là đủ chuyên nghiệp a. Trần Giai Tuyết đáy mắt chẳng những không có xuất hiện một tia nổi nóng, thậm chí còn cấp tốc hiện ra càng thêm nụ cười ngọt ngào. Hờn dỗi mà đáp lại nói, sao có thể so ra mà vượt Ý Hàm tỷ ngài nha. Nói xong, nàng có ý riêng mà liếc qua váy đồng phục căng thẳng Triệu Ý Hàm kia, tiếp tục nói, như thế nhanh ấy, ngài còn cố ý đổi tiểu một mã. Lúc không lưng, chẳng lẽ liền không sợ sụp ra nút thắt sao? Triệu Ý Hàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nàng rõ ràng không ngờ rằng Trần Giai Tuyết sẽ như thế trực bạch phản kích. Tay của nàng cầm thật chặt khay biên giới, cố gắng để cho chính mình bảo trì trấn định, nhưng phẫn nộ trong lòng lại như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Đứng ở một bên Giang Thành thì có chút hăng hái mà nhìn xem giữa hai nữ nhân này đào quang kiếm ảnh. Đột nhiên đưa tay tiếp nhận sờ lên Triệu Ý Hàm ngồi xổm mâm đựng trái cây mu bàn tay, mâm đựng trái cây sẽ không ăn, bất quá ngươi xuất hiện chính là thời điểm. Nghe nói như thế, Triệu Ý Hàm giống như là bị điện giật đánh, toàn thân run lên. Con mắt của nàng giống như bị hoảng sợ nai con, sóng nước lấp loáng mà nhìn xem Giang Thành, ánh mắt kia vừa có kinh ngạc, lại có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong. Gặp Giang Thành lại muốn đối với Triệu Ý Hàm xuất kích. Ta gần nhất mới vừa học được thái thức xoa bóp, Giang thiếu ngài thật chẳng lẽ một chút đều không muốn thử một chút sao? Thái thức xoa bóp à, Hắc hắc, kỳ thực là có chút cái gì kia à, ngài hiểu rồi, Trần Giai Tuyết vừa nói, một bên tựa hồ có chút lo lắng Giang Thành sẽ cách xa nàng một điểm. Thế là nàng nhanh chóng đứng dậy, giống con khôn khéo con mèo nhỏ, dán chặt lấy Giang Thành. Tiếp đó lại thấp giọng, hơn nữa nha, ta còn biết dùng dầu áo ý tứ này, là chính mình muốn tại trong phòng khách cùng Giang Thành đuốt ve an ủi, thả nàng một người ở bên ngoài phục vụ nhiều người như vậy sao? Nghĩ tới đây, Triệu Ý Hàm cũng dán bảo. Giang thiếu vừa rồi thế nhưng là nói, hắn không muốn loại kia quy quy củ củ xoa bắt đầu. Triệu Ý Hàm giọng dịu dàng nói, tốt tuyết thủ pháp mặc dù rất chuyên nghiệp, nhưng mà đối với Giang thiếu dạng này quý khách tới nói, hẳn là hưởng thụ một chút càng. Tư nhân phục vụ mới đúng chứ. Ta có thể cùng ngài nói a, ta liền xoa bóp chứng nhận đều không có kiểm tra đâu. Không có chứng nhận cũng dám đi ra biểu xấu. Trần Giai Tuyết khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, rõ ràng đối với Triệu Ý Hàm lời nói rất xem thường. Ai sao có thể nói là biểu xấu đâu? Triệu Ý Hàm không cho là đúng phản bác, chỉ cần Giang thiếu ưa thích, đó chính là tốt nhất rồi, không phải sao? Nhìn thấy Triệu Ý Hàm lần nữa hết bộ ngực đầy đặn kia, Trần Giai Tuyết răng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ. Nói thật ra, nếu như Triệu Ý Hàm không có đột nhiên xuất hiện, nàng có 100% lòng tin có thể cầm xuống Giang Thành. Dù sao, vừa rồi Giang Thành đã sớm tức giận. Chỉ cần nàng hơi chủ động một điểm, nói không chừng nàng bây giờ cũng sớm đã ghé vào trên hành lang vách tường vị trí. Căn bản đều không cần trở về phòng trọ làm việc. Nhưng mà, bây giờ Triệu Ý Hàm xuất hiện, làm cho cả tràng diện đều xảy ra biến hóa cực lớn. Trần Giai Tuyết mẫn duyệt mà phát giác được Giang Thành thái độ bắt đầu dao động, cái này khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng cùng bất an. Dưới tình thế cấp bách, Trần Giai Tuyết cắn răng, phiêu khích nói, vậy không bằng cùng một chỗ, để cho Giang thiếu bình phán phía dưới ai càng. Nàng đầu ngón tay mập mở xẹt qua Triệu Ý Hàm xương quai xanh, chuyên nghiệp. Triệu Ý Hàm hô hấp trì trệ, không nghĩ tới đối phương dám chơi như vậy. Mặc dù nàng tương đối lớn, nhưng mà đối với Giang Thành, Triệu Dịch Hàm còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Nàng đối với Giang Thành hiểu rõ tự nhiên không có Trần Giai Tuyết muốn tới cẩn thận. Để cho nàng chơi loại trò chơi này, nàng tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng mà, bởi vì Giang Thành tại chỗ, Triệu Ý Hàm lại không dám trực tiếp tuyệt đối cự tuyệt. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Trần Giai Tuyết, dường như đang trách cứ đề nghị của đối phương quá mức hoang đường. Cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, ra vẻ thận trọng mà lui lại nửa bước. "Này, cái này không hợp quy củ a." Triệu Ý Hàm âm thanh thoáng có chút run rẩy. Khóe mắt của nàng thậm chí còn không tự chủ liếc trộm một chút Giang Thành phản ứng. Nàng vốn cho là chính mình nói như vậy sẽ để cho Trần Giai Tuyết lộ ra dâm đãng không chịu nổi, không tận tụy với công việc phòng thủ, từ đó tại trước mặt Giang Thành nổi bật ra bản thân đoan trang và thận trọng. Nhưng mà, lệnh Triệu Ý Hàm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, những lời này của nàng lại trong lúc bất chợt đã dẫn phát Giang Thành một hồi cười nhạo. Quy củ. Vừa rồi Giang Thành trên mặt còn mang theo một tia đối với nàng nhiều hứng thú biểu lộ. Nhưng mà Triệu Ý Hàm nói ra lời này sau đó, Giang Thành mặt mũi tràn đầy chỉ có bị quấy rầy mất hứng biểu lộ. Ông Trần Giai Tuyết ông hướng về phòng trọ mang. Tất nhiên như thế tuân theo quy củ vậy ngươi liền xuống ngay. Bầu không khí đều tô đậm đến cái này nơi này. Bây giờ mới nói tuân theo quy củ, không phải lãng phí thời gian sao? Thật tuân theo quy củ ngay từ đầu nên giả bộ như cái gì cũng không thấy, trực tiếp đi ra. Gặp Trần Giai Tuyết thừa cơ đối với mình làm ra một bộ biểu tình được như ý, Triệu Ý Hàm lập tức hoảng hồn. Giang Thành này thế nhưng là máy bay tư nhân cao cấp khách hàng, nếu là chính mình phục vụ để cho hắn không hài lòng, nói không chừng nàng ngày mai liền sẽ trực tiếp bị sa thải, mất đi phần công tác này. Nghĩ như vậy, Triệu Ý Hàm giày cao gót ở trên thảm lảo đảo hai bước. Giang thiếu, ta kỳ thực. Trần Giai Tuyết thừa cơ đem toàn bộ người dán đi lên, như đang thị uy hất cầm lên về Triệu Ý Hàm. Không phải phải tuân thủ quy củ không? Ý Hàm tỷ, ngươi muốn không đi bên ngoài a? Giang thiếu để cho ta tới phục vụ là được rồi. Nói xong lời này, Trần Giai Tuyết thậm chí tại Giang Thành không nhìn thấy góc độ, dùng miệng hình nói câu, cầu ta à? Nhìn xem Trần Giai Tuyết dáng vẻ đắc ý, Triệu Ý Hàm siết chặt nắm đấm hơi hơi phát run, thoa trẻ dị sắc giáp dầu đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay. Chương 1387, Trần Giai Tuyết đâu chương 1387, Trần Giai Tuyết đâu mắt thấy phòng trọ cửa khoang sắp đóng, nàng đột nhiên xông lên trước chống đỡ cánh cửa. Ta đột nhiên cảm thấy, quy củ cũng là có thể linh hoạt. Gặp Triệu Ý Hàm thật sự tiếp nhận. Trần Giai Tuyết trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng hoảng hốt. Gặp Giang Thành nhìn mình chằm chằm, chờ lấy câu trả lời của nàng. Triệu Ý Hàm nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nàng biết mình đang tại đùa lửa. Nếu như lúc này không có Trần Giai Tuyết, chỉ có một mình nàng. Vậy nàng chắc chắn không có do dự cùng Giang Thành đi vào. Không nói đến Giang Thành thân phận, liền chỉ là hắn gương mặt này vóc người này. Bị mang mấy lần cái kia nhất quyết không ăn thiệt thòi được không? Mặc dù Triệu Ý Hàm cũng một mực tại tìm kiếm cơ hội, khát vọng có thể hoàn toàn thay đổi hiện trạng xoay người vượt qua không giống nhau sinh hoạt. Hơn nữa nàng cho là mình không phải một cái cực độ thủ cựu, câu nệ tại truyền thống quan niệm nữ hải. Nhưng mà để cho nàng cùng Trần Giai Tuyết cùng một chỗ, Triệu Ý Hàm trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Ta trước tiên đem mâm đựng trái cây bưng đi qua à, cái này làm thật lâu, cái này Khâu tiểu thư còn đang chờ đâu. Nghe được cái này, Giang Thành ánh mắt tại trên thân Triệu Ý Hàm tuần sát một vòng. Một câu nói đều không nói trực tiếp ôm Trần Giai Tuyết đi vào phòng. Ngay tại phòng trọ cửa khoang chậm rãi khép lại một sát na, Trần Giai Tuyết lập tức giống con mèo con giống như kéo đi lên Giang thiếu mềm mại thanh âm bên trong mang theo một tia ai oán. Khẽ cắn môi dưới, đầu ngón tay khẽ run giải khai chế phục bên trên viên thứ nhất chân châu cúc áo. Giải khai sau đó, Trần Giai Tuyết chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Đầu gối chống đỡ tại mềm mại trên mặt thảm, ngửa đầu nhìn về phía Giang Thành lúc, đáy mắt nổi lên thủy quang. Tựa như sáng sớm lá sen bên trên giọt sương, bóng ánh trong suốt, làm người chịu mến. Ngài có phải hay không? Càng ưa thích Ý Hàm tỷ như thế. Trần Giai Tuyết thanh âm nhỏ như rồi môi, nhưng lại tựa hồ mang theo một tia không cam lòng cùng ủy khuất. Giang Thành ngón tay cắm vào nàng trong tóc, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười như không cười hỏi, ghen. Trần Giai Tuyết cổ họng không khỏi bỗng lúc nhích qua một cái. Bờ môi hơi hơi mở ra, muốn nói cái gì, nhưng lại trong nháy mắt nhắm lại. Nàng đúng là rất giấm. Nàng quá rõ ràng sở ưu thế của mình. Xem như nam hàng trẻ tuổi nhất tiếp viên trưởng, nàng không chỉ có lấy xuất sắc chuyên nghiệp năng lực, còn nắm giữ mê mọi người bề ngoài. Váy đồng phục vĩnh viễn so với người khác đổi ngắn hai thốn, dạng này có thể tốt hơn hiện ra nàng đùi đẹp thon dài. Liền khăn lụa kết đều hệ đến so khác tiếp viên hàng không càng nông rộng một chút, để lộ ra một loại khác gợi cảm. Nhưng mà những thứ này chút mưu kế tại Triệu Ý Hàm cái kiêm lực lớn nữ trước mặt, vậy mà lộ ra được cười như thế. Nhớ tới vừa rồi Giang Thành nhìn Triệu Ý Hàm ánh mắt, đó là một loại tràn ngập dục vọng cùng ánh mắt tán thưởng. Lấy Giang Thành vừa rồi nhìn nàng ánh mắt, lần này mình coi như tranh qua nàng, khó đảm bảo lần sau Giang Thành sẽ lựa chọn lần nữa nàng. Dù sao, Triệu Ý Hàm cái kia quyến rũ dáng người thật sự là quá mê người. Nếu quả thật để Giang Thành đụng phải Triệu Ý Hàm, nói không chừng về sau chính mình liền trực tiếp nghỉ việc. Nghĩ tới đây, Trần Giai Tuyết tâm tình càng trở nên nặng nề. Ta, Trần Giai Tuyết cổ họng nhấp nô. Nghĩ như vậy, Trần Giai Tuyết đột nhiên bắt được Giang Thành dây lưng trụ, móng tay thổi qua kim loại trừ âm thanh để cho chính nàng đều run rẩy. Lấy lòng nói, ta nào dám nha từ Giang Thành cái góc độ này nhìn xuống. Trước lồi sau bệnh cơ thể hết sức có xem chút. Màu xanh vỏ cao váy đồng phục bảy cuốn tới bẹn đùi. Còn chưa mở uống, Trần Giai Tuyết liền đã có chút men say. Hai gò má phím hồng, ánh mắt mê ly nhìn mình. Ta chẳng qua là cảm thấy, một người phục dịch ngài quá cực khổ. Nhìn xem Trần Giai Tuyết bộ dáng này, Giang Thành bây giờ đã không còn muốn tìm Triệu Ý Hàm tâm tư. Lòng tràn đầy mặt tràn đầy chỉ muốn nhanh lên trực tiếp đem bình rượu nhét vào Trần Giai Tuyết trong miệng, rót đầy nàng tới. Đầu ngón tay xẹt qua Giang Thành mặc cờ cờ bảng hiệu biên giới. Hết sức quen thuộc cầm chỗ miệng bình. Ngay sau đó nói, không bằng ta giúp ngài. Đem Ý Hàm tỷ gọi đi vào. Nhiều người. Phục vụ có thể sẽ càng thêm chú đáo. Nghe được cái này, Giang Thành ánh mắt tối sầm lại. Nhếch miệng lên một vòng cười, đưa tay ra đè xuống Trần Giai Tuyết đầu người. Giúp nàng điều chỉnh một cái tiết tấu. Lúc này Khâu Dịch Lúa đang lặng lặng ngồi ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Trong cabin ánh đèn nhu hòa, chiếu rọi ra nàng hơi hơi nhíu lên lông mày. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức khuấy động trong ly trà sữa trân châu. Nhìn xem mãi lơ lửng kia nắp, suy nghĩ lại sớm đã trôi hướng phòng nghỉ phương hướng. Vừa rồi, Trần Giai Tuyết đi vào phòng nghỉ thời điểm, Khâu Dịch Lúa liền chú ý tới. Khoảng cách Trần Giai Tuyết tiến vào nghỉ ngơi khoang thuyền đã nhanh nửa giờ, nhưng nàng lại vẫn luôn chưa hề đi ra. Đang lúc Khâu Dịch Lúa đắm chìm tại trong chính mình tự hỏi lúc, một thanh âm êm tai đột nhiên tại bên tai nàng vang lên. "Khâu tiểu thư, cần lại thêm chút trà sữa sao?" Khâu Dịch Lúa đông nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Triệu Ý Hàm đang bưng bằng bạc khay đứng ở một bên. "Không cần, cảm tạ." Khâu Dịch Lúa lễ phép hồi đáp. Tiếp đó liền nghĩ tới tựa như gì, hỏi tiếp, "Đúng, Trần tiểu thư đâu? Nàng làm cái này trà sữa uống rất ngon, ta muốn hỏi nàng một chút cụ thể cách làm." Nghe được câu này, Triệu Ý Hàm trên mặt nguyên bản treo tiêu chuẩn tiếp viên hàng không mỉm cười đột nhiên hơi chậm lại. Trần Giai Tuyết, đoán chừng ngươi bây giờ đang uống đầu góc choáng váng, tìm không ra bắt đầu. Khâu Dịch Lúa là nữ nhân Giang Thành mang tới. Mặc dù Triệu Ý Hàm cũng không rõ ràng Khâu Dịch Lúa cùng Giang Thành ở giữa cụ thể là quan hệ thế nào, nhưng nàng đối với Trần Giai Tuyết thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật nhớ mượn Khâu Dịch Lúa tay, hung hăng cho Trần Giai Tuyết tiện nhân này một bài học. Nhưng mà, nàng cũng biết mà biết, chính mình vừa rồi đã để Giang Thành đối với nàng lòng sinh bất mãn. Nếu là bởi vì chính mình mấy câu, lại cho Giang Thành chọc phiền toái không cần thiết gì. Cái kia chỉ sợ nghề nghiệp của mình kiếp sống coi như thật muốn đi đến cuối. Nghĩ tới đây, Triệu Ý Hàm lập tức không còn dám tùy ý tại Khâu Dịch Lúa trước mặt nhắc tới những chuyện này. Nàng cấp tốc điều chỉnh một chút nét mặt của mình, để cho ti ngưng trệ kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp đó nghiêm trang hồi đáp, Tốt Tuyết đang tại cho Giang thiếu làm mùi thơm hoa cỏ xoa bóp đầu, có thể còn cần một chút thời gian a. Mùi thơm hoa cỏ xoa bóp. Nghe được cái này, Khâu Dịch Lúa nhịp tim đột nhiên tăng tốc, một loại nào đó hoang đường ngờ tới lần nữa hiện lên ở trong đầu. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một ít hình ảnh. Ám ánh đèn, bốc hơi sương mù, Trần Giai Tuyết ngón tay nhỏ nhắn tại Giang Thành trên lưng chậm rãi trườn ra đi, không đứng đắn hình ảnh vào đầu. Khâu Dịch Lúa nhanh chóng lắc đầu, tính toán đem những thứ này loạn thất bát tao ý niệm đuổi đi ra. Đúng vậy à, Giang thiếu gần nhất áp lực công việc lớn, Tốt Tuyết cố ý học được tinh dầu xoa bóp, bây giờ đang cho hắn tạm công trước sau đẩy. Nó thực tế bên trên cũng đúng như Triệu Ý Hàm nói tới như vậy. Trần Giai Tuyết lúc này chính chủ động trước sau thôi động, mặc dù cơ bắp có chút chua, nhưng mà nàng cũng không dám dừng lại. Một mực cắn răng kiên trì, một hồi đi mã bộ tiền sau đẩy. Chương 1388, Khâu Dịch Lúa phỏng đoán. Chương 1388, Khâu Dịch Lúa phỏng đoán. Một bên ngồi quỳ chân trước sau đẩy. Triệu Ý Hàm âm thanh nghe mười phần bình tĩnh, phản phất không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sắc mặt của nàng cũng giống như mọi khi tự nhiên, thậm chí còn tại đều đâu vào đấy sửa sang lấy trên xe thức ăn bộ đồ ăn, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chỗ dị thường. Nhưng mà, Khâu Dịch Lúa lại không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Triệu Ý Hàm trong giọng nói tựa hồ cất giấu một tia cảm giác vi diệu. Thật chẳng lẽ là chính mình đa tâm sao? Khâu Dịch Lúa gượng cười hai tiếng, túi đầu nhấp một miếng trà sữa, thuận miệng nói, các ngươi còn phụ trách loại phục vụ này à, thật không dễ dàng à. Triệu Ý Hàm nhẹ giải thích nói, đây là Nam Hàng Tân đẩy ra cao cấp phục vụ, chuyên môn vì đường dài phi hành khách quý khách hàng cung cấp. Chủ yếu là thông qua chuyên nghiệp thủ pháp đấm bóp tới hòa dịu trong quá trình bay sinh ra vai cái cổ mệt nhọc. Ngài có phải không cần thể nghiệm một chút đâu? Nếu như ngài cần, ta cũng có thể vì ngài phục vụ. Nói xong lời này, một hồi tích 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 âm thanh đột nhiên vang lên. Túi đầu liếc mắt nhìn bên hông máy giả, Triệu Ý Hàm biểu tình trên mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa rất nhỏ. Hai chân thậm chí trong nháy mắt có chút như nhũ ra. Đột nhiên kêu gọi chính mình, đây là ý gì? Gặp Khâu Dịch Lúa hồ nghi nhìn mình chằm chằm, Triệu Ý Hàm cấp tốc điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Trên mặt một lần nữa hiện ra nhà nghề mỉm cười, mở miệng nói ra, "Xin lỗi, Khâu tiểu thư, Giang thiếu nhưng cái kia đang gọi ta, ta cần trước đi qua một chút." "Là có chuyện gì không?" Triệu Ý Hàm không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nàng dừng lại một chút rồi một lần, nói tiếp, "Có thể cần giúp điều chỉnh một chút xoa bóp ghế dựa, hoặc đổi một đầu khăn nóng." Câu nói này nói đến hơi hận, thật giống như đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Tiếng nói vừa ra, bên hông máy giả đột nhiên lại vang lên phần. Chú ý tới Khâu Dịch Lũ ánh mắt đang rơi vào trên bên hông mình máy giả, tim đập của nàng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Vì để cho chính mình theo đứng lên tự nhiên một điểm, Triệu Dịch Hàm nhắm mắt tiếp máy giả. "Thế nào, ta đang tại trong buồng phi cơ đâu?" Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, dường như đang tận lực che giấu nội tâm bất an. Nghe được Triệu Ý Hàm nhắc nhở, máy giả bên kia Trần Giai Tuyết lập tức cắn chặt môi dưới, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Dừng lại thúc đẩy động tác điều chỉnh hô hấp nói, "Ý Hàm tỷ, ngươi có thể giúp ta đem xoa bóp tinh dầu lấy đi vào sao? Thuận tiện lấy thêm một cái khăn nóng đi vào, khổ cực ngươi, ta bên này cũng nhanh kết thúc." A Trần Giai Tuyết chẳng biết tại sao, không nhịn được kêu lên hai tiếng. Thanh âm này nghe Triệu Ý Hàm đỏ mặt lên, hô hấp trì trệ, cả người cứng tại chỗ. Đầu óc của nàng trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm. Quả nhiên, bọn hắn thật sự tại Trần Giai Tuyết tiện nhân này. Đây là ý gì? Bảo ta đi vào phục vụ, là cảm thấy chính mình thắng, còn muốn tới nhục nhã ta ý tứ sao? Chẳng lẽ Giang thiếu là nghĩ không đối với chắc chắn là Trần Giai Tuyết tiện nhân kia cố ý khiêu khích chính mình, muốn cho đích thân vì nàng phục vụ. Gặp Khâu Dịch Lúa ánh mắt mở to mấy phần nhìn mình chằm chằm máy giả. Triệu Ý Hàm nhắm mắt hỏi, "Ngươi thế nào?" "Không có." "A, không có việc gì, ta chính là theo lâu." Ngón tay đột nhiên căng gần, có chút đau. "A a." Liền một bên Vương Thắng mấy người bảo tiêu nghe đến mấy câu này thời điểm, động tác của bọn hắn cơ hồ là đồng bộ. Yên lặng đem bàn tay tiến vào túi, móc ra bên trong tai nghe, tiếp đó nhanh chóng đem hắn nhét vào trong lỗ tai. Ngay sau đó, bọn hắn giống như cái gì cũng không có xảy ra, bắt đầu lặng lặng nghe trong điện thoại di động truyền ca khúc. Cùng những người khác bình tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng chính là, Triệu Ý Hàm nội tâm lại giống như là bị báo tố cuốn sạch qua, bối rối không chịu nổi. Cố nén loại bất an này, cố gắng để cho nét mặt của mình giữ vững bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười, tận tụy mà giả trang ra một bộ dáng lạnh nhạt. "Tốt, ta hiểu rồi. Ấn lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng mệt không? Bây giờ ta đi vào tiếp nhận ngươi, vừa vặn Khâu tiểu thư tìm ngươi, muốn hỏi ngươi về trà sữa sự tình đâu." Nói xong câu đó sau, nàng không chút do dự cúp điện thoại, thậm chí không có cho đối phương đáp lại cơ hội. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ý Hàm lập tức quay người nhìn về phía Khâu Dịch Lúa. Nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, nàng đội ba nói, "Vậy ta trước tiên đi qua hỗ trợ rồi, chờ một lúc để cho Tốt Tuyết tới vì ngài phục vụ a." Nghe được cái này, Khâu Dịch Lúa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần Giai Tuyết kiều hồn hển cái kia hai cái nàng kỳ thực lại hiểu sai, nhưng mà Triệu Ý Hàm biểu lộ thật sự là quá mức bình thường, đến mức nàng cảm thấy chính mình đại khái là gần nhất cầu huyết kịch đã thấy nhiều, mới có thể não bổ ra những cái kia kỳ quái tình tiết. Vừa rồi lên phi cơ thời điểm, căn cứ vào Triệu Ý Hàm giới thiệu, cùng Trần Giai Tuyết khác biệt, Triệu Ý Hàm là lần đầu tiên phục vụ Giang Thành. Nếu như Trần Giai Tuyết cùng Giang Thành thật có quan hệ khác gì, kia hẳn là đóng cửa phòng âm thầm làm việc. Làm sao lại như thế trắng trợn gọi nàng đi vào? Triệu Ý Hàm bưng bàn ăn, cước bộ có chút lảo đảo rời đi phòng ăn. Nàng lúc này đứng tại trước của phòng, đầu ngón tay nhọn hơi hơi phát run, tựa hồ liền nắm cái đồ vặn cửa khí lực đều nhanh không có. Máy giả bên trong Trần Giai Tuyết vài tiếng thở dốc đè nén, nàng kia làm sao có thể nghe không ra là có ý gì? Cái này hiển nhiên là Trần Giai Tuyết cố ý hành động, đối với nàng một loại khiêu khích. Thiện nhân kia, bất quá liền bảng thượng Giang Thành mà thôi, có cái gì tốt phách lối? Triệu Ý Hàm hít sâu một hơi, ngực chập trùng kịch liệt. Mặc dù rất giận, nhưng mà nàng cũng biết chính mình tự tuyệt không được. Quan tâm nàng, liền xem như chuyện thông thường phục vụ. Nàng tự rêu nết mép một cái. Từ khi bước vào chiếc máy bay này bắt đầu, nàng liền biết cơ hội của mình tới. Giang Thành nam nhân như vậy, bên cạnh vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân. Hoặc là nắm lấy cơ hội, hoặc là bị đào thải. Lần này tính là gì, nói không chừng lần tiếp theo, Giang thiếu cũng sẽ không tuyển nàng. Mình nhất định muốn biểu hiện ngoan ngoãn theo một điểm, không thể lại để cho Giang Thành tức giận. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thay, cắn cắn môi dưới, cuối cùng đưa tay khe khẽ gõ một cái môn. "Giang thiếu, là ta, Ý Hàm." Triệu Ý Hàm đứng ở cửa, nhẹ nói. Tinh dầu cùng khăn mặt lấy ra. Môn nội truyền đến Giang Thành thanh âm trầm thấp, "Đi vào." Triệu Ý Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ ấm áp ướt át hương khí liền đập vào mặt, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Cỗ này hương khí hỗn hợp có tinh dầu mùi thơm ngát cùng một loại nào đó càng mập mờ khí tức, để cho người ta không khỏi tim đập rộn lên. Triệu Ý Hàm dưới tầm mắt ý thức quét về phía trong phòng, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi chợt co vào. Giang Thành nửa tựa ở xoa bóp trên ghế, áo sơ mi cổ áo rộng mở, lộ ra đường cong rõ ràng lồng ngực, cơ bắp như ẩn như hiện. Cánh tay của hắn lười nhác mà khoác lên trên lan can, cả người nhìn vừa bung lỏng lại có chút lười biếng. Mà Trần Giai Tuyết đang ngồi chồm hổm tại xoa bóp bên giường, màu xanh vỏ cao chế phục mở rộng, chân châu cúc áo sụp đổ một chỗ, tóc dài xốc xếch dính tại trên mặt. Gương mặt hiện ra mất tự nhiên màu sắc. Môi của nàng cao sớm đã choáng mở trên môi thậm chí còn hiện ra thủy quang. Đồ chơi kia, Triệu Ý Hàm vừa nhìn liền biết là cái gì. Chương 1389, ngươi đây là chơi ta đây. Chương 1389, ngươi đây là chơi ta đây. Giang Thành nước mắt, ánh mắt như dao, thẳng tắp đâm vào Triệu Ý Hàm đấy mắt. Cái nhìn này trực tiếp liền để cơ thể của Triệu Ý Hàm run lên bần bật. Chân của nàng chân giống như là đã mất đi trèo trống, trong nháy mắt trở nên như nhũn ra. treo ở tại trên chốt cửa phương đầu ngón tay bắt đầu hơi hơi phát run. Cứ việc tại đi vào phía trước, nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ nhìn thấy một chút không nên nhìn tràn diện. Nhưng khi một màn này chân thật hiện ra ở trước mắt nàng lúc, nàng lại đột nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Nàng nên giả vờ không nhìn thấy, thả xuống đồ vật liền đi, hay là muốn như thế nào? Trần Giai Tuyết tiện nhân này, quả nhiên là cố ý trước mặt mình khoe khoang. Nhớ tới chính mình lần trước kinh nghiệm loại chuyện như vậy thời điểm vậy vẫn là tốt nghiệp đại học thời điểm. Đây là có nhiều mãnh liệt mới có thể làm thành dạng này. Nghe được động tĩnh, Trần Giai Tuyết cũng chậm rãi quay đầu. Ý hàm thị. Trần Giai Tuyết tiếng nói khàn khàn, tinh dầu. Mang theo sao? Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Triệu Ý Hàm cổ học lập tức có chút phát khô. Cắn răng, ổn định trên mặt mình cái kia vẻ mặt cứng ngắc, gật đầu một cái. Đều lấy ra. Ở chỗ này đây. Trần Giai Tuyết thấy thế khoát tay áo về Triệu Ý Hàm. Ngươi trước tiên đem cửa đóng lại à, giúp ta lấy tới một chút, vừa rồi ta chủ động quá lâu, hiện tại cũng chưa, có chút không đứng lên nổi nghe được cái này, Triệu Ý Hàm đầu ngón tay vô ý thức siết chặt hay, tim đập nhanh đến mức cơ hồ muốn nổ tung. Mặc dù như thế, nàng vẫn là quay người đem môn đóng lại. Nhớ tới Khâu Dịch Lúa, Triệu Ý Hàm thậm chí còn thân thiết đóng cửa lại. Chân hơi hơi như nhũ ra, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng để cho nàng vô ý thức cất bước hướng về phía trước. Nàng thậm chí không biết mình là đi như thế nào đi qua. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, nàng đã đứng ở Giang Thành trước mặt. Khoảng cách gần như vậy xem xét, Giang Thành dáng người số đo càng phương diện ưu thế để cho nàng không nhịn được ngực nóng lên. Triệu Ý Hàm ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Giang Thành cái kia. Nhìn một cái như vậy, nội tâm không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Khó trách Trần Giai Tuyết cảm giác giống như là bị nghiêm hình tra tấn qua một phen. Có thể nghĩ Trần Giai Tuyết ngước mắt, hướng nàng lộ ra một cái lấy lòng dài đủ cười. Ngay sau đó đứng lên đi về Triệu Ý Hàm, đưa tay níu lại cổ tay của nàng. Ý Hàm tỷ, nàng ngọt ngào mà nũng nịu, giúp ta. Ấn vào eo có hay không hảo? Giang thiếu nói ta. Tư thế không đúng cho nên mới sẽ xương sống thắt lưng. Triệu Ý Hàm nghĩ hất ra nàng, nhưng thân thể lại như bị vô hình nào đó sức mạnh thao túng. Mặc dù nàng thừa nhận, lúc mới vừa mới tiến vào, nàng lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều nhịn xuống muốn đem cả bình tinh dầu tạt vào Trần Giai Tuyết trương trên mặt rối trá kia xúc động. Nhưng mà lúc này đến gần nhìn thấy Giang Thành vậy cụ thể dáng vẻ, lại thêm Trần Giai Tuyết một điểm dáng vẻ khiêu khích cũng không có. Triệu Ý Hàm nội tâm lại ghen ghét vừa hận cảm giác lập tức biến mất, thậm chí còn cảm thấy nàng Trần Giai Tuyết có chút đáng thương, cho nên bộ dáng này là hung ác khi dễ, tìm đến mình hỗ trợ. Ai, hiện tại xem ra hai người bọn họ làm sao lại không phải đều là nữ nhân rất đáng thương? Vì nhận được chính mình đồ vật mong muốn, thân bất do kỷ. Gặp Triệu Ý Hàm nhìn về phía ánh mắt của mình lập tức từ căm thù biến thành thông cảm. Trần Giai Tuyết lập tức một mặt một bức. Nàng không rõ Triệu Ý Hàm là có ý gì. Chẳng qua nếu như để cho Trần Giai Tuyết nghe được Triệu Ý Hàm thanh âm, cao thấp có thể sẽ tới một câu. Ngoại hạng tỉ muội, ngươi cũng không biết ta có nhiều hưởng thụ. Nhưng khi ngươi bắt đầu nếm thử qua, ngươi liền sẽ cảm thấy có chút kích động. Ở phương diện này, nam nhân đều sẽ mang theo một chút chinh phục cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà đối với nữ sinh tới nói, bị ngược qua Triệu Ý Hàm tay chậm rãi méo méo Trần Giai Tuyết tay. Ngay sau đó nói tiếp, nếu không thì, ngươi đi thu thập nghỉ ngơi một chút, bên này ta tới thu thập. Gặp Triệu Ý Hàm trong ánh mắt cũng không có bất kỳ tư dụng. Hơn nữa tâm ý cảm giác kỹ năng thậm chí còn cảm giác được Triệu Ý Hàm đối với Trần Giai Tuyết chiếu cố. Giang Thành ngược lại có chút ngoài ý muốn. Này nương môn mặc dù có muốn tiến bộ tâm, nhưng mà tâm tư vẫn là hơi đơn thuần. Cái cũng có trách, chẳng lẽ tư ẩn giá trị mới một. Loại tình huống này, nếu là đổi thành những thứ khác một ít nữ sinh, nàng ngược lại là hảo, còn có tâm tư thông cảm người khác. Giống nàng loại này bề ngoài vóc người muội tử, theo lý mà nói, chỉ cần biết giải quyết, tại mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến trong cao cấp khách hàng hoàn cảnh làm việc, hoàn toàn có cơ hội thực hiện giai tầng vượt qua. Nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là còn tại làm một cái tiếp viên trưởng, ngược lại là có nguyên nhân. Số đông giống Giang Thành nhà giàu như vậy, thậm chí là những phú nhị đại môn kia, đều là sẽ không chủ động xuất kích. Đối với bọn hắn tới nói, bề ngoài xuất chúng, dáng người mỹ lệ muội tử cũng không phải cái gì hiếm tài nguyên. Nếu như gặp phải để cho bọn hắn động tâm nữ hải, có thể sẽ hơi ám chỉ một đôi lời. Muội tử này nếu là có thể lĩnh hội ý của bọn hắn, hơn nữa chủ động một chút, như vậy giữa hai người có lẽ còn có khả năng phát triển. Thế nhưng là, nếu như nàng vẫn là giống như bây giờ, không chỉ có không chủ động, ngược lại còn nghĩ chơi cái gì dục cầm cố túng cho xiếc. Muốn câu cá cái kia chỉ sợ cũng không có ai sẽ để ý tới nàng nghĩ câu cá. Ai thèm nghĩa nàng? Không còn nàng, chỉ cần tiền còn tại, vậy thì còn sẽ có cái tiếp theo Triệu Ý Hàm. Gặp Triệu Ý Hàm một đứng của kia, mở miệng nói cười tủm tỉm của Trần Giai Tuyết, "Ý Hàm tỷ, chúng ta huấn luyện, không có dạy ngươi làm sao phục vụ VIP khách hàng, ngươi sẽ không phải quên đi." Nói xong Trần Giai Tuyết đem Triệu Ý Hàm kéo đến Giang Thành bên cạnh. "Vừa bạn," Giang thiếu nói, bả vai hắn có chút chua, "ngươi đến giúp hắn ấn ấn." Triệu Ý Hàm bên thai trong nháy mắt đốt lên, đầu ngón tay của nàng hơi hơi phát run, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy tinh dầu bình. Gặp Triệu Ý Hàm đưa tay đặt ở Giang Thành nơi bả vai thời điểm, Giang Thành trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Trần Giai Tuyết ánh mắt hơi hơi ảm đạm, vốn cho là Giang Thành nam nhân như vậy, nhìn thấy Triệu Ý Hàm dạng này vóc người nóng bỏng lại ra vẻ thanh cao nữ nhân, nhất định sẽ nhấn không nén được xung động của nội tâm, trực tiếp động tay, để cho nàng cũng thể nghiệm một chút loại kia cái gọi là đám mây cực hạn vận động. Thế nhưng là, sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Giang Thành không bèn bèn không có giống nàng trong tưởng tượng như thế có hành động, thậm chí còn hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, tựa hồ đối với Triệu Ý Hàm do dự cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nàng hiểu rất rõ nam nhân, nhất là Giang Thành nam nhân như vậy. Bọn hắn ưa thích chủ động con mồi, nhưng càng hưởng thụ chinh phục quá trình. Nếu như Triệu Ý Hàm một mực bưng, Giang Thành ngược lại có thể sẽ cảm thấy vô vị, thậm chí trực tiếp từ bỏ. Vốn là muốn kéo Triệu Ý Hàm xuống nước, Trần Giai Tuyết lập tức lại trở nên treo. Tục ngữ nói hảo, vui chung không bằng vui một mình. Nàng tại sao muốn phân cho Giang Thành Triệu Ý Hàm? Vừa dùng ngọt ngào chán âm thanh nói, Giang thiếu, đừng không vui đi Ý Hàm thì à, nàng cứ như vậy, bên cạnh theo đuổi nhiều người, lòng dạ cao đâu. Trần Giai Tuyết cố ý đem theo đuổi nhiều người cắn rất nặng, ánh mắt còn khiêu khích liếc nhìn Triệu Ý Hàm. Ngươi không phải giả thành cao sao? Vậy ta liền để Giang thiếu cảm thấy ngươi là cái bị nâng đã quen nữ nhân. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Nghe được cái này, nguyên bản đang cẩn thận từng ly từng tí nắm nuốt bả vai Triệu Ý Hàm, thân thể lập tức cứng đờ. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, không thể tin chừng Trần Giai Tuyết. Ý gì a? Nàng vốn là còn đang đồng tình Trần Giai Tuyết, cảm thấy nàng đáng thương, thậm chí muốn giúp nàng thu thập tàn cuộc. Kết quả nữ nhân này thế mà trở tay bên trên âm dương nàng, gặp Trần Giai Tuyết ở trước mặt nàng trực tiếp hành động. Triệu Ý Hàm vừa thẹn vừa xấu hổ, lý trí ầm vang sụp đổ. Trần Giai Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là chơi ta đây. Chương 1390, vậy ta liền diễn cho ngươi xem. Chương 1390, vậy ta liền diễn cho ngươi xem. Triệu Ý Hàm trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Tốt, đã ngươi muốn như vậy chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Ngươi không phải muốn nhìn ta xấu mặt sao? Vậy ta liền diễn cho ngươi xem. Triệu Ý Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên một cái giật xuống chính mình tiếp viên hàng không khăn lụa, lộ ra cổ thon dài. Giang thiếu, thanh âm của nàng đỗng nhiên trở nên mềm mại, mang theo một tia bị khuất, Tốt Tuyết nói đến không đúng. Ta nào có cái gì người theo đuổi. Nàng chậm rãi đến gần, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Giang Thành trên bờ vai, túi người lúc, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt. Ta chỉ là sợ mình làm phải không tốt, để cho ngài thất vọng. Ánh mắt của nàng ướt nhẹp, giống như là thụ thiên đại bị khuất, nhưng lại mang theo một tia của cường. Gặp Triệu Ý Hàm đột nhiên xuất kích, Trần Giai Tuyết cả người đều mẩn ra. Nàng không nghĩ tới Triệu Ý Hàm thế mà lại đem chiêu này ra. Vô ý thức nhìn về phía Giang Thành. Quả nhiên, Triệu Ý Hàm đã chủ động, Giang Thành ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi. Nguyên bản lạnh nhạt bị một tia hứng thú thay thế. Hắn quay đầu đưa tay nắm Triệu Ý Hàm cái cằm, cười nhẹ, "A, vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới tính làm tốt?" Triệu Ý Hàm lông mi run rẩy, môi đỏ khẽ nhếch, "Ta không biết, nhưng ta có thể học." "Học? Học cái gì?" "Đương nhiên là học Trần Giai Tuyết vừa rồi biểu hiện." Trần Giai Tuyết nghe nói như thế lập tức gấp, may mắn nàng bây giờ nắm giữ chủ động. Dưới sự kích thích, tần suất cũng tăng nhanh một chút. Nữ nhân này thế mà đạo khách thành chủ, cướp nàng hí kịch. Nàng lập tức ôm Giang Thành cổ, làm nũng nói, "Giang thiếu Ý Hàm tỷ xa lạ như vậy, chắc chắn không bằng ta hiểu phải phục dịch ngài." Triệu Ý Hàm lúc này đã không để ý xấu hổ hay không gì, nội tâm tất cả đều là đánh bại Trần Giai Tuyết xúc động. Nàng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp ngồi xổm tại Giang Thành một bên khác. Xa lạ mới tốt, Giang thiếu không phải thích nhất không chuyên nghiệp sao? Nói xong, Triệu Ý Hàm ánh mắt nâng lên liếc mắt nhìn Trần Giai Tuyết. "Là ngươi nói lòng ta khí cao, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta có thể hạ thấp tới trình độ nào." Hai người một trái một phải, ánh mắt giao phong, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa đôm đốt vào rồi. Giang Thành nhìn xem các nàng, đống nhiên cười. Vô Trần Giai Tuyết bằng ngông, ra hiệu nàng xuống. "Nghỉ ngơi một chút." "Được a." Hắn lười biếng dựa vào phía sau một chút, "Vậy các ngươi lẫn nhau dạy một chút. Nếu đều muốn tranh, vậy thì cùng một chỗ biểu diễn cho hắn nhìn." Nghe được cái này, hai người đồng thời cứng đờ. Trần Giai Tuyết, Triệu Ý Hàm, lẫn nhau dạy. Nam nhân này là ma quỷ sao? Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng xấu hổ. Trần Giai Tuyết cắn cắn môi, trong lòng nhanh chóng tính toán, nàng vốn chỉ là muốn nhìn Triệu Ý Hàm chân chính bị loại. Không nghĩ tới, bây giờ Triệu Ý Hàm thế mà chủ động. Tên đã trên dây, nếu như lùi bước, chẳng phải là để cho Triệu Ý Hàm chiếm thượng phong, còn để cho Giang Thành sinh khí. Không được, tuyệt không thể chịu thua. Nàng hít sâu một hơi, gắng gượng nụ cười nhìn về phía Triệu Ý Hàm, "Ý Hàm tỷ, tất nhiên Giang thiếu đều nói như vậy, cái kia, ta dạy cho ngươi." Triệu Ý Hàm đầu ngón tay khẽ run, trong lòng đem Trần Giai Tuyết mắng 100 lần. Nữ nhân này thực sự là âm hiểm. Rõ ràng là nàng khiêu khích trước, bây giờ lại còn nghĩ giả bộ làm người tốt. Nhưng Giang Thành đang cười như không cười nhìn xem nàng, cặp kia thâm thúy con mắt phảng phất có thể nhìn thấu sự do dự của nàng. Không thể lui. Triệu Ý Hàm đột nhiên câu lên môi đỏ, đặt tay lên Trần Giai Tuyết vai, "Tốt, Tuyết muội muội tốt kia, cần phải thật tốt dạy ta." Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Trần Giai Tuyết xương quai xanh, động tác nhu hòa, lại mang theo rõ ràng khiêu khích. Trần Giai Tuyết toàn thân cứng đờ, kém chút nhảy dựng lên. Đây là trắng trợn khiêu khích. Nhưng Giang Thành ánh mắt để các nàng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không khí đọc lại mấy giây, Trần Giai Tuyết khỏe miệng khẽ nhếch, trước tiên xuất kích đưa tay đi giải Triệu Ý Hàm chế phục cúc áo. Động tác này để cho Triệu Ý Hàm khuôn mặt trực tiếp liền đỏ ửng. Cố nén đẩy ra nàng xung động, nàng cũng không cam lòng yếu thế, Giang Thành để tay lên Trần Giai Tuyết cổ áo. Hai người động tác cứng ngắc giống như là đang hủy đi bom, hoàn toàn mất hết vừa rồi tranh thủ tình cảm lúc thành thạo điêu luyện. Giang Thành tựa ở trên ghế salon, có chút hăng hái mà nhìn xem các nàng, như thế nào? Không phải mới vừa đều rất hăng hái sao? Động tác chấm như vậy, máy bay đều phải đến trạm. Trần Giai Tuyết, Triệu Ý Hàm. Sau 40 phút, Trần Giai Tuyết gặp Triệu Ý Hàm cước bộ dị thường đi vào cơm chủ chỗ. Biểu tình trên mặt mặc dù có chút không vui, nhưng mà thật cũng không mở miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến cơm trước sân khấu, bắt đầu thu thập đồ đạc tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cơm chủ chốt đều tràn ngập một loại lúng túng trầm mặc không khí, hai người ai cũng không có chủ động đánh vỡ phần này yên tĩnh. Một lát sau, Trần Giai Tuyết cuối cùng nhịn không được, thanh âm của nàng nhẹ giống mút đều. "Chuyện vừa rồi, đừng nói cho người khác." Triệu Ý Hàm nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, ngươi cho rằng ta muốn nói? Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc, ai cũng không muốn nói thêm câu nào. Cuối cùng, vẫn là Trần Giai Tuyết trước tiên đánh phá cục diện bế tắc. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, tiếp đó hướng về Triệu Ý Hàm đưa tới vài miếng khát nước, lại lau một chút ta đều ngửi được hương vị. Nghe nói như thế, Triệu Ý Hàm sắc mặt nhất thời đỏ lên. Sắc mặt mất tự nhiên túi đầu xuống người bộ ngực mình chỗ. Ngay sau đó xoay người, đem khăn giấy ướt nhét vào trước ngực, lau. Máy bay liền muốn hạ xuống, cho nên nàng không có thời gian đi tắm gọi sen. Các nàng đấu đường này, kết quả ai cũng không có chiếm được hảo, ngược lại bị giang thành lửa. Triệu Ý Hàm luốt luốt huyệt thái dương, về sau đều bằng bản sự a. Trần Giai Tuyết bĩu môi, được a, ngược lại ngươi chắc chắn không thắng được ta. Triệu Ý Hàm trừng trừng mắt, khinh thường nói, thử thử xem. Ngươi cũng ngửi được vị, giang thiếu đối với người nào cảm thấy hứng thú nhất, ngươi không biết. Cắt, nói cái đồ chơi này chỉ có trên người ngươi có tựa như, ta có thể so sánh ngươi còn nhiều một lần đâu ngươi. Ngay tại bầu không khí lung túng tới cực điểm lúc, máy bay phát thanh bắt đầu băng lên. Máy bay sắp hạ xuống, thỉnh các vị hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lẫn nhau trừng mắt liếc lẫn nhau, ngay sau đó nhanh chóng sửa sang lại một cái dáng vẻ. Chương 1391, trở về nhanh như vậy. Chương 1391, trở về nhanh như vậy. Theo thông báo âm thanh vang lên, Giang Thành cũng từ bên trong phòng đi ra. Lúc này Trần Giai Tuyết cùng Trương Dịch Hàm cũng đã đứng ở khoang thuyền bên trong. Gặp hai nữ mang theo kính nghiệp mỉm cười cười khanh khách nhìn mình. Giang Thành ánh mắt tại hai nữ trên thân dừng lại chốc lát sau, thỏa mãn từ đường con cao thấp chập trùng các nàng kia giống như bản đá sơn phong một dạng dáng người bên trên lướt qua. Thoáng nhìn ngắn ngủi này, lại làm cho hai nữ cơ thể cũng không khỏi khẽ run lên, hai cặp chân đều giống như đột nhiên đã mất đi chèo chống, nhịn không được mềm nhũn. Loại này phản ứng vi diệu, chỉ có chính các nàng có thể chân thiết cảm nhận được, nhất là Triệu Ý Hàm. Triệu Dịch Hàm thậm chí còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Giang tiên sinh, nghỉ ngơi đến như thế nào nha? Trần Giai Tuyết khẽ miệng mỉm cười, ôn nhu hỏi. Giang Thành khoan thai tự đắc ngồi tại vị trí trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt hai nữ nhân. Chỉ thấy trên gương mặt của các nàng còn lưu lại một chút đỏ ửng, tựa như mới nở hoa đào, tiểu nộn đát. Giang Thành khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, gật đầu đáp, rất tốt, tại phục thị người một khối này, đúng là rất có một bộ, ta rất hài lòng. Một bên Khâu Dịch Lúa nghe vậy vừa cười vừa nói, đúng là, trên phi cơ này đồ vật đều ăn rất ngon, liền trà sữa ta đều uống hai chén. Nghe được Khâu Dịch Lúa nói như vậy, Trần Giai Tuyết nội tâm lập tức dâng lên một tia cảm giác áy náy. Trần Giai Tuyết nghe vậy, trong lòng đống nhiên căng thẳng, một cô áy náy cảm giác giống như thủy triều xông lên đầu. Vừa rồi, Giang Thành nhắc đến nàng trà sữa ly sự tình lúc, Khâu Dịch Lúa không chỉ không có mảy may ý trách cứ, ngược lại mở miệng trấn an nàng. Thậm chí tại thỉnh giáo xong trà sữa phương pháp luyện chế sau, còn đối với nàng tay nghề đưa cho thật lòng chắc chắn. Nếu là Khâu Dịch Lúa biết mình thân mật như vậy, các nàng lại trốn ở bên trong để cho cái kia Giang Thành uống trà sữa mà nói, không biết lại là cảm giác gì. Trần Giai Tuyết ánh mắt có chút né tránh đưa tay ra săn bên thai Thái Dương, cười trả lời, Khâu tiểu thư, ngài này cũng đừng khen, Giang thiếu mới vừa rồi còn ở bên trong giao cho ta đây nói ngài thích uống mà nói, lần sau để cho ta thật tốt chuẩn bị. Nghe được cái này, Khâu Dịch Lúa có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Giang Thành, khoe miệng không nhịn được câu lên một tia mỉm cười, thẹn thùng không có lại nói tiếp. Vừa rồi Trần Giai Tuyết cùng Triệu Ý Hàm ở giữa mặc kệ là động tác hay là ngôn ngữ, hai người đều tràn đầy mùi thuốc súng, đến mức mình tại hai nữ tranh miệng lưỡi phía dưới chiếm hết sảng khoái cảm giác. Dù sao bình rượu lỗ hổng chỉ có một cái, hai nữ lại bởi vì quan hệ cạnh tranh lại đều phải tranh nhau cái miệng đó, dùng sức thổi. Theo khí lưu hạ xuống sốc này, máy bay bắt đầu vững vàng đáp xuống thành đô sân bay. Cửa buồng mở ra sau đó, Giang Thành nhất thời cảm thấy một hồi nồng nặc cảm giác quen thuộc, giống nhau là Tết Xuân trong lúc đó, thành đô nhiệt độ không khí tại 5 độ đến 13 độ tả hữu, nhưng mà kinh đô nhiệt độ lại là đạt đến âm 3 độ tả hữu. Và cuối cùng đã tới. Khâu Dịch Lúa chân trước vừa mới bước ra cửa khoang, nàng chưa kịp đi xa, sau lưng Giang Thành đột nhiên giống như là biến thành người khác tựa như, cấp tốc xoay người lại, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, duỗi ra tả hữu hai cánh tay, hướng về đứng ở một bên, đang cười tủm tỉm chờ đợi khách nhân dập máy Trần Giai Tuyết cùng Triệu Ý Hàm cái mông đùng đùng. Hai tiếng vút tới, hai nữ đều bị bất thình lình cử động sợ hết hồn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt ngượng ngùng. Theo bản năng trước tiên nhìn về phía đi ở phía trước Khâu Dịch Lúa, gặp Khâu Dịch Lúa không có trở về nhìn, hai nữ mới hờn dỗi liếc Giang Thành một cái. Qua mấy ngày gặp rồi, sau khi nói xong, mặc kệ hai nữ xấu hổ khô biểu lộ, Giang Thành trực tiếp tiêu sái rời đi. Lúc kết thúc, Giang Thành mặt đối mặt cho các nàng hai cái phân biệt chuyển 30 vạn. Theo Giang Thành lời mà nói, đây không phải năm mới hồng bao, mà là ăn Tết 3 lần tiền lương khổ cực phí. Hai người lấy điện thoại cầm tay ra yên lặng nhìn mình thẻ ngân hàng tới sổ tin tức, nội tâm bắt đầu yên lặng chờ mong lần tiếp theo. Mặc dù hai nữ đối với khổ cực phí ba chữ này rất không hài lòng, nhưng mà loại đồ chơi này có dù sao cũng tốt hơn không có. Đừng hiểu lầm, các nàng cũng không phải thật sự cảm thấy khổ cực phí ba người này vũ nhục chính mình, ngược lại là bởi vì còn bắt đầu khổ cực liền kết thúc mà cảm thấy dầu dĩ không vui. Dù sao thời gian có hạn, còn muốn hai người phân lưu lượng tụ. Hai nữ chỉ muốn biểu thị, nếu không thì lần sau mang đến đường dây quốc tế phi hành. Các nàng không có chút nào sợ cực khổ. Đem Câu Dịch Lúa đưa đến nhà mình lớn bình tầng gian phòng sau khi nghỉ ngơi, Giang Thành liền ngồi xe đi tới thái cổ bên trong mong sông cư. Vào thang máy sau đó, Giang Thành vốn là nghĩ đè xuống khóa điện tử mật mã cùng mở khóa vân tay. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, liền đem tay rời một cái, chuyển tay nhấn xuống chung cửa. Chỉ có Chu Dĩnh một người ở đây, hắn nhất định sẽ trực tiếp mở khóa. Nhưng mà vấn đề là Phương Viện cùng với nàng ở cùng nhau, nếu là đi vào, vừa bạn mẹ vợ quần áo xốc xếp, đó có phải hay không có chút. Giang Thành đè xuống chuông cửa sau đó, rất nhanh môn liền bị mở ra. Chuông cửa vang lên sau, cũng không lâu lắm, môn đã bị mở ra. Giang Thành. Phía sau cửa Phương Viện thở phì phò, mặc trên người một thân bó sát người quần áo luyện công. Rõ ràng, nàng vừa mới vận động xong, mồ hôi còn tại cái trán cùng trên thân chảy xuôi. Cái này giữa mùa đông, Phương Viện cái trán lại treo đầy mồ hôi theo gương mặt của nàng trượt xuống, một mực chảy đến xương quai xanh tinh xảo bên cạnh. Tiếp đó lại theo xương quai xanh đường cong, chậm rãi chảy đến ngực nàng thâm cốc chỗ. Cảm thán một câu yên lặng của Giang Thành. Mùa đông còn có thể luyện một thân mồ hôi. Quả nhiên vóc người đẹp còn có tốt làn da có giãn cũng là tự hạn chế đi ra ngoài. A Di, chúc mừng năm mới. Gặp Giang Thành nhìn mình chằm chằm ánh mắt giống như phía trước mang theo một tia tiến công tính chất. Phương Viện giả trang ra một bộ dáng nhìn không hiểu. Nàng khẽ cười nói, chúc mừng năm mới a, Giang Thành. Ngươi trở lại thật là nhanh. Phương Viện gật đầu một cái, tiếp đó đột nhiên nghĩ tới Giang Thành giao thừa lúc gửi tới hẹn chặt tin tức, trên mặt của nàng thoáng qua một tia mất tự nhiên biểu lộ. Vì che giấu bối rối của mình, nàng cấp tốc quay người đi đến một bên tủ giày phía trước, lấy ra một đôi nam tiểu dép lê, đưa cho Giang Thành. Nói, đây là trước ngươi xuyên qua dép lê, ngươi trước tiên thay đổi a. Giang Thành tiếp nhận dép lê, cười nói lời cảm tạ a di, ngài thực sự là quá cẩn thận. Phương Viện mỉm cười, tiếp đó quay người đi đến phòng khách máy chạy bộ bên cạnh, cầm lấy một đầu màu trắng khăn lông lớn, khoác lên người. Phương Viện yên lặng gật đầu một cái. Ngay sau đó nói tiếp, Dĩnh Nhi có phải hay không không biết ngươi sớm trở về. Giữa trưa luyện xong công sau đó nàng liền đi ngủ, còn không có rời giường. Chương 1392, một bầy chó cặn bã nam a chương 1392, một bầy chó cặn bã nam a ta không có nói cho nàng, muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Ta trước về phòng tắm rửa, ngươi đi gọi Dĩnh Nhi, chúng ta đêm nay đi bên ngoài ăn. Đối với Phương Viện tài nấu nướng, Giang Thành đã sớm nghe nói qua. Tài nấu nướng này hẳn là cùng nhà mình lão mụ tương xứng. Giang Thành gật đầu một cái, tốt. Nhẹ nhàng mở ra Chu Dĩnh gian phòng, chỉ thấy Chu Dĩnh quả nhiên ôm thật chặt chăn mền đang ngủ. Khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười cương triều. Ngay sau đó rón rén đi vào gian phòng, đem dép lê nhẹ nhàng cởi. Làm xong những thứ này, Giang Thành tốc tốc vén một góc chăn lên, nhanh chóng chui vào chăn mền. A Chu Dĩnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, rõ ràng bị bất thình lình tập kích dọa cho phát sợ, cơ thể run lên bần bật. Chán ghét, làm ta sợ muốn chết. Thấy là Giang Thành, Chu Dĩnh giận trách, thanh âm bên trong mang theo một chút chưa tỉnh hồn run rẩy. Tiếng thét chói tai này vang dội như thế, đến mức ở tại căn phòng cách vách Phương Viện đều nghe nhất thanh nhị sợ. Nàng không khỏi tò mò bình hai, lắng nghe từ Chu Dĩnh trong phòng truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó, Phương Viện nghe được Giang Thành cùng Chu Dĩnh đùa giỡn âm thanh, còn có bọn hắn tiếng cười vui sướng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Phương Viện ánh mắt không tự chủ hướng về môn phương hướng nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nàng cũng không phải ghen ghét Chu Dĩnh, chỉ là hâm mộ loại người tuổi trẻ này ở giữa ngọt ngào tình yêu. Chu Dĩnh lúc này bị Giang Thành ôm vào trong ngực. Chu Dĩnh tiếng thét chói tai rất nhanh bị Giang Thành hôn chặt lại trở về. Nô. Nàng mở to hai mắt, thấy rõ người trước mắt sau, trong nháy mắt từ kinh hãi biến thành kinh hỉ, nắm đấm nhẹ nhàng nện tại bộ ngực hắn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Như thế nào đột nhiên trở về? Không phải nói buổi tối mới đến sao? Giang Thành cười nhẹ, đem nàng ôm càng chặt hơn, chóp mũi cọ sát gương mặt của nàng, nhớ ngươi, tối hôm qua đều ngủ không được, trước kia liền xuất phát. Nghe được cái này, Chu Dĩnh tâm trong nháy mắt mềm thành một đoàn. Cứ việc hai ngày này cùng Chu Nhan gọi video để cho nội tâm của nàng tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không an toàn cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, bị Giang Thành cẩn thận ôm vào trong ngực, sự bất an của nàng phảng phất bị nhiệt độ của người hắn dần dần hòa tan. Giang Thành ôm ấp hoài bão là ấm áp như vậy, để cho Chu Dĩnh không khỏi nghĩ tới thời kỳ cao trung cái kia tại trên bãi tập thỏa thích tự nhiên mồ hôi thiếu niên. Hắn của khi đó, dương quang, tự tin, tràn đầy sức sống thanh xuân. Lừa đảo. Chu Dĩnh ngoài miệng oán trách lấy, nhưng mà tay của nàng lại không tự chủ được mà vòng lấy Giang Thành hông. Giang Thành cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này, thật sâu ngửi người Chu Dĩnh trong tóc cỗ hương hoa nhài nhàn nhạt kia. Tại đông đảo trong nữ nhân, chỉ có Chu Dĩnh mùi trên người có thể để cho hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, để cho hắn tại trong đêm nay địa vị bành trướng tìm được một tia thuần túy an bình. Nghĩ tới ta không có. Giang Thành thấp giọng hỏi. Chu Dĩnh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng ngượng ngùng gật đầu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, đột nhiên đẩy ra Giang Thành. Chờ đã, mẹ ta còn tại gia đâu? Chu Dĩnh thanh âm bên trong để lộ ra vẻ kinh hoàng. Giang Thành khỏe miệng nổi lên một vòng cười xấu xa, hắn nhẹ nói, A Di đi tắm rửa, nàng còn nói buổi tối ra ngoài ăn đâu. A, mẹ ta khẳng định muốn tẩy rất lâu. Chu Dĩnh nói còn chưa dứt lời, môi liền bị ngăn chặn. Giang Thành hôn ôn nhu lại bá đạo, giống như là muốn đem những ngày qua tưởng niệm đều chút xuống đi vào. Thẳng đến hai người đều thở hổn hển, Giang Thành mới lưu luyến không rời mà buông ra nàng. A Di tắm phải tẩy rất lâu. Ngươi đây là lại ám chỉ ta. Nhìn thấy công tố viên ánh mắt, Chu Dĩnh lập tức phản ứng lại. Phương viện tắm rửa trình tự đúng là rất rườm rà, không chỉ cần phải rửa mặt gội đầu, thậm chí phải dùng đánh bóng cao xoa bóp cơ thể, tẩy xong sau đó còn muốn xoa bên trên bảo đảm ở bước kem dưỡng thể, cuối cùng còn muốn bắt đầu sấy tóc, dưỡng da, một bộ xuống, có đôi khi đều phải hơn một giờ. Chu Dĩnh sắc mặt đỏ lên phủ nhận, mẹ ta tắm rửa ít nhất phải một giờ, nhưng mà ta không phải là ý tứ này, chúng ta cũng không thể lời còn chưa nói hết. Giang Thành đã sớm chôn ở Chu Dĩnh trước ngực. Đừng nói nữa, ta hiểu thân thể thần kinh trong nháy mắt bị trêu chọc. Rên khẽ một tiếng không nhịn được của Chu Dĩnh. Ân còn muốn? A, nhẹ một chút. Giang Thành nghe vậy chôn khuôn mặt giơ lên. Chu Dĩnh nghe vậy bắt đầu phản ứng lại. Ánh mắt nhìn xuống dưới, sắc mặt lập tức đỏ nổ tung. Chán ghét. Sau nửa giờ, Chu Dĩnh ôm Giang Thành ỉ lại bất động. Lại ôm 5 phút. Loại này nũng nịu đối với Giang Thành tới nói quả thực là vũ khí chí mạng. Hắn thở dài, một lần nữa nằm xuống, để cho nàng gối lên trên cánh tay mình. Tại kinh đô chơi có vui vẻ không? Chu Dĩnh một bên thờ ơ soát điện thoại di động bên trong vòng bằng hữu, một bên thuận miệng hỏi. Vẫn được. Hắn hàm hồ suy đoán, ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc dài của nàng. Chính là
cái gì?
Chính là đặc biệt muốn ngươi muốn theo ngươi cùng một chỗ nhìn thành đô pháo hoa. Kinh đô ăn Tết không có pháo hoa, ta đều có chút không quen. Chu Dĩnh nghe xong Giang Thành lời nói, trong lòng một hồi xúc động, đầu lâu của nàng giống một cái khôn khéo con mèo, nhẹ nhàng tại Giang Thành ngực cọ sát. Nơi này ban công, buổi tối có thể nhìn thấy pháo hoa a thái cổ bên trong bên kia pháo hoa từ Tết xuân trong lúc đó liền không có từng đứt đoạn. Đêm nay chúng ta cùng một chỗ nhìn, có hay không hảo? Nghe Giang Thành nhịp tim. Lúc này Chu Dĩnh cảm giác trong lòng mình tất cả lo nghĩ đều bị tách ra. Nàng biết Giang Thành là hạ người gì, cũng biết mình tại trong lòng của hắn vị trí. Cái này là đủ rồi. Rất nhanh, Chu Dĩnh liền nở nụ cười. Ngay sau đó đưa di động đưa tới Giang Thành trước mặt. Là Chu Chí Vân phát vòng bằng hữu động thái. Chỉ thấy Chu Chí Vân chụp một tấm bàn mắt trượng. Mặc dù chụp chỉ có ảnh nửa người, nhưng mà có thể thấy được là ba nam một nữ chúc mừng. Nữ sinh kia trước ngực quy mô nhìn còn có thể. Chu Chí Vân, muội tử tiền này ấn xong, xin hỏi thanh này nàng thua sau đó muốn làm sao? Cười xấu xa dưới đáy bình luận rất đặc sắc. Hoàn thành, ha ha ha. Vương Truy nhỏ, ở nơi nào? Ta bây giờ lập tức đi, ca tiền mừng tuổi đang lo không có chỗ hoa đây, muốn mời mỹ nữ ăn một bữa cơm. Trần Chí Dũng, mở làm sao? Khương Vân, các ngươi bọn này cầm thú. Giang Thành nghe vậy làm bộ lắc đầu, ta đi, cái này tất cả đều là một bầy chó cặn bã nam a, ta thật sự là nhịn không được. Sau khi nói xong, Giang Thành từ tủ đầu giường phương hướng đã lấy tới điện thoại di động của mình. Mở ra vòng bằng hữu tìm được Chu Chu Vân động thái bắt đầu đánh chữ. Giang Thành, không có tiền liền để nàng chạy trở về nhà đừng chiếm vị trí. Nói xong lời này, Chu Dĩnh che miệng nở nụ cười. Đoán chừng Sở Hy sau khi xem xong lại muốn hướng về ta nhà rảnh. Rất nhanh, Giang Thành nhắn lại xong phía dưới đấy nhắn lại bắt đầu trở nên nhiều hơn. Từ nhã hồi phục Giang Thành, hoa, cuối cùng nhìn thấy một cái nam nhân bình thường. Khương Vân hồi phục Trung Sở Hy, phàm là mấy người bọn hắn ảnh hình người Giang Thành dạng này ta đều không đến mức mắng bọn hắn. Trung Sở Hy, ta báo cảnh sát. Trung Sở Hy hồi phục Giang Thành, lần thứ nhất cảm thấy thằng nam thật không tệ, ha ha. Chương 1393, Du Sơn Ngoạn Thủy. Chương 1393, Du Sơn Ngoạn Thủy chỉnh trí bằng, không phải, lại lao đầu góc như vậy mới lạ, đến cùng là thế nào đổi tới giáo hoa. Triệu Giai hồi phục trình trí bằng, ngươi tại nói ai? Giang Thành đã đem Triệu Giai cho kéo đen, cho nên nàng căn bản không nhìn thấy Giang Thành nhắn lại cho Chu Chí Vân. Nhưng mà trình trí bằng phát cái này giáo hoa hai chữ lại đưa tới chú ý của nàng. Giáo hoa không phải liền là Chu Dĩnh sao? Cho nên trình trí bằng lời này chỉ chắc chắn là Giang Thành. Phát xong sau đó, Triệu Giai lại bắt đầu cầm điện thoại di động bánh chảnh, lòng tràn đầy chờ mong trình trí bằng đáp lại. Nhưng chỉ có thể thật đáng tiếc, bởi vì trình trí bằng căn bản liền sẽ không hồi phục nàng. Cứ việc tất cả mọi người mới vừa vặn bước vào cửa trường đại học, nhưng ở trong hoàn cảnh rối ren phức tạp này, mọi người sớm đã không còn giống thời kỳ cao trung như vậy đơn thuần. Mỗi người đều tại có ý thức mà sàng lọc những cái kia đối với chính mình hữu ích vòng bằng hữu. Giang Thành cùng Triệu Giai đã sớm chia tay. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội, lấy đồng học thân phận tại trong vòng bằng hữu cùng Giang Thành đáp lời, chỉ đùa một chút. Hắn lý tới Triệu Giai làm gì? Thậm chí khi nhìn đến Triệu Giai hồi phục chính mình thời điểm, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Lúc Phương Viện từ phòng tắm đi ra, phát hiện trong phòng khách an tĩnh lạ thường. Nàng nghi ngờ mắt nhìn Chu Dĩnh cửa phòng đóng chặt, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười đùa. Hai đứa bé này, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi phòng bếp rót chén nước. Lạnh như băng thủy lướt qua cổ họng, lại dội bất diệt trong lòng cô không hiểu kia khô nóng. Lỗ Thai thỉnh thoảng chú ý bên trong phòng động thái. Mẹ. Chu Dĩnh cửa phòng đột nhiên mở ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà thò đầu ra. Giang Thành nói buổi tối đi thái cổ bên trong ăn cơm. Phương Viện tay run một cái, chén nước kém chút là úp. Cố giả bộ chấn định mà để ly xuống. Tốt, ta đi thay quần áo khác. Đi vào phòng ngủ. Phương Viện đứng tại trước tủ quần áo do dự rất lâu, ngón tay tại từng kiện quần áo ở giữa dao động, cuối cùng tuyển một kiện lần trước cùng Chu Dĩnh cùng một chỗ lúc đi dạo phố mua một kiện màu trắng váy liền áo. Cái này váy đã không quá long trọng, lại có thể vừa đúng mà phát họa ra dáng người đường cong. Mẹ, người đã khỏe không có? Chu Dĩnh ở ngoài cửa thúc giục. Lập tức, Phương Viện vội vàng phun ra điểm nước hoa, lại đối tấm gương sửa sang tóc. Trong phòng khách, Giang Thành đang giúp Chu Dĩnh hệ khăn quàng cổ. Chu Dĩnh nhỏ giọng nói, vậy tối nay nhà ngươi chỉ có một mình ngươi? Giang Thành nghe vậy khoẹt miệng lại câu lên. Ân. Ngươi lại tại ám chỉ ta? Ta không phải là ý tứ này, chỉ là sợ một mình ngươi rất cô đơn. Vậy nếu không ngươi đến nhà ta đi, hoặc ta qua tới bồi ngươi. Nghe được cái này, Chu Dĩnh liếc mắt nhìn Phương Viện gian phòng phương hướng. Vậy không được, mẹ ta biết nói Giang Thành biết Chu Dĩnh ý tứ. Tối hôm qua cùng Chu Nhan chơi mấy lần, vừa rồi tại trên máy bay lại chơi mấy lần. Bây giờ lại tới một lần. Nói thật, đã có chút án. May mắn muội tử không phải cùng một cái muội tử, còn vẫn có chút cảm giác mới mẻ. Nếu là hướng về phía cùng là một người, trong một ngày chơi nhiều lần như vậy, đoán chừng đã sớm không chơi được. Tối nay là thời điểm nghỉ ngơi. Mặc dù như thế, Giang Thành vẫn là làm bộ thở dài một hơi. Ai, thế nhưng là ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy đâu. Ân, đi nơi nào du sơn ngoạn thủy? Ngươi mùng 8 không phải còn muốn trở về sao? Giang Thành thấy thế nhìn chằm chằm Chu Dĩnh trước ngực vị trí. Không phải mới vừa chơi qua sao? Chu Dĩnh nghe vậy bắt đầu phản ứng lại. Ánh mắt nhìn xuống dưới, sắc mặt lập tức đỏ nổ tung. Chán ghét đừng nói nữa. Đùa giỡn ở giữa, Phương Viện đã đi ra. Gặp Phương Viện đi ra, Giang Thành ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái. Bởi vì Phương Viện mặc trên người bộ y phục này, vô luận là kiểu dáng vẫn là phong cách, đều cùng Chu Dĩnh rất giống nhau. Trong chốc ngắn này, Giang Thành vậy mà sinh ra một loại ảo giác, phản phất đứng ở trước mặt hắn không phải Phương Viện, mà là Chu Dĩnh. "Mẹ, ngươi mặc bộ y phục này thật sự quá đẹp. Người khác nhất định sẽ cho là ngươi là tỷ tỷ ta đâu." Chu Dĩnh không keo kiệt chút nào mà tán dương. Phương Viện nghe vậy bên tai hơi hơi nóng lên, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, làm bộ sửa sang lấy túi sách. "Dẫn trách, bớt lắm một rồi, chúng ta đi nhanh đi." Vân Đính bốn riêng quán cơm ở vào thái cổ bên trong chỗ cao nhất, bị một cái cực lớn pha lê mái vòm bao phủ. Toàn bộ phòng ăn phong cách thiết kế đường nét độc đáo, dùng mới kiểu Trung Hoa nguyên tố, đem truyền thống cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp. Vừa đi vào phòng ăn, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một phiến tuyệt đẹp gỗ tử đàn bình phong, phía trên điêu khắc Hàn Hy tái dạ yến đồ cục bộ. Tại màu vàng ấm xạ ánh đèn chiếu xuống, bình phong bên trên đồ án lộ ra phá lệ sinh động, phản phất những cái kia người cổ đại vật liền muốn từ trong bình phong đi tới đồng dạng, tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Ba vị khách quý mời vào bên trong. Lúc này, một vị thân mang màu xanh sẫm sần sám lĩnh ban tiến lên đón. Nàng mặt mỉm cười, khẽ không người, trước ngực phỉ thúy châm ngực theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, càng nổi bật lên nàng dáng người thướt tha. Bởi vì không có nói phía trước đặt trước, lúc này phòng ăn phòng khách sớm đã toàn bộ bị đặt trước không còn một ngống. Bất quá, bọn hắn vẫn là may mắn tìm được một cái vị trí gần cửa sổ. Vị trí này tầm mắt rất tốt, vừa bạn có thể quan sát đến quảng trường vượt năm trang trí, màu sắc sặc sỡ ánh đèn hòa lẫn, tạo nên một loại lãng mạn mà sung sướng không khí. Chu Dĩnh hưng phấn mà đảo menu, ta muốn ăn cái này còn có cái này. Giang Thành mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Phương Viện, lễ phép hỏi: "A Di, ngài muốn ăn chút gì không đâu?" Phương Viện đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ phòng ăn yên tĩnh. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi đến, sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng nói, ngượng ngùng: "Ta trước tiên nhận cú điện thoại." Nói xong, nàng đội vàng đứng dậy, đi đến cách bàn ăn xa hơn một chút chỗ nghe điện thoại. Chu Dĩnh thấy thế, thừa cơ tiến đến Giang Thành bên hai, hạ giọng nói: "Chắc chắn lại là cái kia Vương thúc thúc, gần nhất hắn luôn cho mẹ ta gọi điện thoại." "Song Vương thúc thúc?" Chu Dĩnh gật đầu một cái, giải thích nói: "Ừ, hắn là cái ly dị chứng khoán công ty tổng giám đốc, gần nhất một mực tại theo đuổi ta mẹ đâu." Tiếp lấy, nàng nhếch miệng, lộ ra một bộ dáng vẻ không cho là đúng, tiếp tục nói: "Bất quá ta xem mẹ ta đối với hắn giống như không có hứng thú gì." Nói xong, Chu Dĩnh lại đối Giang Thành nói: "Ta đi nhà vệ sinh." Một lát sau, Phương Viện kết thúc cuộc nói chuyện, trở lại bên cạnh bàn ăn. Lúc này, thức ăn trên bàn đã lên không sai biệt lắm, nhưng mà, nàng lại phát hiện chỉ có Giang Thành một người ngồi ở chỗ đó. Phương Viện trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên biểu lộ tĩnh. "Dĩnh Nhi đâu?" Giang Thành hồi đáp: "Nàng đi nhà cầu." Nói xong, Giang Thành dùng đũa bạc kẹp lên khắp nơi bóng ánh sáng long lanh cá tầm tử tương, đặt ở Phương Viện trước mặt thanh ngọc trong đĩa, "Sải bở gì ạ cá tầm tử, nếm thử cái này." Phương Viện túi lầu lúc, sợi tóc rủ xuống tại trắng men cần cổ. Nàng miệng nhỏ thưởng thức, trứng cá muối tại đầu lưỡi nổ lên thơm ngon không để cho nàng tự giác nheo mắt lại, hảo đặc biệt cảm giác. Đạo này hổ phách quang là chiêu bài của bọn hắn nơi này. Dùng 5 năm trần kim hoa giam đông treo canh loãng, phối hợp Nhật Bản quan đông tham gia Vân Nam đồng thông. Phương Viện tò mò dùng thìa khuấy động, kim hoàng trong nước dùng hiện ra tựa như hổ phách chất eo, nhìn thật là tinh xảo. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Giang Thành cầm bình trà lên, cho Phương Viện trong chén trà thêm một ly trà thơm nóng hổi. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay cùng sứ men xanh đồ uống trà lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra phá lệ dễ nhìn. "Cảm tạ." Phương Viện có chút ngượng ngùng tiếp nhận chén trà. Ngay tại đầu ngón tay của nàng trong lúc lơ đãng sát qua Giang Thành mu bàn tay lúc, một cú cảm giác khác thường xông lên đầu, bên hai trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Chương 1394, nhà mình trồng lá trà. Chương 1394, nhà mình trồng lá trà. Giang Thành thể chính mình cũng không phải cố ý, chính là bình thường xạ giao phạm vi bên trong lơ đãng tiếp xúc mà thôi. Bất đắc dĩ Phương Viện căn bản cũng không muốn như vậy, rõ ràng nàng còn nghĩ nhiều. Chỉ thấy nàng có chút bối rối mà cúi thấp đầu, nhấp một miếng trà, tính toán che giấu quần thái của mình. Cái kia lông mi thật dài ở dưới ngọn đèn lại bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng tối, càng nổi bật lên gương mặt của nàng giống như dáng chiều đỏ. Đang lúc Phương Viện chuyên tâm ăn món ăn, đột nhiên, một cái thân mặc âu phục, thẳng mà ảnh tuấn nam tử trung niên xuất hiện ở trước bàn. "Phương Viện." Vương tổng đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia không vui. "Vương tổng." Hắn âu phục phảng phiu mà đứng ở cửa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, chú tâm xử lý thái dương hơi hơi rung động. Ánh mắt của hắn như ưng chuẩn giống như sắc bén, nhìn chằm chằm Phương Viện, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng bất mãn cùng chất vấn. "Phương Viện, cho nên ngươi vừa rồi cự tuyệt bữa ăn tối của ta mời, chính là vì buổi vị này?" Tiểu bằng lời của hắn giữa đường im bặt mà dừng, dường như đang cố gắng khắc chế một loại nào đó cảm xúc. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua đầy bàn chân tu món ngon, cuối cùng dừng lại ở đạo kia tên là hổ phách quang món ăn bên trên. Vẹn vẹn món ăn này, giá cả liền cao tới 3.888 nguyên một vị, lại càng không cần phải nói bên cạnh bình kia đã tỉnh tốt 1.990 năm rổ mà nhỉ còn nhỉ rượu nho. Nghe đến đó, Giang Thành sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong lòng dâng lên vẻ kinh ngạc. Thì ra, cái này trung niên nam nhân chính là vừa rồi Chu Dĩnh trong miệng nâng lên Vương tổng. Mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng dáng người được bảo dưỡng coi như không tệ, hoàn toàn không có số đông trung niên nam nhân thường gặp bụng địa cùng hói đầu vấn đề. "Vương tổng, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Phương Viện nhíu mày đánh gãy, ngón tay không tự chủ rảo nhanh khăn ăn. Vương tổng quát quy tắc lơ đến sửa sang lại cà vạt của mình, tiếp đó lấy một loại thái độ bề trên, không che giấu chút nào đánh giá Giang Thành, phảng phất muốn xem thấu hắn đủng dạng. Mắt kiếng gọng vàng sau ánh mắt tại trên thân Phương Viện băn khoăn. phía trước liền nghe người của công ty các ngươi nói, như ngươi loại này ly dị nữ nhân mỗi ngày ăn mặc cùng một tiểu cô nương tựa như, chắc chắn không đứng đắn, phía trước ta còn chưa tin, không nghĩ tới thật sự, tới này nhân quân 5000 chỗ, ra tay cũng thật hào phóng, phương biện, nam nhân này tóm lại có cũ thời điểm, bây giờ trẻ tuổi không có nghĩa là về sau một mực trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Phương biện vừa rồi vẻ mặt ngượng ngùng hắn nhìn rõ ràng, muốn nói giữa bọn hắn là trong sạch, hắn cũng không tin. Phương biện vốn là muốn giải thích, thế nhưng là nghe được cái này, dứt khoát cái gì cũng không muốn nói. Trực tiếp ngầm thừa nhận nói, đúng thì sao, Vương Phú Quý, ngươi còn không có tư cách quản chuyện riêng của ta à. Hắn thèm Phương Viện đã rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Viện thời điểm lên, hắn liền thề chính mình muốn lấy được nữ nhân này. Gặp Phương Viện vì một cái tiểu nam nhân càng chính mình ngạch cương. Vương Tổng những thứ này càng thêm tức giận dậm chân. Hắn giận không kìm được mà mở miệng uy hiếp nói, Phương Viện, ngươi tốt nhất nghe rõ ràng cho ta. Ngươi tin hay không, ta có bản lĩnh nhường ngươi ở trong cái nghề này lăn lộn ngoài đời không nổi. Giang Thành đột nhiên chen miệng nói, a, khẩu khí cũng không nhỏ a. Không biết ngươi là tham gia cái nào một nhóm đâu. Giang Thành không kín không chật đất lao đi khoe miệng, động tác kia ưu nhã thong dong, phản phất hoàn toàn không đem Vương Tổng ý hiếp để vào mắt. Ngữ điệu mặc dù hứng hở, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm giác các bách. Gặp trên thân Giang Thành lại có loại khí chẳng này, Vương Phú Quý nội tâm ngược lại có chút kinh ngạc. Bất quá tức giận đã chiếm cứ suy nghĩ của hắn. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi cách Phương Viện xa một chút. Nữ nhân cái tuổi này của nàng, không phải như ngươi loại này tiểu hài tử có thể khống chế, bị nhân là. Lời này còn chưa nói xong, chỉ thấy phục vụ viên lại mang theo một cái nam nhân cùng một nữ nhân đi đến. Nam nhân này chính là Trình Quý, hắn đi theo phục vụ viên sau lưng, tay phải càng không ngừng chuyển động tay trái ban chỉ, sau lưng còn đi theo một cái tuổi trẻ bộ dáng nữ nhân. Vương Phú Quý vừa nhìn thấy Trình Quý, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười xu định. Hắn bước nhanh tiến ra đón, trong miệng còn nhắc tới, Trình Tổng, ngài có thể tính tới. Ta cố ý bao xuống Vân Đính vốn riêng quán cơm tầng cao nhất phòng, liền chờ ngài đại giá quang lâm đâu. Trình Quý khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái khách khí nụ cười, đáp lại nói, Vương Tổng, ngài quá khách khí rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét qua gian phòng, lập tức liền chú ý tới Giang Thành cùng Phương Viện. Giang Thành, con mắt của Trình Quý đột nhiên mà phát sáng lên, trực tiếp vượt qua Vương Phú Quý, bước nhanh đi đến Giang Thành trước mặt. Vẻ mặt tươi cười hỏi, ngươi chừng nào thì trở về a? Vừa rồi đang tại vòng bằng hữu nhìn ngươi phát bộ kia máy bay tư nhân đâu, ta còn cho ngươi nhấn like. Vương Phú Quý bị gạt tại chỗ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, xì gà trong tay á lạch cạch một tiếng rơi vào trên thảm bà tư. Hắn có chút lúng túng đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Giang Thành thấy thế, mỉm cười cùng Trình Quý nắm tay. Lao Trình, ta vừa trở về không lâu. Trước mấy ngày sai người mang lên kinh đô quà tặng ngươi cũng thu đến a. Bên trong đại hồng bào kia thế nhưng là ta tự tay đến vườn trà đi thu, ngươi cần phải nếm thử. Trình Quý vẻ mặt tươi cười hỏi, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Trên thực tế quà tặng quá nhiều, Giang Thành căn bản cũng không biết Trình Quý tặng là cái gì. Thuận miệng khen, đã sớm uống, ngươi đừng nói, hương trà nồng đậm, là trà ngon. Nghe xong Giang Thành tán dương, Trình Quý cười càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, ngươi nếu là ưa thích, ta lần sau đi thu trà thời điểm cho ngươi lưu thêm một chút, cái kia cây trà là ta tổ phụ trồng, nhiều năm rồi vậy ta trước hết đa tặng. Ai, hai chúng ta quan hệ, còn cần nói những thứ này. Cái khác Vương Tổng đem Trình Quý hướng về phía Giang Thành khách khí như thế hàn huyên dáng vẻ nhìn ở trong mắt, nội tâm đã sớm hoảng vô cùng. Trong lòng của hắn âm thầm không ngừng kêu khổ, vì thỉnh Trình Quý ăn cơm, hắn nhưng là phí rất nhiều sức. Không chỉ có đến Trình Quý ra ngồi chờ nhiều lần, còn nhờ không ít quan hệ mới rốt cục an bài đến cái này một bữa. Thật không nghĩ đến, chính mình vừa rồi thế mà đắc tội Giang Thành. Cái này, chương 1395, lại là mẫu nữ chương 1395, lại là mẫu nữ hơn nữa Vương Phú Quý đối với Trình Quý hiểu rất rõ. Hắn vô cùng rõ ràng Trình Quý người này đối với lễ tiết phương diện có cực cao yêu cầu cùng xem trọng. Nhưng mà, để cho Vương Phú Quý tuyệt đối không ngờ rằng chính là Giang Thành tuổi còn trẻ vậy mà trực tiếp xưng hô Trình Quý vi lão Trình. Mà Trình Quý đối với cái này vậy mà không có chút nào không vui hoặc phản cảm. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh tại Trình Quý nội tâm, đem Giang Thành coi là cùng mình địa vị tương đối người. Đông bộ địa khu hàng mục, kể từ ký kết hợp đồng sau đó, người giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một cái bóng đều không thấy được. Ngươi thật chẳng lẽ không có chút nào lo lắng Trình Quý lời còn chưa nói hết, Giang Thành liền trực tiếp đánh gãy, "Này, ta xuất hiện làm gì? Ta còn chưa tin ngươi sao?" Trên thực tế, Giang Thành mặc dù không có xuất hiện, nhưng Trần Tuyết cùng với lao ba Giang Thái vật liệu xây dựng lại vẫn luôn tại tỉ mỉ theo vào hạng mục này. Cho nên, Giang Thành căn bản không cần tự mình lộ diện. Trình Quý nói câu nói này cũng bất quá là thuận miệng hàn huyên một chút mà thôi. Nhưng mà Giang Thành như thế cho hắn mặt mũi, hắn vẫn là rất cao hứng. "Ha ha ha, đây chính là vinh hạnh của ta." Kể từ Thiên Long Địa Sản cùng Giang Thành cùng với Sao Thịnh hợp tác khai phát Đông Bộ địa khu khối kia thổ địa đến nay, bọn hắn Thiên Long Địa Sản tại thành đô đối mặt vây quét áp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nhớ tới chính mình những năm này vì mảnh đất này bốn phía bốn ba, cầu ra ra cáo nãi nãi, công trình lại vẫn luôn bị kéo kéo dài, không cách nào khởi công. Trình Quý không khỏi cảm khái và phần. Bây giờ cùng Giang Thành hợp tác sau đó, đó là một đường thuận buồm xuôi gió. Nhất là làm Trình Quý nhìn thấy phía trước vẫn đối với chính mình tạo thành áp chế Nguyên Long Địa Sản. Bây giờ vậy mà đối với chính mình kiêng kỵ như vậy, thậm chí không dám tùy tiện chuyển động lúc, nội tâm của hắn càng là dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đắc ý, mặc dù hắn nhường ra rất nhiều lợi nhuận. Đông bộ địa khu cổ phần bị ra 49 tinh thần, ngay cả vật liệu xây dựng phương diện hạng mục cũng bị sông xây Minh Giang Thái vật liệu xây dựng cho nhận đầu rồi. nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói cũng là đáng giá. Dù sao, hắn dùng một nửa lợi nhuận đổi lấy tại Thành Đô tương lai mấy năm hánh diện cơ hội. Đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được. Sau khi một phen đơn giản hàn huyên, Trình Quý đột nhiên chủ động mở miệng hỏi, vị này là? Giang Thành mở miệng trả lời, đây là ta Giang Thái công ty dưới cờ Bỗng Nhiên công ty bộ tiêu thụ chủ quản, đông bộ địa khu Bỗng Nhiên cùng xi măng đều là do nàng phụ trách ra đơn. Giang Thành chưa hề nói là bạn gái mình mụ mụ. Đó là bởi vì Trình Quý vừa lúc là làm bất động sản. Nghiệp vụ bên trên có trùng hợp. Nghe được cái này, Trình Quý phảng phất là hiểu rồi sự tình gì tựa như, ánh mắt trở nên có chút trở nên tế nhị. Phương Biện niên kỷ nhìn so Giang Thành phải lớn hơn mấy tuổi. Nhưng bây giờ chị em yêu nhau tại xã hội cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trình Quý giả vờ đối với chuyện này không biết chuyện chút nào bộ dáng. Hắn mặt mỉm cười, khách khí đưa tay ra, chủ động cùng Phương Biện bắt tay. Nói, Phương chủ quản, ngươi tốt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phương Biện cũng lễ phép đáp lại nói, Trình Tổng, chúc mừng năm mới. Hàn huyên đi qua, Trình Quý giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn xoay người, hướng về phía Giang Thành tùy ý giới thiệu đi theo phía sau nữ sinh. À, đúng, đây là thư ký của ta, Trương Đình. Trình Quý tiếng nói vừa ra, Trương Đình liền cấp tốc tiến lên một bước. Mỉm cười hướng Giang Thành cùng Phương Biện chào hỏi, Giang Tổng, Phương chủ quản, chúc mừng năm mới. Giang Thành cùng Phương Biện cũng mỉm cười đáp lại nói, chúc mừng năm mới. Nói thật, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Đình thời điểm, Giang Thành nội tâm là chuyện ngầm thừa nhận, Trương Đình hẳn là Trần Đắc Tiền nữ nhi. Nhưng là bây giờ, tết đầu năm mang theo thư ký đi ra ăn cơm. Xem ra Trình Quý này cũng là không đơn giản. Ai, tốt như vậy nữ hải tử thực sự là đáng tiếc. Xem như Trình Quý tư nhân thư ký, Trương Đình vốn là còn ở trong tối từ mừng thầm Trình Quý có thể tại tết đầu năm mang nàng đi ra. Nhưng làm nàng tận mắt nhìn đến Giang Thành bản thân sau, loại vui sướng này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí đột nhiên cảm thấy hết thảy đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Nhất là nghe được Trình Quý nhắc đến đông bộ địa khu hạng mục lúc, nàng lập tức liền hiểu rồi Giang Thành thân phận. Không nghĩ tới tinh thần ném công ty tổng giám đốc đã vậy còn quá trẻ tuổi, xoáy khí như vậy. Đẹp trai như vậy lão bản như thế nào không có để cho nàng gặp phải. Hồi tưởng lại vừa tốt nghiệp lúc đó, Trương Đình nội tâm huyễn tưởng đó là có thể tiến vào một nhà công ty lớn làm thư ký. Tiếp đó cùng công ty bá đạo tổng giám đốc bày ra một đoạn ngọt ngào và cưỡng chế câu chuyện tình yêu. Dù sao, tất cả huyễn tưởng tiểu thuyết cũng là xáo lộ như vậy. Dù cho nữ chính chỉ là một cái phổ thông nữ hài tử, đều có thể nhận được bá tổng sủng ái có thừa. So sánh dưới, chính mình không chỉ có tốt nghiệp ở 211 đại học, hơn nữa tướng mạo cũng có chút xuất chúng. Loại cơ hội này chắc chắn càng nhiều hơn a, chỉ có điều tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế rất có cảm. Gián tiếp đi mấy công ty sau đó, tổng giám đốc ngược lại là có, nhưng mà phần lớn cũng là có chút chọc nhiên trung niên mập ra bá tổng. Đi qua thời gian dài tìm kiếm cùng nếm thử, Trương Đình cuối cùng bắt đầu bất đắc dĩ đón nhận hiện thực này. Dù sao, trưởng thành theo tuổi tác, nàng thủ vững nhiều năm huyễn tưởng cũng dần dần phá diệt. Tại dưới thực tế trầm trọng đả kích, nàng không thể không hướng thực tế cúi đầu, lựa chọn dáng người bảo dưỡng coi như là qua được chỉ quý. Ngay tại nàng cho là mình đã nhìn thấu đây hết thảy thời điểm, Giang Thành vị này trẻ tuổi bá tổng lại đột nhiên xông vào trong mắt của nàng. Lúc này ở kiến thức đến Giang Thành loại tuổi trẻ này bá tổng sau đó, Trương Đình nội tâm chỉ có thể nói là điên cuồng ghen tị và hâm mộ Phương Biện. Vì cái gì nàng có thể như thế may mắn nhận được Giang Thành ưu ái, mà chính mình lại chỉ có thể tại thực tế trong vũng bùn đau khổ dãy rủa. Hu hu, lúc nào có rảnh, các ngươi tới nhà ta tự mình xuống bếp mời ngươi ăn cơm. Câu nói này từ Trình Quý trong miệng nói ra, để cho Vương Phú Quý không khỏi chấn động trong lòng. Phải biết, đối với kẻ có tiền tới nói, ra yến thế nhưng là mời khách cao nhất quy cách, đã dưới tình huống bình thường, chỉ có quan hệ cực kỳ thân mật bằng hữu hoặc khách nhân trọng yếu mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mà bây giờ, Trình Quý lại muốn tự mình xuống bếp vì Giang Thành chuẩn bị đồ ăn. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy hắn đối với Giang Thành coi trọng trình độ không phải bình thường. Chờ đã, đông bộ khu vực. Giang Thành. Vương Phú Quý đột nhiên nghĩ tới, Giang Thành bất chính là Giang Thái vật liệu xây dựng lao tổng nhi từ sao? Nghĩ đến đây, Vương Phú Quý chân đột nhiên có chút như nhũ ra. Kiên kỵ cùng sợ, tự nhiên không phải Giang Thái vật liệu xây dựng tài sản hoặc quy mô. Nói thật, này nhà công ty tại bản địa vật liệu xây dựng trong nghề chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Quy mô cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng mà, phía trước phát sinh một việc lại làm cho Vương Phú Quý đối với Giang Thái vật liệu xây dựng lau mắt mà nhìn. Đó chính là bọn họ thành công phong sắt Tân Thành, dù sao nói như vậy, cũng là địa sản công ty phong sắt vật liệu xây dựng công ty. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, bọn hắn một nhà vật liệu xây dựng công ty lại có thể liên hợp mỗi ngân hàng. Đối với Tân Thành địa sản công ty tiến hành toàn diện phong. Hơn nữa Thiên Long địa sản xem như thành đô thứ hai đại địa sinh công ty, lại còn chủ động cùng bọn hắn bày ra hợp tác, cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Một phen trò chuyện sau đó, Trình Quý lúc này mới đột nhiên nghĩ tới đứng ở một bên Vương Phú Quý. Trình Quý liền đem ánh mắt chuyển hướng Vương Phú Quý, tò mò hỏi, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này à? Các ngươi quen biết sao? Giang Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cái kia thon dài mà trắng non ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không nhanh không chậm ngồi đáp, không biết Vương tổng vừa rồi đang chỉ điểm nhân sinh của ta đâu. Nhìn thấy Giang Thành cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, Vương Phú Quý cảm thấy một trận hàn ý từ cổ sống dâng lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi bộ kia vênh váo tự đắc, không ai bị nổi bộ dáng, trong lòng không khỏi hối hận bà phần. Trên trán bắt đầu bốc lên mồ hôi mịn, bờ môi khẽ run, cố gắng muốn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lắp bắp nói, cái này, không nghĩ tới ngài lại là Giang Thái vật liệu xây dựng công tử, thực sự là cửu ngưỡng đại danh a. mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải ngài, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta cái này không có ánh mắt người chấp nhận. Gặp Vương Phú Quý vậy mà lưu loát dứt khoát như vậy trực tiếp mở miệng nhận sai. Phương Viện không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Giang Thành một mắt. Lần trước Giang Thành đối phó Phương Văn Đức thời điểm, Phương Viện liền biết Giang Thành nhà bối cảnh tại Thành Đô rất không bình thường. Mà bây giờ, lần nữa chính mắt thấy Trình Quý đối với Giang Thành khách khí thái độ, cùng với Vương Phú Quý rõ ràng như thế chịu thua biểu hiện. Cái này khiến trong lòng Phương Viện đối với Giang Thành bối cảnh dự thiết, lại một lần bị cất cao mấy cái cấp độ. Trình Quý ánh mắt tại Giang Thành, Phương Viện cùng Vương Phú Quý ba người ở giữa vừa đi vừa về quét mắt. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Vương Phú Quý trương đỏ bừng lên kia trên mặt. Không đợi Giang Thành mở miệng nói chuyện, Trình Quý liền đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cứ việc Vương Phú Quý đắc tội cũng không phải Trình Quý bản thân. Nhưng dù sao hôm nay Trình Quý vừa vặn là tới cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Bây giờ Vương Phú Quý cùng Giang Thành ở giữa xảy ra xung đột, Trình Quý cảm thấy chính mình nhất định phải cho thấy một chút thái độ, chạm cái đội mới được. Vương Phú Quý hầu kết trên dưới nhấp nô, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể cầu viện giống như nhìn về phía Phương Viện. Phương Viện thấy thế quay mặt qua chỗ khác, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve chén trà bằng sứ xanh biên giới, rõ ràng không có ý định vì hắn giải vây. Bây giờ là Giang Thành sân nhà, ngươi để cho nàng nói cái gì? Nói một chút cái gì cũng không phù hợp. Gặp Trình Quý nóng nảy thay mình ra mặt, Giang Thành bắt đầu ung dung uống lên trà tới. Đây chính là có quyền thế chỗ tốt a, có chút gì chuyện, người bên cạnh so ngươi sống nhanh, so ngươi cấp bách hơn. Cái này, đều tại ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết vị nữ sĩ này là Giang tiên sinh Vương Phú Quý, cuối cùng gạt ra một câu. Âm thanh khô khốc đến giống như là giấy giáp đang ma sát. Hắn vừa nói, một bên len lén liếc một cái ngồi ở một bên Giang Thành. Chỉ thấy Giang Thành đang chậm rãi uống trà. Ngón tay thon dài tại sứ men xanh mép ly nhẹ nhàng vuốt ve, phản phất đôi trước mắt hết thảy không thèm để ý chút nào. Trình Quý thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn hiểu rất rõ những thế gia tử đệ này địa bộ. Càng là hứng hở, càng là cho thấy sự tình không dễ dàng như vậy bỏ qua. Lão Vương a. Trình Quý đột nhiên thở dài, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, lúc này nụ cười trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không nhanh không chậm chuyển động trong tay trái ban chỉ, vốn là còn tính toán giọng ôn hòa đột nhiên trở nên lạnh như băng. Ta nhớ được ngươi tháng trước tìm ta đảm bảo bút cho vay kia, hắn lời nói còn chưa nói xong, Vương Phú Quý giống như là bị sét đánh trúng, cơ thể run lên bần bật, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Bút cao tới kia hai ước tiền vay ngắn hạn đối với công ty của hắn tới nói, đơn giản chính là mệnh mạch chỗ. Nếu như Trình Quý bây giờ đột nhiên rút lui bảo đảm, như vậy công ty của hắn rất có thể sẽ lâm vào mắt xích tài chính đứt gãy khốn cảnh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Vương Phú Quý trong lòng vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này, vô luận hắn cùng Trình Quý nói cái gì cũng đã chẳng ăn thua gì. Biện pháp duy nhất chính là để cho Giang Thành tha thứ chính mình. Giang tổng, Vương Phú Quý cơ hồ là dùng một loại phốc tư thế vọt tới trước bàn. Âu phục đắt giá kia tại trong lúc bối rối cọ lật ra trên bàn nước tương đĩa, nước tương bên trong bắn tung tóe khắp nơi. Phương Viện bị bất thình lình động tĩnh giật mình kêu lên, nhẹ buông tay, nguyên bản cầm trong tay thìa giống như một mảnh lông vũ bay xuống trên mặt đất. Giang Thành phản ứng vô cùng cấp tốc, hắn tay mắt lanh lẹ mà xoay người lại nhặt cái kia. Ngay tại hắn túi người trong nháy mắt, hắn ấm áp hô hấp nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân mảnh khảnh kia của Phương Viện, phản phất một hồi gió nhẹ lướt qua mặt hồ, đưa tới một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Phương tiểu thư. Vương Phú Quý âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, mới vừa rồi là miệng ta tiện, ngài đại nhân có đại lượng, về sau ta sẽ không dây dưa ngươi nữa. Nghe được cái này, Phương Viện nội tâm mềm nhũn. Vương Phú Quý bình thường trừ điện thoại di động anh tạc nàng bên ngoài, ngược lại là không làm ra chuyện khác người gì. Duy nhất quá mức chính là mới vừa nói muốn phong sát nàng. Liên vị câu nói này, Phương Viện liếc mắt nhìn Giang Thành. Nàng không biết mình tại trường hợp này mở miệng có thích hợp hay không. Dù sao Giang Thành bày ra tư thái là vì nàng ra mặt. Phương Viện nhìn chằm chằm Giang Thành, âm thầm đo lường được hắn ý tứ. Đúng lúc này, Chu Dĩnh từ nhà vệ sinh trở về, gặp cạnh bàn ăn nhiều xuất hiện hai người. Trong đó một cái vẫn là truy cầu Phương Viện Vương Phú Quý. Chỉ có điều Vương Phú Quý vẻ mặt trên mặt rõ ràng không tốt lắm. Trong ngày thường tự phụ thân thể lúc này đang hèn mọn lên. Chu Dĩnh lập tức hiểu rồi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gặp Chu Dĩnh trở về, Giang Thành hướng Trình Quý giới thiệu. Đây là bạn gái của ta Chu Dĩnh. Tiếp đấy, hắn lại chuyển hướng Chu Dĩnh, giới thiệu nói, đây là Thiên Long Địa Sản tổng giám đốc, Trình Quý. Chu Dĩnh mặt mỉm cười, lễ phép hướng về phía Trình Quý điểm gật đầu, nhẹ nói, ngươi tốt, Trình tổng. Ngươi tốt, ngươi tốt. Trình Quý vội vàng đáp lại, ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào trên thân Chu Dĩnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, Chu Dĩnh cùng Phương Viện dáng dấp rất tương tự, đơn giản giống như là trong một cái mô hình khác ra. Trình Quý không khỏi nhìn nhiều Phương Viện một mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi ta hiểu lầm? Phương Viện này vậy mà không phải Giang Thành bạn gái? Nhưng mà hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy Giang Thành cùng Phương Viện ở giữa không khí có chút mờ. Đúng lúc này, Chu Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi, mẹ, ngươi không sao chứ? Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Trình Quý bên tai vang dội. Trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc biểu lộ, cơ thể cũng không khỏi tự chủ cứng ngắc lại một chút. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, Chu Dĩnh cùng Phương Viện ở giữa lại là mâu nữ quan hệ. Phương Viện này cũng quá nghịch sinh trường đi, nhìn so Chu Dĩnh không lớn hơn mấy tuổi dáng vẻ,